Chương 412, một tờ hôn ước đoạn. Một, chương 412, một tờ hôn ước đoạn. Một, tiếng mưa rơi tựa hồ đang giờ khắc này ngừng, trong phòng nghị sự tĩnh đến có thể nghe được lòng của mỗi người nhảy âm thanh. Cửa ra vào tia sáng bị một cái tinh tế lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngăn trở, Thịnh Thư Văn liền như thế đứng ở nơi đó, thanh lãnh ánh mắt đảo qua trong sảnh mỗi người, cuối cùng dừng lại trong góc hồ dĩnh trên thân. Nàng mặc một thân cắt xén hợp thể màu xanh nhạt kinh trang, bên hông buộc lấy một đầu thêu lên Thịnh Gia huy hiệu đai lưng ngọc, tóc dài dùng một cây ngọc châm cao cao buộc lên, lộ ra sáng bóng cái trán cùng đường cong duyên dáng cổ. Ba năm không thấy, nàng rút đi thiếu nữ ngây ngô, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần thành thục cùng sắc bén, võ tông cảnh trùng kỳ khí tức như có như không tản ra, trơ mồn mà cường đại, cùng trong sảnh đám người kinh ngạc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thịnh đại tiểu thư đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Hồ Chấn Nam dẫn đầu kịp phản ứng, trên mặt chất lên nhiệt tình dáng tươi cười, bước nhanh đi lên trước, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Người tới, dâng trà. Thịnh Thư Văn nhưng không có động, thậm chí ngay cả khóe miệng đều không có câu lên một tia đường cong. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ rơi vào hồ dĩnh trên thân, ánh mắt kia bình tĩnh giống như một đầm sâu không thấy đáy nước hồ, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Nhị trưởng lão không cần đa lễ, thanh âm của nàng thanh lãnh như ngọc, mang theo một loại không thể nghi ngờ khoảng cách cảm giác, ta hôm nay đến, không phải làm khách. Hồ Chấn Nam nụ cười trên mặt cứng một chút, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an, cái kia Thịnh đại tiểu thư là. Trong phòng nghị sự những người khác cũng đều nín thở, ngay cả Hồ Đào trên mặt cười trên nỗi đau của người khác đều thu liễm mấy phần, tất cả mọi người dự cảm đến, sau đó phải nói lời, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Hồ Dĩnh trái tim điên cuồng nhảy lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Tư Văn, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Hắn thấy được nàng trong mắt bình tĩnh, loại bình tĩnh này so bất luận cái gì chỉ trích đều càng làm cho tâm hắn hoảng. Hắn muốn mở miệng hỏi nàng, muốn biết nàng 3 năm này trải qua có được hay không, muốn nói cho chính nàng còn không có từ bỏ, có thể hết hầu lại như bị thứ gì ngăn chặn một dạng, một chữ cũng nói không ra. Thịnh Tư Văn rốt cục rời đi ánh mắt, chuyển hướng Hồ Chấn Nam, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo thiên quân chi lực, ta là tới từ hôn. Vâng. Năm chữ này như là kinh lôi tại trong phòng nghị sự nổ vang, tất cả mọi người hít sâu một hơi, trên mặt viết đầy chấn kinh. Mặc dù mọi người đều đoán được một ngày này sớm muộn sẽ đến, nhưng khi Thịnh Thư Văn như vậy ngay thẳng, quyết tuyệt như vậy nói ra lúc, hay là để người cảm thấy một trận trở tay không kịp. Hồ Chấn Nam sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn lảo đảo lui lại một bước, khó có thể tin nhìn xem Thịnh Thư Văn, Thịnh đại tiểu thư, ngươi nói cái gì? Từ hôn? Cái này, cho đùa này có thể không mở ra được a? Hồ gia cùng Thịnh gia hôn ước là hai nhà lao gia tự quyết định, liên quan đến hai cái gia tộc mặt mũi a. Ta từ trước tới giờ không nói đùa. Thịnh Thư Văn thanh âm không có chút nào ba động, hôn ước vốn là xây dựng ở lưỡng tình tương duyệt, thực lực tương đương trên cơ sở, bây giờ tình huống có biến, hôn ước tự nhiên cũng nên giải trừ. Tình huống có biến. Hồ Chấn Nam gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bất quá là Hồ Dĩnh hắn tạm thời gặp chút khó khăn, chờ hắn tốt hắn không tốt hơn được. Thịnh Thư Văn ngắt lời hắn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hồ Dĩnh, lần này, cái kia trong hồ nước yên ổn rốt cục nổi lên một tia gợn sóng, đó là một loại gần như tàn khốc đạm mạc, nhị trưởng lão, 3 năm, ngài so ta rõ ràng hơn tình huống của hắn. Kinh mạch đứt từng khúc, tu vi mất hết, đừng nói khôi phục năm đó thực lực, liền xem như muốn lại tu luyện từ đầu, cũng khó như lên trời. Dạng này hắn, như thế nào xứng với ta Thịnh Thư Văn? Làm sao có thể trở thành ta Thịnh gia con rể? Mỗi một chữ cũng giống như một thanh băng lạnh đao, tinh chuẩn đâm vào Hồ Dĩnh yếu ớt nhất địa phương. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, thanh âm khàn khàn đến như là giấy ráp ma sát, "Thịnh Thư Văn, ngươi chính là vì cái này tới?" Thịnh Thư Văn nhìn xem hắn bộ dáng chật vật, trong mắt không có đồng tình, chỉ có một loại giải quyết việc chung lạnh nhạt, là, "Hồ Dĩnh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta thừa nhận ngươi đã từng là du thành chói mắt nhất thiên tài, ta cũng nàng dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ, cuối cùng lại chỉ là lạnh nhạt nói, nhưng này đều là quá khứ. Ngươi bây giờ, cùng ta đã không phải người của một thế giới. Không phải một thế giới. Hồ Dĩnh trầm thấp nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng cùng tự giễu, cũng bởi vì ta hiện tại thành một tên phế nhân, cho nên ngươi liền có thể nhẹ nhàng như vậy hủy đi chúng ta vài chục năm tình nghĩa, hủy đi hôn ước của chúng ta. Tình nghĩa không thể làm cơm ăn, hôn ước cũng không thể trở thành trói buộc. Thịnh Thư Văn ngữ khí lạnh lùng như cũ, cổ võ thế giới, thực lực vi tôn. Ta Thịnh Thư Văn tương lai muốn đi đường còn rất dài, ta cần chính là một cái có thể cùng ta kề vai chiến đấu, cộng đồng tiến bộ bạn lữ, mà không phải một cái cần ta thời khắc chiếu cố, vĩnh viễn dừng lại tại nguyên chỗ bừng hữu. Vương Diễm Hồ Dĩnh lầm bầm tái diễn cái từ này, chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hắn nhìn trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ nữ hài, cái kia đã từng lại bởi vì hắn thắng một trận tỷ thí mà nhảy cẫng hoan hô, sẽ vụng trộm cho hắn nhét đan dược chữa thương nữ hài, bây giờ lại dùng như vậy băng lãnh từ ngữ để hình dung hắn. 3 năm ẩn nhẫn, 3 năm kiên trì, tại thời khắc này phảng phất đều thành một chuyện cười. Hắn coi là chỉ cần mình không buông bỏ, một ngày nào đó có thể một lần nữa đứng lên, có thể một lần nữa xứng với nàng, có thể hiện thực lại cho hắn trầm trọng nhất một kích. Thư Văn, ngươi thật, một chút thể diện cũng không lưu lại sao? Hồ Dĩnh thanh âm mang theo một tia cầu khẩn, đó là hắn sau cùng dãy rủa. Thịnh Thư Văn mở ra cái khác ánh mắt, không nhìn hắn nữa, tựa hồ nhìn nhiều đều sẽ để nàng cảm thấy khó xử. Hồ Dĩnh, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Đối ngươi như vậy, đối với ta, đối với hai cái gia tộc đều tốt. Ngươi tiếp tục lưu lại Hồ gia, chí ít áo cơm không lo, ta cũng có thể dỡ xuống hôn ước trói buộc, chuyên tâm tu luyện. Đây là kết cục tốt nhất. Kết cục tốt nhất. Hồ Đào đột nhiên ở một bên âm dương quái khí mở miệng, Thịnh đại tiểu thư nói đúng. Hồ Dĩnh ca, ngươi cũng đừng dây dưa nữa, dưa hái xanh không ngọt. Ngươi bây giờ cái dạng này, xác thực không xứng với Thịnh đại tiểu thư, không bằng sớm một chút buông tay, còn có thể giữ lại điểm mặt mũi. Ngươi im miệng. Hồ Dĩnh bỗng nhiên quay đầu, hung tợn trừng mắt Hồ Đào, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Ta im miệng. Ta nói sai sao? Hồ Đào không sợ hãi chút nào nên tiếp ánh mắt của hắn, mang trên mặt tươi cười đắc ý, chẳng lẽ ngươi thật đúng là coi là Thịnh đại tiểu thư là tới thăm ngươi? Đừng có nằm động. Người ta là đến cùng ngươi từ hôn. Thức thời một chút liền tranh thủ thời gian đáp ứng, đừng liên lụy người ta Thịnh đại tiểu thư tương lai. Ngươi muốn chết. Hồ Dĩnh dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại bởi vì cảm xúc kích động khiên động kinh mạch bị tổn thương, đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen, kém chút té ngã trên đất. Chương 412, một tờ hôn ước đoạn. 2, chương 412, một tờ hôn ước đoạn. 2, đủ. Hồ Chấn Nam nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, hắn hiện tại sức đầu mẹ chán, căn bản không tâm tư quản hai tên tiểu bối này cãi lộn, Thịnh đại tiểu thư, hôn ước này sự tình can hệ trọng đại, có thể hay không? Có thể hay không tha cho chúng ta lại suy nghĩ một chút? Chỉ ít nhất phải thông chi gia tộc các trưởng lão khác cùng nhau thương nghị a. Không cần. Thịnh Thư Văn từ bên hông cởi xuống một khối ngọc bội, đó là một khối long phượng chỉnh tường ngọc bội, một nửa khắc lấy Hồ gia huy hiệu, một nửa khắc lấy Thịnh gia huy hiệu, là năm đó định giá hôn ước lúc trao đổi tín vật. Nàng đem khắc lấy Hồ gia huy hiệu cái kia một nửa ném xuống đất, ngọc bội đùng một tiếng ngã tại Hồ Dĩnh bên chân, cắt thành hai đoạn. Đây là năm đó định giá hôn ước tín vật. Thịnh Thư Văn thanh âm lạnh đến giống băng, bây giờ vật quy nguyên chủ, từ đây nam cưới nữ gả, đều không tương quan. Hồ Dĩnh ngơ ngác nhìn bên chân đứt gãy ngọc bội, cái kia đứt gãy vết tích tựa như hắn thời khắc này tầm một dạng, nát đến triệt để. Hắn rốt cuộc minh bạch, Thịnh Thư Văn hôm nay đến là quyết tâm muốn hủy hôn, không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Nàng thậm chí ngay cả một chút giảm sóc thời gian cũng không cho, cứ như vậy tại trước mắt bao người, đem hắn một điểm cuối cùng tôn nghiêm giẫm tại dưới chân. Trong phòng nghị sự các tộc nhân nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Có người đồng tình, có người tiếc hận, nhưng càng nhiều người lại cảm thấy đương nhiên. Tại cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, Thịnh Thư Văn lựa chọn mặc dù tàn khốc, nhưng cũng không gì đáng trách. Thịnh đại tiểu thư, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá tuyệt tình? Một cái lớn tuổi tộc nhân nhịn không được mở miệng, dù sao cũng là vài chục năm tình cảm tuyệt tình. Thịnh Thư Văn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tại cổ võ thế giới, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Ta Thịnh Thư Văn không bao giờ làm mua bán lô bốn, càng sẽ không đem tương lai của mình cược tại một cái không có khả năng đứng lên phế vật trên thân. Ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào Hồ Dĩnh trên thân, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chán ghét, cùng để hắn ôm ảo tưởng không thực tế, không bằng sớm một chút để hắn nhận rõ hiện thực. Hiện thực Hồ Dĩnh chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không có phẫn nộ, cũng không có tuyệt vọng, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch bình tĩnh. Ý của ngươi là, ta Hồ Dĩnh đời này cũng chỉ có thể là cái phế vật? Chẳng lẽ không đúng sao? Thịnh Thư Văn không chút lưu tình hỏi lại, ba năm, kinh mạch của ngươi không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt, gia tộc vì ngươi hao phí nhiều như vậy tài nguyên đều không làm nên chuyện gì. Tục Mạch Hoa, đó bất quá là đồ vật trong truyền thuyết, ngươi cho rằng thật có thể tìm tới sao? Coi như tìm được, bằng tình trạng của ngươi bây giờ, lại có thể tiếp nhận Tục Mạch Hoa dược lực sao? Nàng giống từng thanh tinh chuẩn truy thủ, đâm xuyên qua Hồ Dĩnh phòng tuyến cuối cùng. Đúng vậy à, chính hắn cũng biết, khôi phục hy vọng xa vời, nhưng hắn không cam tâm, hắn không muốn từ bỏ. Nhưng bây giờ, ngay cả hắn người quan tâm nhất đều nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là phí công. Tốt, tốt một cái nhận rõ hiện thực Hồ Dĩnh trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng, nghe được trong lòng người run rẩy. Hắn bịn cái ghế chậm rãi đứng lên, mặc dù thân hình vẫn như cũ lảo đảo, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Thịnh Thư Văn, ngươi nói đúng, ta hiện tại đúng là cái phế vật, không xứng với ngươi. Hắn túi người, nhặt lên trên mặt đất đứt gãy ngọc bội, chăm chú siết trong tay, băng lãnh ngọc thạch cấn cho hắn trong lòng bàn tay đau nhức, lại làm cho hắn cảm nhận được vẻ thanh tịnh. Hôn ước này, ta đồng ý giải trừ. Hồ Chấn Nam kinh ngạc nhìn xem hắn, Hồ Dĩnh, ngươi nhị trưởng lão, không cần phải nói. Hồ Dĩnh đánh gãy hắn, ánh mắt nhìn thẳng Thịnh Thư Văn, ta Hồ Dĩnh mặc dù tinh thần sa sút, nhưng cũng không trở thành quân quýt chặt lấy. Đã ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi, vậy cái này hôn ước, không cần cũng được. Thịnh Thư Văn hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ như vậy thống khoái mà đáp ứng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục băng lãnh. Ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt. Nghĩ thông suốt. Hồ Dĩnh nét miệng lên một vòng trào phúng độ cong, ta chỉ là không muốn để cho chính mình lộ ra quá đáng thương. Thịnh Thư Văn, ngươi nhớ kỹ hôm nay nói lời, nhớ kỹ ngươi là thế nào vứt bỏ ta. Ta Hồ Dĩnh ở đây lập thệ, một ngày nào đó, ta sẽ một lần nữa đứng lên, lại so với trước kia càng cường đại. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi hôm nay lựa chọn là ngu xuẩn cỡ nào. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cố quyết tuyệt chơi liều, quanh quẩn tại yên tĩnh trong phòng nghị sự, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận kinh hãi. Thịnh Thư Văn lại giống như là nghe được cái gì cho cười, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, ta chờ. Hy vọng ngươi sinh thời, có thể đợi được ngày đó. Nàng không nhìn nữa Hồ Dĩnh, quay người đối với Hồ Chấn Nam nói ra, nhị trưởng lão, nếu Hồ Dĩnh bản nhân cũng đồng ý giải trừ hôn ước, vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi. Ta sẽ phái người đưa tới chính thức từ hôn văn thư, từ đây Thịnh Hồ lưỡng ra, hôn ước hết hiệu lực. Hồ Chấn Nam há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là vô lực thở dài, nhẹ gật đầu, tốt, tốt. Ta đã biết Thịnh Thư Văn không còn lưu lại, quay người liền hướng phía cửa đi tới. Bước tiến của nàng thong dong mà kiên định, không có chút nào lưu luyến. Màu xanh nhạt thân ảnh rất nhanh biến mất tại cửa ra vào trong màn mưa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Trong phòng nghị sự lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại có ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi, cùng Hồ Dĩnh thô trọng tiếng thở dốc. Hồ Đào nhìn xem Hồ Dĩnh sắc mặt tái nhợt cùng nắm chặt ngọc bội tay, nhịn không được mở miệng lần nữa cho phúng, "Hồ Dĩnh ca, đừng giả bộ cái gì ngạnh khí, người ta Thịnh đại tiểu thư căn bản không có đem ngươi lời nói để vào mắt. Phế vật chính là phế vật, lại thế nào thể, cũng thay đổi không thành thiên tài lăn. Hồ Dĩnh bỗng nhiên quay đầu, trong mắt điên cuồng cùng hận ý để Hồ Đào vô ý thức lui về sau một bước. Hồ Chấn Nam mệt mỏi phất phất tay, tất cả giải tán đi. Hồ Dĩnh, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Các tộc nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn từng cái lặng yên không một tiếng động rời đi phòng nghị sự, trước khi đi nhìn Hồ Dĩnh ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng tiếc hận. Rất nhanh, trong phòng nghị sự cũng chỉ còn lại có Hồ Dĩnh một người. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong tay chăm chú nắm chặt khối kia đứt gãy ngọc bội, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Thật lâu, hắn đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên cây cột, răng rắc một tiếng vang dọn, nằm đấm chảy ra vết máu, hắn lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn. A! Một tiếng kiềm chế gào thét từ trong cổ họng hắn bạo phát đi ra, tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn giống một đầu thụ thương thú bị nuốt, tại trống trải trong phòng nghị sự phát tiết nỗi thống khổ của mình. Nước mưa gõ lấy cửa sổ, phát ra tiếng vang trầm nặng, phảng phất tại cho hắn gặp phải ai điếu. Thịnh thư văn thanh âm thanh lãnh phảng phất còn tại bên tai tiếng vọng, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, từ hôm nay trở đi, Thịnh gia cùng Hồ gia hôn ước chính thức giải trừ. Chương 413, cuồng nộ vực sâu. Chương 413, cuồng nộ vực sâu. Nước mưa chẳng biết lúc nào lại lớn đứng lên, hạt mưa lớn chừng hạt đậu hung hăng nện ở phòng nghị sự trên song cửa sổ, phát ra đôm đốt tiếng vang, giống như là tại vì trong sảnh tuyệt vọng nhạc đệm. Hồ Dĩnh đứng tại trống trải trong phòng nghị sự, nắm chắc quả đấm còn tại dì máu, đỏ tươi huyết châu thuận khe hở nhỏ xuống, tại trên tấm đá xanh choáng mở từng đóa chướng mắt huyết hoa. Hắn cúi đầu nhìn xem bên chân đứt gãy ngọc bội, cái kia nửa khối khắc lấy Hồ gia huy hiệu ngọc thạch đã vỡ thành vài cánh, tựa như hắn giờ phút này phá thành mảnh nhỏ tâm. Thính thư văn thanh âm thanh lãnh còn tại bên tai tiếng vọng, mỗi một chữ đều mang băng lãnh trào phúng, phế vật vướng víu đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay ta chờ, hy vọng ngươi sinh thời có thể đợi được ngày đó. A! Lại là một tiếng kiềm chế gào thét từ trong cổ họng nổ tung, Hồ Dĩnh đột nhiên nhấc chân, hung hăng đá vào bên cạnh ghế bạch đàn con bên trên. Cái ghế kia vốn là gia tộc truyền xuống đồ vật cũ, cứng rắn dị thường, có thể giờ khắc này ở hắn cuồng nộ lực đạo bên dưới, lại răng rắc một tiếng gãy chân, con vẹo ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn giống một đầu mất khống chế dã thú, hai mắt đỏ bừng đảo qua trong phòng nghị sự hết thảy. Gỗ tử đàn trường án, khắc hoa lương trụ, treo trên tường gia tộc tiền bối chân dung. Hết thảy tất cả đều giống như đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Hắn tiến lên, một thanh lật ngược trường án, trên bàn hồ sơ, bút mực, chén trà lốp buốt ngã một chỗ, nóng hổi nước trà ở tại ống quần của hắn bên trên, hắn lại không hề hay biết. Phế vật, ta là phế vật, hắn một bên nện một bên gầm nhẹ, thanh âm khàn giọng đến như là phá la, Thịnh thư văn, ngươi dựa vào cái gì nói ta là phế vật? Năm đó nếu không phải vì giúp ngươi tìm gốc kia băng liền, ta như thế nào tại Hắc Phong Sơn mạch gặp phải tâm ma phản vệ? Như thế nào kinh mạch đứt từng khúc? Ba năm trước đây ký ức giống như nước thủy triều vào tới, khi đó hắn cùng Thịnh thư văn hay là người người hâm mộ kim đồng ngọc nữ. Thịnh gia tu luyện Hàn Nguyệt Tâm Kinh cần ngàn năm băng liên phụ trợ đột phá võ tông cảnh, hắn sung phong nhận việc tiến về hung hiểm Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm. Băng liên tìm được, nhưng tại đường về trên đường gặp phải yêu thú vây công, trong lúc kịch chiến hắn vì bảo vệ băng liên, cưỡng ép thôi động chân khí, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt từng khúc, mới rơi vào bây giờ hạ trạng. Hắn cho là mình bỏ ra Thịnh thư văn sẽ nhớ kỹ, sẽ chờ hắn, nhưng đến đầu đến, đổi lấy lại là phế vật đánh giá cùng quyết tuyệt từ hôn. Ha ha ha, Hồ Dĩnh đột nhiên điên cuồng địa đại cười lên, trong tiếng cười tràn đầy vô tận bi thương cùng hận ý, "Tốt, tốt một cái Thịnh gia đại tiểu thư, tốt một cái thực lực vi tôn. Ta vì ngươi gây mất kinh mạch, ngươi lại chê ta là vương hữu. Thịnh thư văn, ngươi thật là lòng dạ độc ác." Hắn lảo đảo đi đến bên tường, nhìn xem treo trên tường gia tộc vinh quang bảng, phía trên kia ghi chép Hồ gia lịch đại thiên tài danh tự cùng thành tựu. Bắt mắt nhất vị trí, thình lình khắc lấy tên của hắn, Hồ Dĩnh, 20 tuổi tấn cấp võ tông cảnh hậu kỳ, du thành hiếm có chi kỳ tài. Bên cạnh còn mang theo hắn năm đó ở gia tộc thi đấu bên trên đoạt giải quán quân chân dung, trong bức tranh thiếu niên áo trắng như tuyết, hăng hái, ánh mắt sáng ngời giống ngôi sao. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hồ Dĩnh đưa tay, hung hăng một quyền nện ở trên bức họa. Chất gỗ khung tranh những thanh vỡ vụn, trên bức họa thiếu niên gương mặt bị nện ra một cái lỗ rách, tựa như hắn bị xé nát tiêu ngạo. Thiên tài, hiếm có, hắn chỉ vào chân dung, giống như là đang cười nhạo trong bức tranh chính mình, bất quá là cái ngay cả đứng đều đứng không vững phế vật. Ngay cả mình nữ nhân đều lưu không được phế vật. Nước mưa thuận cửa sổ xông vào đến, làm ướt góc tường mặt đất, cũng làm ướt hắn ống quần. Hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, lan tràn đến toàn thân, nhưng hắn lại không cảm giác được lạnh, chỉ có tim đoàn kia cháy hừng hực lửa giận, thiêu đốt lấy lý trí của hắn, thiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn nhớ tới Hồ Đào cái kia đắc ý sắc mặt, nhớ tới nhị trưởng lao thất vọng ánh mắt, nhớ tới các tộc nhân đồng tình lại khinh bỉ ánh mắt. Ba năm này, hắn đã chịu bao nhiêu châm chọc khiêu khích, bao nhiêu bạch nhãn kinh thị. Hắn coi là chỉ cần mình không buông bỏ, một ngày nào đó có thể một lần nữa đứng lên, có thể ngăn chặn những cái kia ung dung miệng mồm mọi người. Có thể Thịnh thư văn từ hôn, giống một thanh sắc bén nhất đao, triệt để chặt đứt hắn hy vọng cuối cùng. Hồ Đào, ngươi cho rằng đoạt ta tài nguyên, chiếm vị trí của ta, ngươi liền có thể thay thế ta sao? Hồ Dĩnh gào thét, nắm lên trên mặt đất một cây đứt gãy chân bàn, hung hăng đánh tới hướng phòng nghị sự cây cột, ngươi bất quá là cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Không có ta, ngươi ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng. Nhị trưởng lão, miệng ngươi miệng từng tiếng nói xem ở phụ thân ta trên mặt mũi. Có thể ngươi xem một chút ngươi đối với ta làm cái gì? Hắn lại chuyển hướng trường án phương hướng, trong thanh âm tràn đầy lên án, ngưng khí thảo cho ngoại nhân, gia tộc tài nguyên không liên quan gì đến ta, ngay cả dòng chính thân phận đều nhanh giữ không được. Phụ thân ta vì gia tộc chiến tử xa trường, các ngươi chính là như vậy đối đãi con của hắn sao? Còn có các ngươi, tất cả chế giễu ta, khinh thị người của ta. Hắn đột nhiên quay người, đối với chống trải phòng nghị sự giống to, phản phất những cái kia rời đi tộc nhân còn tại trước mắt, các ngươi đều chờ đợi, chờ lấy ta Hồ Dĩnh một lần nữa đứng lên ngày đó. Đến lúc đó, ta sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người trả giá đắt. Ta sẽ để cho các ngươi quỳ gối trước mặt ta sám hối. Thanh âm của hắn tại chống trải trong phòng nghị sự quanh quẩn, mang theo vô tận hận ý cùng điên cuồng, lại có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Hắn biết, những lời này bất quá là lừa mình dối người, không có lực lượng, không có tài nguyên, hắn hiện tại ngay cả một cái võ sư cảnh tộc nhân đều đánh không lại, lại dựa vào cái gì để cho người khác sám hối? Tục Mạch Hoa, đây chẳng qua là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, ngay cả cổ võ giới thế lực đỉnh cấp đều chưa hẳn có thể tìm tới, hắn một cái tinh thần sa sút phế nhân, lại đi nơi nào tìm kiếm? Thính Thư Văn nói đúng, hắn khả năng đời này đều chỉ có thể là cái phế vật. Nhận biết này giống một chậu nước đá, hung hăng tưới vào lửa giận của hắn bên trên, để hắn trong nháy mắt từ điên cuồng biên giới rơi xuống, lâm vào càng sâu tuyệt vọng. Hắn ném đi trong tay chân bàn, vô lực ngồi liệt trên mặt đất, dựa lưng vào băng lãnh cây cột, từng ngụm thở hổn hển. Lòng bàn tay vết thương còn tại đổ máu, hòa với mồ hôi cùng nước mắt, sền sệt dán tại lòng bàn tay. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình run rẩy hai tay, đôi tay này đã từng có thể tùy tiện nắm chặt trường kiếm, có thể ngưng tụ chân khí, có thể trên lôi đài đại sát tứ phương. Nhưng bây giờ, ngay cả nắm chặt nắm đấm đều cảm thấy cố hết sức, ngay cả nhấc lên vật nặng cũng có thể làm cho kinh mạch nhói nhói. Vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta? Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy bất lực, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Mưa càng rơi xuống càng lớn, gió từ cửa sổ thổi vào, cuốn lên trên đất giấy vụn cùng cho bụi, cũng cuốn lên hắn tản mát sợi tóc. Trong phòng nghị sự một mảnh hỗn độn, phá toái cái bàn, tản mát hồ sơ, vỡ vụn chân dung, còn có hắn đầy người chật vật, tạo thành một bức bi thương hình ảnh. Hắn nhớ tới khi còn bé, Thính Thư Văn tổng yêu đi theo phía sau hắn, ngọt ngào gọi hắn Hồ Dĩnh ca ca. Bọn hắn cùng một chỗ ở gia tộc luyện võ tràng luyện công, cùng đi hậu sơn ngắt lấy thảo dược, cùng một chỗ ở dưới ánh trăng ưng thuận lời hứa, chờ chúng ta đều đã lớn rồi, ngươi cưới ta có được hay không? Tốt, chờ ta trở thành du thành mạnh nhất võ giả, liền nở mày nở mặt cưới ngươi qua cửa. Những cái kia mỹ hảo ký ức, giờ phút này lại trở thành sắc bén nhất lưỡi dao, từng đao lăng chỉ lấy tim của hắn. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhớ kỹ, Thính Thư Văn năm đó kín đáo đưa cho hắn đan dược chữa thương lúc, trên mặt ngượng ngùng lại vẻ mặt nghiêm túc, Hồ Dĩnh ca ca, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ta chờ ngươi mạnh lên, chờ lấy làm tân nương của ngươi. Tân nương? Bây giờ lại thành tự tay đem hắn đẩy vào vực sâu người. Lừa đảo, đều là lừa đảo. Hồ Dĩnh ôm đầu, co quắp tại trên mặt đất, như cái lạc đường hải tử, bất lực sụt sùi khóc. Nước mắt hỗn hợp có huyết thủy, từ khóe mắt của hắn chảy xuống, nhỏ tại trên mặt đất băng lãnh, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm vết tích. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân cùng xì xào bàn tán. Bên trong chuyện gì xảy ra? Vừa rồi giống như nghe được rất lớn tiếng vang. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Khẳng định là Hồ Dĩnh lại đang nổi điên. Ai, cũng là đáng thương, bị Thịnh đại tiểu thư từ hôn, đổi ai cũng chịu không được. Đáng thương, ta xem là đáng đợi. Chính mình không có bản sự, còn chiếm lấy dòng chính vị trí, đã sớm nên tặng cho Hồ Đào thiếu gia. Nhỏ giọng một chút, chớ bị hắn nghe được những tiếng nghị luận kia không lớn, lại giống châm một dạng vào Hồ Dĩnh trong lỗ tai. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào phương hướng, trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ, "Lan, đều cút cho ta." Ngoài cửa tiếng bước chân cùng nghị luận âm thanh trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên là bị hắn dọa đi. Có thể cái này cũng không có để hắn cảm thấy mảy may thông khoái, ngược lại để hắn cảm thấy càng thêm quất đủ. Hắn ngay cả bị người nghị luận tư cách cũng không có sao, liên phát cho hạ giận giận đều sẽ bị người xem như tên điên. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lảo đảo đi tới cửa, muốn đem những cái kia nút trong bóng tối người bắt tới, hỏi bọn họ một chút dựa vào cái gì bàn luận như vậy chính mình. Có thể vừa đi đến cửa miệng, một trận đau đớn kịch liệt liền từ vùng đan điền truyền đến, giống như là có vô số cây kim tại đồng thời đâm kinh mạch của hắn. Ách Hồ Dĩnh đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm nhũn, nặng nề mà ngã tại ngưỡng cửa. Cái trán túi tại cứng rắn đầu gỗ góc cạnh bên trên, máu tươi trong nháy mắt chảy xuống, mơ hồ tầm mắt của hắn. Hắn nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng quần áo. Kinh mạch truyền đến đau nhức kịch liệt để hắn cơ hồ ngất, nhưng hắn lại gắt gao cắn răng, không để cho mình ngất đi. Hắn không có khả năng choáng, hắn còn có hận, còn có không cam lòng, hắn không có khả năng cứ như vậy ngã xuống. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm a, hắn dùng cái trán chống đỡ chạm đất mặt, thanh âm phá toé mà tuyệt vọng, ta muốn lực lượng, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ai có thể cho ta lực lượng? Chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đây là hắn sau cùng gào thét, mang theo một tia gần như cầu xin tuyệt vọng. Hắn biết cái này rất buồn cười, lực lượng không phải bỗng dưng chiếm được, có thể trừ cái đó ra, hắn không còn biện pháp. Mưa còn tại bên dưới, sắc trời càng ngày càng mờ, trong phòng nghị sự tia sáng cũng càng ngày càng lờ mờ, chỉ còn lại có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên lóe lên lôi quang, ngắn ngủi chiếu sáng hắn thân ảnh chật vật. Đúng lúc này, một trận quỷ dị hàn phong đột nhiên từ phòng nghị sự trong góc dâng lên, cuốn lên trên đất cho bụi, ở trước mặt hắn chậm rãi ngưng tụ. Cái kia hàn phong âm lãnh thấu xương, cùng mưa bên ngoài nước khí ẩm khác biệt, mang theo một loại tới từ địa ngục giống như hàn ý, để Hồ Dĩnh trong nháy mắt dùng mình một cái. Hắn cảnh giác ngẩng đầu, xuyên thấu qua mơ hồ ánh mắt, nhìn thấy một đoàn nồng đậm hắc vụ ngay tại trước mặt hắn chậm rãi dâng lên. Hắc vụ kia giống như là có sinh mệnh, không ngừng quay cuồng phun trào, nhưng thủy chung duy trì một cái mơ hồ hình người, thấy không rõ hình dạng, chỉ có thể cảm giác được một cỗ sâu không lường được khí tức. Toàn bộ phòng nghị sự nhiệt độ phảng phất đều chợt hạ xuống mấy độ, ngay cả tiếng mưa rơi đều tựa hồ trở nên xa xôi đứng lên. Hồ Dĩnh trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, chẳng biết tại sao, đối mặt đoàn này quỷ dị hắc vụ, hắn vậy mà không có cảm thấy sợ sệt, ngược lại có một loại lực hút vô hình. Hắc vụ lộn mấy vòng, một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ đó truyền ra, thanh âm kia bất nam bất nữ, mang theo một loại cổ lão mà thần bí bất bị, trực tiếp vang vọng tại trong óc của hắn, ngươi muốn lực lượng sao? Chương 414, cổ võ đại hội. 1, chương 414, cổ võ đại hội. 1, Thịnh Thư Văn bước vào Thịnh gia lão trạch lúc, mưa rơi đã từ từ nhỏ. Tảng đá xanh lát thành đình viện bị nước mưa cọ rửa đến bóng loáng, phản chiếu lấy mái cong sừng bệnh bóng dáng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mực cùng mùi dược thảo, đó là Thịnh gia thư phòng quanh năm không tiêu tan khí tức. Xuyên qua khắc hoa mục lang, nàng trực tiếp đi hướng ở vào chủ viện sườn đông thư phòng. Vừa tới cửa ra vào, giữ ở ngoài cửa ra phó liền không người thông báo, lao ra, đại tiểu thư trở về. Để cho nàng đi vào trong thư phòng truyền đến một đạo trầm ổn hữu lực thanh âm, chính là Thịnh gia gia chủ, Thịnh Thư Văn phụ thân Thịnh Kinh Hồng. Thịnh Thư Văn đẩy cửa vào, trong thư phòng kia sáng hơi có vẻ lờ mờ, chỉ có trên thư án một chiếc men xanh đèn bàn lóe lên vàng ấm ánh sáng. Thịnh Kinh Hồng ngồi tại gỗ tử đàn sau án thư, thân mang màu đậm cẩm bào, thái dương đã có một chút sương, không chút nào không giảm uy nghiêm. Hắn đang cúi đầu nhìn xem một quyển sách cổ, ngón tay tại trên trang sách nhẹ nhàng hoạt động, nghe được tiếng bước chân mới dương mắt xem ra. Trở về, Thịnh Kinh Hồng để quyển sách trên tay xuống quyển, ánh mắt rơi vào trên người nữ nhi, dù chưa nói rõ, trong ánh mắt lại mang theo hỏi thăm. Thịnh Thư Văn đi đến trước thư án, có chút không người, phụ thân. Nàng không có dư thừa cửa hàng, ngựa khí bình tĩnh giống như là nói một kiện chuyện tầm thường, hôn ước đã giải trừ. Thịnh Kinh Hồng đầu ngón tay tại án thư biên giới dừng một chút, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, Hồ gia bên kia không có gì khó khăn chắc trở. Không có, Thịnh Thư Văn thản nhiên nói, Hồ Dĩnh tự mình đáp ứng, nhị trưởng lão cũng không dị nghị. Đến tiếp sau từ hôn văn thư, ta đã để quản gia định ra, ngày mai liền đưa đi Hồ gia. Nàng cố ý tránh ra trong phòng nghị sự tranh chấp cùng Hồ Dĩnh thất thố, chỉ nhặt được kết quả tới nói. Thịnh Kinh Hồng nhìn xem nữ nhi thanh lãnh bên mặt, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn biết nữ nhi này tính tình kiên cường, nhận định sự tình sẽ không quay đầu lại, nhưng cũng rõ ràng từ hôn đối với nàng mà nói cũng không phải là hoàn toàn không có đau đớn. Chỉ là tại cổ võ thế gia, nhi nữ tình trường cho tới bây giờ đều muốn vì gia tộc tương lai nhường đường, hắn không có tư cách trách móc nặng nề, càng không lập trường an ủi. Làm tốt. Thịnh Kinh Hồng cuối cùng chỉ nói ba chữ này, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Hồ Dĩnh đã thành phế nhân, chuyện hôn ước này vốn là nên ngừng. Dây dưa tiếp, chỉ làm liên lụy ngươi, liên lụy Thịnh gia. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ngươi có thể quả quyết xử trí, có thể thấy được tâm trí cũng đã phát trầm ổn, xứng với Thịnh gia đại tiểu thư thân phận. Thịnh Thư Văn tròng mắt nhìn dưới mặt đất, không có nhận nói. Nàng biết phụ thân nói đúng, từ lợi ích cân nhắc đến xem, từ hôn là lựa chọn sáng suốt nhất. Cũng không biết vì sao, Hồ Dĩnh cặp kia vằn vện tia máu con mắt, còn có hắn gào thét ta sẽ cho ngươi biết hôm nay lựa chọn nhiều ngu xuẩn bộ dáng, đều tại trong đầu vùng đi không được. Đang suy nghĩ gì? Thịnh Kinh Hồng xem thấu nữ nhi thất thần. Không có gì. Thịnh Thư Văn lấy lại tinh thần, giữ mắt nên tiếp phụ thân ánh mắt, chỉ là đang nghĩ, sau đó nên chuyên tâm chuẩn bị tu luyện. Lúc này mới đối. Thịnh Kinh Hồng thỏa mãn gật đầu, từ án thư trong ngăn kéo lấy ra một phần thiếp vàng thiệp mời, đẩy lên trước mặt nàng, ngươi xem một chút cái này. Thịnh Thư Văn cầm lấy thiệp mời, chỉ gặp trên trang bìa in đế đô cổ võ đại hội 6 cái mạ vàng chữ lớn, biên giới thêu lên phức tạp vân vân, dưới góc phải che kín cổ võ hiệp hội màu son đại ấn. Nàng lật ra xem xét, bên trong rõ ràng viết đại hội thời gian, ngày mùng ngày 5 tháng 12, địa điểm, đế đô cổ võ hiệp hội tổng bộ. Đế đô cổ võ đại hội. Thịnh Thư Văn cảm thấy kinh ngạc, những năm qua đại hội này không phải 3 năm một giới sao? Về khoảng cách giới vừa mới qua 1 năm. Trước khác nay khác. Thịnh Kinh Hồng thanh âm chìm mấy phần, bây giờ cổ võ giới thế cục quần quật sóng ngầm, các đại ẩn thế gia tộc liên tiếp hiện thế, ngay cả phía quan phương đều trong bóng tối đến đỡ thế hệ trẻ tuổi. Lần này đại hội là cổ võ hiệp hội liên hợp đế đô mấy đại gia tộc đỉnh cấp phát khởi, trên danh nghĩa là luận bàn giao lưu, kỳ thực là vì sàng chọn chân chính thiên kiêu, phân chia thế lực mới cách cục. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén, Thư Văn, đây là chúng ta Thịnh gia cơ hội. Thịnh Thư Văn nắm thiệp mời ngón tay nắm thật chặt, ý của phụ thân là chúng ta Thịnh gia tại Du Thành mặc dù được cho đỉnh tiêm, nhưng phóng nhãn cả nước, cuối cùng chỉ là nhị lưu. Thịnh Kinh Hồng chậm rãi nói, những năm này dựa vào Hàn Nguyệt Tâm Kinh miễn cưỡng duy trì địa vị, nhưng so với đế đô những truyền thừa kia ngàn năm thế gia, nội tình cuối cùng kém chút. Lần này đại hội hội tụ cả nước các nơi tuổi trẻ tài tuấn, nếu là ngươi có thể tại trên đại hội nổ đến thứ nhất, không chỉ có thể là Thịnh gia tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên nghiêng, càng có thể làm cho chúng ta Thịnh gia tại đế đô đứng vững gốc chân, đây là dương danh lập vạn cơ hội tốt nhất. Thịnh Thư Văn trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Nàng thở nhỏ chính là tiên tri tiêu nữ, 20 tuổi tấn cấp võ tông cảnh, bây giờ 24 tuổi đã là võ tông tam trọng, tại Du Thành trong thế hệ trẻ tuổi không ai bằng. Có thể trong nội tâm nàng rõ ràng, Du Thành chỉ là một góc nhỏ, thiên tài chân chính đều tụ tập tại đế đô, ma đô những này đỉnh tiêm thành thị. Có thể tại cả nước tính trên đại hội chứng minh chính mình, chính là nàng khát vọng. Nữ nhi minh bạch. Thịnh Thư Văn gật đầu, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ tự tin, định sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Tốt. Thịnh Kinh Hồng trên mặt lộ ra mỉm cười, kể từ hôm nay, gia tộc tất cả tài nguyên đều hướng ngươi nghiêng, ngươi không cần lại phân tâm gia tộc sự vụ, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu liền có thể. Còn một tháng nữa thời gian, tranh thủ có thể tại đại hội trước đụng chạm đến võ tông tứ trọng bậc cửa. Là. Thịnh Kinh Hồng lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Bất quá, lần này đại hội tàng long ma hổ, ngươi không thể phớt lờ. Ta đã để phòng tình báo sửa sang lại tham dự đối thủ chủ yếu tư liệu, trong đó có một người, ngươi nhất định phải đặc biệt lưu ý. Ai? Thịnh Thư Văn truy vấn. Cổ võ đại hội tuy nói là thế hệ trẻ tuổi đỏ sức, nhưng lấy nàng võ tông tam trọng tu vi, võ giả tầm thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Tiêu gia người thừa kế,
Vệ Vi Vũ.
Thịnh Kinh Hồng phun ra cái tên này, đầu ngón tay tại trên thư án nhẹ nhàng đập, một người 20 tuổi người trẻ tuổi.
20 tuổi.
Thịnh Thư Văn đuôi lông mày trao lên, mang theo vài phần xem thường, cái tuổi này có thể đạt tới võ tông cảnh đã là khó được, nhiều nhất bất quá võ tông nhất nhị trọng, làm sao phải sợ. Nàng năm nay 24 tuổi đã là võ tông tam trọng, trong người đồng lứa cơ hồ khó gặp địch thủ, thực sự không có đem một người 20 tuổi tiểu bối để vào mắt. Người chớ có khinh địch.
Thịnh Kinh Hồng trầm giọng nói, hắn bây giờ xác thực chỉ là võ tông nhất trọng, luận tu vi hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Nhưng ngươi có biết hắn 3 tháng trước tại Đế Đô làm cái gì?
Thịnh Thư Văn lắc đầu, nàng 3 năm này tâm tư đều đang tu luyện cùng Hồ Dĩnh sự tình bên trên, đối với Đế Đô tin tức cũng không mười phần chú ý. Ngày 15 tháng 9, Đế Đô cổ võ hiệp hội lôi đài.
Thịnh Kinh Hồng thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, hắn lấy võ sư nhị trọng tu vi, đối chiến Ma Đô Tần gia Tần Hiến Vân.
Chương 414, cổ võ đại hội.
2, chương 414, cổ võ đại hội.
2, võ sư nhị trọng đối với người nào?
Thịnh Thư Văn không có kịp phản ứng.
Tần Hiến Vân, 30 tuổi, võ vương tam trọng.
Thịnh Kinh Hồng gần từng chữ một.
Cái gì?
Thịnh Thư Văn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, võ sư nhị trọng đối chiến võ vương tam trọng.
Điều đó không có khả năng.
Vượt qua hai cái đại cảnh giới khiêu chiến, đừng nói thắng, có thể còn sống sót đều tính may mắn.
Cổ võ giới tu vi sông nghiêm, võ đồ, võ sư, võ tông, võ vương, mỗi cái đại cảnh giới lại phân cửu trọng. Mỗi một trọng cảnh giới chênh lệch đều như là trời, chớ nói chi là vượt qua hai cái đại cảnh giới.
Võ sư nhị trọng đối mặt võ vương tam trọng, đơn giản như là sâu kiến lay cây.
Nhưng hắn không chỉ có còn sống, còn trọng thương Tần Hiến Bân.
Thịnh Kinh Hồng ngữ khí càng ngưng trọng thêm, nghe nói Tần Hiến Bân bị đánh gãy 3 cây xương sườn, đan điền bị thương, chí ít cần 2 năm mới có thể khôi phục. Tần gia mất hết thể diện, tại Ma Đô danh vọng rất xuống ngàn trượng.
Thịnh Thư Văn hít sâu một hơi, ngón tay vô ý thức siết chặt thiệp mời.
Võ sư nhị trọng trọng thương võ vương tam trọng.
Đây quả thực lật đổ nàng đối với tu vi cảnh giới nhận biết.
Càng có ý tứ chính là Thịnh Kinh Hồng tiếp tục nói, Tần Hiến Bân lúc đương thời hôn ước tại thần, vị hôn thê là cùng là Ma Đô tứ đại gia tộc Tô gia Thiên Kim Tô Khê Lạc. Có thể Tô Khê Lạc một mực không đồng ý chuyện hôn ước này, là Vệ Huy Vũ trên lôi đài trước mặt mọi người giúp nàng lui cưới, còn lớn tiếng Tô Khê Lạc hôn sự, về sau do ta Vệ Huy Vũ định đoạt. Bây giờ Tô Khê Lạc sớm đã thoát ly Tần gia, một mực đi theo Vệ Huy Vũ bên người, cái này tại cổ võ giới đã không phải là bí mật.
Thịnh Thư Văn trầm mặc.
Nàng có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, một cái tuổi trẻ võ giả, dùng tuyệt đối yếu thế tu vi khiêu chiến thành danh đã lâu võ vương, không chỉ có thắng, còn thuận tay chiếm vị hôn thê của đối phương. Phần này can đảm cùng thực lực, tuyệt không phải hạng người tầm thường có thể có được. Chúng ta Thịnh gia phòng tình báo chuyên môn phân tích qua hắn.
Thịnh Kinh Hồng từ trên thư án cầm lấy một phần hồ sơ đưa cho nàng. Vệ Huy Vũ là Tiêu gia dòng chính đại tiểu thư Tiêu Vân Điệp, phụ thân là Vệ gia nhị phòng Vệ Minh Hiền, hai người này đều là năm đó đỏ cực nhất thời thiên tài, đáng tiếc tại Vệ Huy Vũ đầy tuổi lúc liền xảy ra ngoại ý muốn đi, mà Vệ Huy Vũ từ đây ngay tại Tiêu gia lớn lên.
Mặt khác Vệ Huy Vũ công pháp không giống Vệ gia, cũng không giống Tiêu gia.
Theo hiện trường người chứng kiến nói, hắn chiến lực lúc bộc phát, khắp người sẽ che kín hào quang màu vàng, khí tức bá đạo lăng lệ, giống như là một loại nào đó chưa từng thấy qua không biết lực lượng.
Thịnh Thư Văn lật ra hồ sơ, bên trong dán mấy tấm mơ hồ tấm hình, trên tấm ảnh thanh niên mặc đơn giản trang phục màu đen, thân hình thẳng tắp, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại có thể từ tấm hình góc độ nhìn ra hắn lúc đó đang đứng trên lôi đài, quanh thân mơ hồ có vầng sáng màu vàng lưu chuyển.
Bên cạnh bám vào mấy hàng phê bình chú giải, lúc bộc phát khí huyết dị thường thịnh vượng, viễn siêu cùng giai võ giả kinh mạch tính bền dẻo cực mạnh, hư hư thực thực có thể chất đặc thủ chiêu thức con đường quỷ dị, không theo lẽ thường.
Một người 20 tuổi võ tông nhất trọng, có thể có chiến lược như vậy, tuyệt không phải may mắn.
Thịnh Kinh Hồng thanh âm mang theo cảnh cáo, lần này Đế Đô đại hội trên mặt nổi thiên tài tiền kiêu không ít, nhưng phần lớn là võ sư, võ đồ cảnh, võ tông cảnh đều lác đác không có mấy. Chúng ta thống kê qua, lần này có tư cách trùng kích đệ nhất võ tông cảnh võ giả, bất quá 5 người mà thôi.
Hắn nhìn xem Thịnh Thư Văn, ánh mắt nặng nề, 5 người này bên trong, những người khác ngươi cũng không cần để ở trong lòng, chỉ có cái này Vệ Huy Vũ, ngươi nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần.
Tu vi của hắn tuy thấp, năng lực thực chiến là được có thể viễn siêu tưởng tượng của ngươi.
Cổ võ đại hội không chỉ có là luật bản, càng là gia tộc đánh cờ chiến trường, nếu là thua ở trong tay hắn, không chỉ có cá nhân ngươi danh vọng bị hao tổn, Thịnh gia cơ hội cũng sẽ nước chảy về biển đông.
Thịnh Thư Văn khép lại hồ sơ, đầu ngón tay tại trên trang bìa nhẹ nhàng vuốt ve.
Nàng chưa bao giờ đối với người nào kiêng kỵ như vậy qua, có thể Vệ Huy Vũ chiến tích thực sự quá mức kinh người, võ sư nhị trọng vượt cảnh giới trọng thương võ vương tam trọng, sức chiến đấu cỡ này, liền xem như nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể làm được.
Ta đã biết phụ thân.
Thịnh Thư Văn ngẩng đầu, trong mắt kinh ngạc đã rút đi, thay vào đó là một loại kích động sắc bén. Võ tông nhất trọng thì như thế nào?
Coi như hắn chiến lược mạnh hơn, tu vi hồng câu cuối cùng tồn tại.
Ta sẽ cẩn thận ứng đối, nhưng cũng sẽ không bởi vậy sợ hãi.
Thịnh Kinh Hồng nhìn xem nữ nhi trong mắt hiếu thắng chi hỏa, thỏa mãn gật gật đầu, tốt, đây mới là ta Thịnh Kinh Hồng nữ nhi.
Nhớ kỹ, mục tiêu của ngươi là quán quân, là để Thịnh gia tại Đế Đô đứng vững gốc chân.
Bất kỳ trở ngại nào, đều muốn bước qua đi.
Là.
Thịnh Thư Văn không người đáp ứng, quay người chuẩn bị rời đi.
Chờ chút.
Thịnh Kinh Hồng gọi lại nàng, ngữ khí chậm lại chút, từ hôn sự tình.
Nếu là trong lòng không thoải mái, liền đi hậu viện luyện mấy bộ quyền phát tiết một chút.
Nhưng đừng ảnh hưởng tiếp xuống tu luyện, Đế Đô đại hội, không cho sơ thất.
Thịnh Thư Văn bước chân dừng một chút, đưa lưng về phía phụ thân nhẹ nhàng ân một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài.
Xuyên qua hành lang gấp khúc trở lại chính mình sân nhỏ, Thịnh Thư Văn lui tùy hành thị nữ, một mình đi vào phòng luyện công.
Nàng không có mở đèn, tùy ý ngoài cửa sổ thiên quang rơi vào trên người, đầu ngón tay vô ý thức đập bên hông đai lưng ngọc. Phụ thân lời nói còn tại bên tai tiếng vọng, nhất là liên quan tới Vệ Uy Vũ những chi tiết kia, hào quang màu vàng, quỷ dị công pháp, vượt cấp trọng thương võ vương. Nàng gặp quá nhiều cái gọi là thiên tài, nhưng từ không có một cái có thể làm cho nàng để ý như vậy. Nàng đi đến bên tường treo lơ lửng trường kiếm bên cạnh, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, lạnh buốt xúc cảm để nàng phân loạn tâm tư dần dần bình tĩnh. Kiếm là hảo kiếm, người là cường giả, nàng Thịnh Thư Văn từ xuất sinh lên liền đứng tại đám mây, chưa bao giờ sợ qua bất kỳ khiêu chiến nào. Võ tông nhất trọng Thịnh Thư Văn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng ngạo nghễ độ cong, coi như ngươi thật có thông thiên triệt địa chi năng, tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, cũng chưa chắc có thể thắng. Nàng bung ra chuôi kiếm, quay người đi hướng nội thất. Bắt đầu từ ngày mai, nàng muốn bắt đầu bế quan tu luyện, cần phải tại Đế Đô đại hội trước tiến thêm một bước. Thịnh gia vinh quang, kiêu ngạo của nàng đều không cho phép nàng bại bởi bất luận kẻ nào. Về đến phòng, Thịnh Thư Văn ngồi tại trước bàn trang điểm, nhìn xem trong gương đồng chính mình khuôn mặt thanh lãnh. Trong kính nữ tử mặt mày sắc bén, ánh mắt kiên định, sớm đã không phải năm đó cái kia sẽ vụng trộm cho Hồ Dĩnh nhét đan dược thiếu nữ. Nàng nhớ tới phụ thân cuối cùng dặn dò nói, nhớ tới trong hồ sơ liên quan tới Vệ Uy Vũ đủ loại miêu tả, đầu ngón tay tại trên bàn trang điểm nhẹ nhàng gõ một cái, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại. Vệ Uy Vũ sao? Nàng nói khẽ, giọng nói mang vẻ một tia yêu thắng, một tia chắc chắn, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ta Thịnh Thư Văn đều sẽ không thua đưa cho ngươi. Chương 415, đi Du Thành. 1. Chương 415, đi Du Thành. 1. Trung tuần tháng 11 Đế Đô đã nhuộm dần bên trên đầu mùa đông ý lạnh, huy viên bên trong lại ấm áp hòa thuận vui vẻ. Trong đình viện lá cây ngân hạnh bị nhuộm thành lá vàng giống như nhan sắc, gió nhẹ lướt qua, phiến lá tuôn rơi bay xuống, tại trên tấm đá xanh lắt thành một tầng mềm mại kim thảm. Nắng ấm xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ dài vào phòng khách chính, đem gỗ tử đàn trên bàn dài sứ men xanh đồ uống trà chiếu rọi đến ôn nhuận như ngọc, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lòng tỉnh trà hương cùng Tống Linh Vận tự tay sấy khô bánh ngọt vị ngọt. Vệ Uy Vũ dựa nghiêng ở phủ lên nệm êm trên ghế mảnh, đầu ngón tay kẹp lấy một phần vừa đưa tới tình báo, ánh nắng rơi vào hắn tuổi trẻ lại mang theo vài phần lười biếng nhuệ khí trên gương mặt, đem hắn màu mực đồng tử phản chiếu trong suốt. Hắn mặc một bộ màu xanh nhạt trang phục bình thường, ống tay áo tùy ý kéo lên, lộ ra đường cong trôi chảy cánh tay, nhìn như tùy ý tư thái, lại tự có một luồng áp lực vô hình. Trường án bên cạnh ngồi vây quanh lấy một đám nữ tử, tư thái khác nhau, lại đều ánh mắt nhu hòa rơi vào trên người hắn. Bên tay trái vị thứ nhất Tiêu Vân Tâm đang cúi đầu cho hắn bóc lấy quả quýt, 28 tuổi nàng thân mang trắng gạo sắc áo nhung dê, tóc dài lỏng lẻo kéo lên, lộ ra tinh tế duyên dáng cái cổ, nhìn về phía Vệ Uy Vũ trong ánh mắt tràn đầy tương chiều. A Vũ, tình báo này là một cầm mới từ Du Thành truyền về, nói là bên kia ra cái cọc náo nhiệt sự tình. Nàng bên cạnh Vân Tư Đồng bưng lấy một chén trà nóng, 20 tuổi thiếu nữ mặc màu hồng váy liền áo, gương mặt mang theo nhàn nhạt lún đồng tiền, nghe vậy tò mò thăm dò, là Thịnh gia đại tiểu thư Thịnh Thư Văn cho Hồ Dĩnh từ hôn sự tình sao? Sáng sớm nghe một cầm tỉ tỉ để lời miệng. Vệ Uy Vũ đầu ngón tay điểm nhẹ trên tình báo Thịnh Thư Văn ba chữ, dương mắt nhìn về phía đứng tại trường án khác một bên Lý Mộc Cầm, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, tứ hôn. Lý Mộc Cầm thân mang màu xanh nhạt thị nữ phục, dáng người thẳng tắp, nghe vậy không người đáp, là thiếu gia. Theo Du Thành bên kia người liên lạc hồi báo, ngày mùng ngày 8 tháng 11 buổi sáng, Thịnh gia đại tiểu thư Thịnh Thư Văn tự mình tiến về Hồ gia lao trạch, trước mặt mọi người hướng Hồ Dĩnh đưa ra từ hôn. Hồ Dĩnh tại chỗ đáp ứng, Thịnh gia đã đưa đi chính thức từ hôn văn thư, bây giờ Du Thành cổ võ giới đều đang nghị luận việc này. Hồ Dĩnh Vệ Uy Vũ đốt cảm, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. 3 năm trước đây bởi vì giúp Thịnh Thư Văn tìm băng sen dẫn đến kinh mạch đứt từng khúc cái kia Hồ gia thiên tài, chính là bên cạnh Tống Linh Vận thả ra trong tay cổ võ hiệp hội hồ sơ. 28 tuổi nàng mặc tây trang màu đen bộ váy, khí chất già dặn lại dẫn mấy phần vũ mị, làm cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, nàng đối với mấy cái này gia tộc cân đoán như lòng bàn tay. Hồ Dĩnh từng là Du Thành trẻ tuổi nhất võ tông hậu kỳ, cùng Thịnh Thư Văn tịnh sừng kim đồng ngọc nữ. 3 năm trước đây là hộ Thịnh Thư Văn cần thiết ngàn năm băng sen, tại Hắc Phong Sơn mạch gặp phải tâm ma phản vệ, kinh mạch đứt đoạn, từ đây biến thành phế nhân. 3 năm này Hồ gia đối với hắn có nhiều khinh thị, lần này từ hôn cũng coi như nằm trong dự liệu. Tô Khê Lạc bưng vừa ấm tốt rượu gạo đi tới, một thân màu xanh sẫm quân trang nổi bật lên nàng khí khái hào hùng bừng bừng, làm cổ võ đặc chiến đội đội trưởng, nàng càng chú ý chính là thế lực sau lưng của mắt. A Vũ đệ đệ, Thịnh gia cử động lần này sợ là không đơn giản. Thịnh Kinh Hồng vẫn muốn để Thịnh gia đi ra Du Thành, lần này từ hôn chỉ sợ là muốn vì Thịnh Thư Văn tham gia Đế Đô cổ võ đại hội trải đường, thoát khỏi Hồ Dĩnh cái này vướng víu thanh danh. Nhan Thu Tuyết ngồi trước máy vi tính đập bàn phím, trên màn hình không ngừng hiện lên Hồ gia cùng Thịnh gia tư liệu, làm Long Tuấn quản lý trưởng, nàng luôn có thể nhanh chóng tìm tới mấu chốt tin tức. Không sai, ta vừa đen tiến Du Thành cổ võ thế gia nội bộ mạng lưới, Thịnh gia gần nhất đang điên cuồng chữ hàng tài nguyên tu luyện, Thịnh Thư Văn bế quan bế rất chặt, rõ ràng là tại chuẩn bị chiến đấu đại hội. Mà lại Thịnh Kinh Hồng nói riêng một chút qua, muốn để Thịnh Thư Văn tại trên đại hội nổ đến thứ nhất còn cố ý nâng lên muốn lưu ý ngươi đây, A Vũ đệ đệ. Vệ Uy Vũ nghe vậy cười nhẹ lên tiếng, thanh âm trong sáng êm tai, a, để mắt tới ta. Tiêu Vân Tâm đem một mảnh quả quýt đưa tới bên miệng hắn, ôn nhu nói, Thịnh Thư Văn 24 tuổi đã là võ tông tam trọng, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xác thực được cho người nổi bật, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. A Vũ ngươi tháng 9 trọng thương Tần Hiến Bân sự tình truyền khắp cổ võ giới, nàng đem ngươi trở thành đối thủ cạnh tranh cũng bình thường. Đối thủ cạnh tranh? Vệ Uy Vũ cắn qua quả quýt, đầu lưỡi nếm đến trong veo nước, trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo, nàng còn chưa đủ tư cách. Vân Thư Đồng nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, mềm giọng nói, A Vũ ca ca, ngươi chớ khinh thường nha. Thịnh gia Hàn Nguyệt Tâm Kinh rất là quỷ dị, nghe nói tu luyện tới chỗ sâu có thể đồng kết đối thủ kinh mạch, Thịnh thư Văn Thiên Tư không sai, nói không chừng thật có mấy phần bản sự. Yên tâm, trong lòng ta có bài. Vệ Huy Vũ vô vô mu bàn tay của nàng, ánh mắt một lần nữa trở xuống trên tình báo, ngón tay tại hồ dính danh tự bên trên gõ gõ, ta để ý không phải Thịnh thư Văn, là hắn. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, Lý Mộc Cầm nói bổ sung, người liên lạc nói, hồ dính từ hôn sau tại phòng nghị sự đại náo một trận, đập vỡ không ít thứ, còn gào thét muốn một lần nữa đứng lên, làm cho tất cả mọi người trả giá đắt. Về sau có người nhìn thấy hắn một mình đợi tại phòng nghị sự, tựa hồ gặp cái gì dị thường, khí tức quanh người trở nên rất kỳ quái. Dị thường? Tống Linh bận nhíu mày, là tẩu hỏa nhập ma, hay là kỳ ngộ? Vệ Huy Vũ nết môi cười một tiếng, đáy mắt hiện lên thấy rõ hết thảy quan mang, Trần Minh sau khi chết, kế tiếp thiên mệnh nhân vật chính là hắn. Trần Minh. Triệu Nhã ôm một cái ấm tay bảo lại gần, 18 tuổi nàng mặc màu hồng áo lông, gương mặt tròn trịa, cực âm chi thể để nàng đối với khí tức biến hóa đặc biệt mẫn cảm, không phải đâu, lại tới cái thiên mệnh nam chính. Ân, lần này là từ hôn lưu. Vệ Huy Vũ gật đầu. Tiêu Bân Tâm nắm chặt tay của hắn, lo lắng nói, "A Vũ, ý của ngươi là, Hồ Dĩnh muốn đi Trần Minh đường xưa, đạt được kỳ ngộ, sau đó tới tìm ngươi phiền phức, nếu không muốn như nào?" Vệ Huy Vũ buông buông tay, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, cái này giết một cái tới một cái, không dứt đúng không? Thiên mệnh nhân vật chính kịch bản luôn luôn như thế tương tự, tiên ước hậu dương, rơi xuống đáy cốc gặp lại kỳ ngộ, sau đó một đường lịch tập đánh mặt, tới lần cuối khiêu chiến ta cái này nhân vật phản diện. Chương 415, đi Du Thành. 2, chương 415, đi Du Thành. 2. Trần Vãn Đường ngồi ngay ngắn ở nơi hẻo lánh, một thân trang phục màu đen phát họa ra đường cong lạ lướt, làm ám vong tốt 10 sát thủ, nàng đối với nguy hiểm khiếu giác nhất là nhạy cảm, chủ nhân, cần ta đi Du Thành xử lý sạch hắn sao? Thừa dịp hắn còn không có trưởng thành, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trần An Nhã cũng tới trước một bước, làm ám vệ thủ lĩnh, nàng tùy thời chờ lệnh, chủ nhân, ám vệ đã ở Du Thành có 7 nhãn tuyến, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể lập thủ. Vệ Huy Vũ lại lắc đầu, không đổi. Hắn nhìn về phía Tống Linh Vận tỷ, cổ võ hiệp hội đối với hồ gia ghi chép bên trong, có hay không đề cập tới cái gì đặc thù truyền thừa hoặc bảo vật? Tống Linh Vận điều ra hiệp hội hồ sơ, đầu ngón tay xẹt qua màn hình, hồ gia tổ thượng từng đi ra một vị võ vương cảnh cường giả, truyền xuống một bản Liệt Sơn quyền phổ nhưng đã sớm thất lạc. Ngược lại là có ghi chép nói, hồ gia lão trạch từ đường dưới mặt đất, tựa hồ cất giấu một chỗ mật thất, bên trong khả năng có tiền bối lưu lại cơ duyên, chỉ là mấy trăm năm đều không có người có thể mở ra. Mật thất, cơ duyên. Vệ Huy Vũ trong mắt hứng thú càng đậm, cái này chẳng phải đối mặt. Kinh mạch đứt từng khúc, từ hôn chịu đục, từ đường kỳ ngộ, tiêu chuẩn tiên mệnh của bản. Tô Khê Lạc cao mày nói, A Vũ đệ đệ, ngươi không có khả năng phất lờ. Những này cái gọi là thiên mệnh nhân vật chính thường thường khí vận kinh người, luôn có thể tại trong tuyệt cảnh tìm tới sinh cơ, Trần Minh trước đó không phải cũng mấy lần trở về từ cõi chết sao? Cho nên mới thú vị. Vệ Huy Vũ đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem trong đình viện bay xuống lá ngân hạnh, trước kia đều là đem nam chính tất cả cơ duyên làm xong mới giết, lần này ta còn cũng không tin. A Vũ ca ca, ngươi định làm gì? Vân Thư Đồng tò mò hỏi, nàng biết Vệ Huy Vũ nhìn như tùy ý, kỳ thực sớm đã tính trước. Vệ Huy Vũ quay người, ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi nữ, trên mặt lộ ra một vòng rào hoạt dáng tươi cười, Thịnh Thư Văn không phải muốn tham gia cổ võ đại hội sao? Hồ Dĩnh không phải muốn kỳ ngộ nghịch tập sao? Vậy chúng ta liền đi cho bọn hắn thêm chút việc vui. Lý Mạn đẩy kính mắt, thiếu gia, bây giờ cách đại hội chỉ có nửa tháng, lúc này đi Du Thành, có thể hay không ảnh hưởng chúng ta chuẩn bị chiến đấu? Tiêu thị tại đế đô mấy cái hạng mục còn cần ngươi định đoạt. Hạng mục giao cho ngươi cùng Mộ Hi là được. Vệ Huy Vũ nhìn về phía Lăng Mộ Hi, nàng đang ngồi ở trên xe lăn, che kín thật dày chăn lông, nghe vậy ôn hòa cười một tiếng, yên tâm đi A Vũ. Vũ Tình tập đoàn sự tình ta sẽ chăm chăm tốt, ngươi an tâm đến liền là. Chân của nàng thương tại Vệ Huy Vũ trị liệu xong đã có chuyển biến tốt đẹp, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Mục Chính Khanh bó lấy trên người áo choàng, hữu ưu chi thể để nàng đối với khí tức âm hàn đặc biệt mẫn cảm, giờ phút này lại nói khẽ, "A Vũ đệ đệ, Du Thành bên kia âm khí nặng hơn, hồ gia lão trạch càng là trăm năm âm trạch, nói không chừng cất giấu cái gì đồ không sạch sẽ, ta đi chung với ngươi, vừa vặn giúp ngươi hộ pháp. Còn có ta." Nhan Thu Tuyết giơ tay lên, lung lay trong tay máy tính bảng, "Ta có thể đèn tiến hồ gia hệ thống theo dõi, giúp ngươi điều tra mật thất vị trí." Tô Khê Lạc đứng người lên, ủng chiến trên sàn nhà nhẹ vang lên, đặc chiến đội tại Du Thành có phân bộ, ta đi cân đối nhân thủ, bảo đảm bên ngoài an toàn. Tống Linh Vận cũng nói, cổ võ hiệp hội tại Du Thành có phân hội, ta đi lên tiếng kêu gọi, thuận tiện làm việc. Tiêu Vân Tâm cười nói, ta liền phụ trách chiếu cô A Vũ sinh hoạt thường ngày, cũng không thể để cho ngươi ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không ngon. Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao các loại thị nữ cũng cùng kêu lên nói, chúng ta theo thiếu gia cùng nhau đi tới, cận vệ. Vệ Huy Vũ nhìn trước mắt liễu diễu chúng nữ, trong lòng dâng lên một trận ấm áp, hắn đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, tốt, đều đừng cãi cọ. Hắn đi đến Triệu Nhã bên người, vuốt vuốt tóc của nàng, tiểu nhã cực âm chi thể đối với âm trạch khí tức mất cảm, cùng ta đi. Chính Khanh tỷ cửu u chi thể cũng có thể phát huy được tác dụng, cùng một chỗ. Vừa nhìn về phía Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết, Khê Lạc tỷ phụ trách bên ngoài, Thu Tuyết phụ trách kỹ thuật duy trì, Linh Vận tỷ cân đối hiệp hội quan hệ, Vân Tâm hắn cố ý kéo dài thanh âm, nhìn xem Tiêu Vân Tâm ửng đỏ gương mặt, phụ trách cho ta làm ấm giường. Chán ghét. Tiêu Vân Tâm đấm nhẹ hắn một chút, đáy mắt lại tràn đầy ý cười. An Nhã cùng Vãn Đường mang ám vệ đi đầu, thăm dò hồ gia láo trạch địa hình. Vệ Huy Vũ ngữ khí trở nên nghiêm túc. Hồ Dĩnh nếu được kỳ ngộ, bên người khẳng định có dị thường, chú ý đừng đánh cỏ kinh rắn. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường cùng kêu lên đáp, là: "Thư Đồng, Mạn Tả, Mộ Hi lưu tại đế đô, xử lý công ty cùng đại hội tiền kỳ công việc. Vệ Huy Vũ lại dặn dò, cổ võ hiệp hội bên kia có thể sẽ có người thừa cơ dở trò, các ngươi lưu ý thêm. Vân Thư Đồng mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu. Tốt, A Vũ ca ca yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt nhà. Vệ Huy Vũ cuối cùng nhìn về phía chúng nữ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Vừa bạn gần nhất một mực đợi tại Đế đô cũng im lìm đến hoảng, lần này coi như là hắn dừng một chút, khoe miệng dơ lên một vòng nụ cười sáng lạ, ra ngoài du lịch một phen. Tống Linh vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, người nhà, đến lúc nào rồi còn muốn lấy chơi? Bất quá du thành nổi lẩu cũng không tệ, vừa bạn đi nếm thử. Còn có mì chua cay. Triệu Nhã con mắt lóe sáng tinh tinh, ta nghe nói du thành quả vật đặc biệt nhiều. Tô Khê Lạc cũng khó được lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, đặc chiến đội du thành phân bộ đội trưởng để cử qua một nhà giang hồ đồ ăn, nói là hương vị rất chính tông. Nhìn xem chúng nữ trong nháy mắt sẽ nghiêm trị túc nghị sự hoán đổi đến thảo luận thức ăn ngon hình thức, Vệ Huy Vũ bật cười lắc đầu, quay người cầm lấy khoác lên trên ghế dựa áo khoác, tốt, nếu quyết định, liền chuẩn bị xuất phát. Hắn mặc vào áo khoác, sửa sang lại một chút cổ áo, ánh mắt trở nên sắc bén, thiên mệnh nhân vật chính. Kỳ ngộ cơ duyên, ta ngược lại muốn xem, không có kịch bản gia trì, hắn còn có thể hay không luyện tập. Chúng nữ thấy thế cũng nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình chuẩn bị hành trang. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường đã thông qua mã hóa kinh hạ đạt chỉ lệnh, ám vệ bắt đầu bí mật tập kết. Vệ Huy Vũ đi tới cửa, quay đầu nhìn thoáng qua náo nhiệt đại sảnh, ánh nắng rơi vào trên người hắn, phản phất rát lên một tầng vầng sáng màu vàng. Vân Thư Đồng đuổi tới cửa ra vào, đưa cho nàng một cái ấm tay bảo, "A Vũ ca ca, du thành so đế đô lạnh, nhớ kỹ giữ ấm." "Biết, tiểu quản gia bà." Vệ Huy Vũ méo méo gương mặt của nàng, quay người phóng ra cửa lớn. Trong đình viện lá ngân hạnh còn tại bay xuống, Vệ Huy Vũ thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, quen quần tại huy viên nắng ấm bên trong, "Đi, đi du thành." Chương 416, Huy Vũ Lâm Môn. 1. Chương 416, Huy Vũ Lâm Môn. 1. Du thành đầu mùa đông mang theo ướt lạnh hàn ý, hồ gia lão trạch chu tất cửa lớn lại sớm rộng mở, trước cửa đứng đấy hai hàng quần áo chỉnh tề tộc nhân cùng nô bộc, thần sắc nghiêm túc lại dẫn mấy phần khó nén cẩn trương. Hồ Chấn Nam mặc một thân mới tinh màu tím sẫm cầm bảo, tự mình đứng tại cửa thủ, thỉnh thoảng đưa tay sửa sang lấy vào áo, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía đầu phố phương hướng, con mắt đục ngầu bên trong tràn đầy chờ mong cùng tâm thần bất định. Nửa canh giờ trước, Hồ gia nhận được đến từ Đế đô tin tức, Tiêu gia người thừa kế Vệ Huy Vũ đem tự mình đến thăm Hồ gia. Tin tức này giống một đạo kinh lôi tại Hồ gia nổ tung. Tiêu gia, đó là đế đô đỉnh cấp ẩn thế gia tộc, thế lực cành lá đan chen khó gỡ, ẩn ẩn có Long Quốc đệ nhất gia tộc tình thế, đừng nói du thành loại địa phương này, liền xem như Ma Đô, Tiên Kinh đỉnh cấp thế gia, tại Tiêu gia trước mặt cũng muốn nhún nhường ba phần. Mà Vệ Huy Vũ làm Tiêu gia người thừa kế, tháng 9 tại Đế đô lôi đài lấy võ sư nhị trọng trọng thương võ vương tam trọng Tần Hiến Bân, càng là nhất chiến thành danh, bây giờ tại cổ võ giới đã là không ai không biết thiên kiêu. Đại nhân vật như vậy đột nhiên đến thăm, Hồ gia trên dưới có thể nào không thần trương? Nhị trưởng lão, ngài nói Vệ thiếu gia đột nhiên đến chúng ta Hồ gia, là vì cái gì? Bên cạnh một cái trung niên tộc nhân nhỏ giọng hỏi, trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Hồ Chấn Nam trừng mắt liếc hắn một cái, hạ giọng, không nên hỏi đừng hỏi. Hảo hảo đứng đấy, một hồi nhìn thấy Vệ thiếu gia, ai cũng không cho phép mất cấp bậc lễ nghĩa. Tiêu gia đùi nếu có thể ôm lấy, chúng ta Hồ gia về sau tại du thành địa vị hắn chưa nói xong, nhưng trong mắt ước mơ rõ ràng. Đúng lúc này, đầu phố truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn. Không giống với bình thường xe ngựa ồn ào náo động, chỉ có ba người tiếng bước chân, lại mang theo một loại kỳ dị vật luật. Phản phất mỗi một bước đều đạp ở lòng người khảm bên trên. Hồ Chấn Nam mừng rỡ, đội vàng chỉnh lý tốt quần áo, dẫn đầu không người, Hồ gia Hồ Chấn Nam mang theo tộc nhân cung nên Vệ thiếu gia. Sau lưng tộc nhân cùng nô bộc cũng đồng loạt không mình hành lễ, thanh âm đều nhịp, cung nên Vệ thiếu gia. Cuối tầm mắt, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Ở giữa thanh niên thân mang màu đen trường khoản áo khoác, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt tuấn lãng, màu mực đôi mắt thâm thúy bình tĩnh, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không, chính là Vệ Huy Vũ. Hắn đi ở chính giữa, bộ pháp ung dung không đổi, quanh thân phảng phất có màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển. Rõ ràng cách xa mấy bước, lại làm cho người không hiểu cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Hắn bên trái là Trần An Nhã, một thân già dặn trang phục màu đen, tóc dài buộc thành cao đuôi ngựa, ánh mắt sắc bén như lao, bên hông ẩn ẩn lộ ra một đoạn chuôi kiếm, khí tức quanh người lạnh lẽo, xem xét liền biết là đỉnh tiêm cao thủ. Phía bên phải là Trần Văn Đường, đồng dạng là màu đen ăn mặc, lại mang theo vài phần đêm tối thần bí, trên mặt không có gì biểu lộ, có thể cặp mắt kia lại giống ẩn nút báo săn, cảnh giác quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Hai người một trái một phải che chở Vệ Huy Vũ, khí chất chắc tuyệt, chỉ là đứng ở nơi đó liền để Hồ gia đám người cảm thấy một trận áp lực hít thở không thông, bực này khí độ tuyệt không phải bình thường hộ vệ nhưng so sánh. Vệ Huy Vũ đi đến Hồ Chấn Nam trước mặt, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua không người đám người, thanh âm trong sáng, nhị trưởng lão không cần đa lễ, ta chỉ là đi ngang qua du thành, thuận tiện đến xem. Vệ thiếu gia đại gia quang lâm, là ta Hồ gia vinh hạnh. Vinh hạnh đã đến. Hồ Chấn Nam đội vàng ngẩng đầu, trên mặt chất lên nhiệt tình dáng tươi cười, lưng không đến thấp hơn, mau mời tiến. Mau mời tiến. Lão Trạch đã chuẩn bị tốt tốt nhất long tỉnh cùng điểm tâm, Vệ thiếu gia một đường vất vả, trước nghỉ ngơi một chút. Vệ Huy Vũ khẽ bước cằm, dẫn đầu cất bước đi vào cửa lớn. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường theo sát phía sau, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua trong môn bố cục, đem Hồ gia lão trạch đại khái địa hình ghi ở trong lòng. Xuyên qua tiền viện, Hồ Chấn Nam ân cần giới thiệu lấy, Vệ thiếu gia ngài nhìn, trước đây viện cây ngân hạnh hay là tiền tổ tự tay gặp hạ, có hơn 200 năm. Bên này là chúng ta Hồ gia luyện võ tràng, mặc dù không lớn, nhưng con em trẻ tuổi mỗi ngày đều ở chỗ này luyện công. Vệ Huy Vũ câu được câu không ngừng mới, đầu ngón tay lại tại áo khoác trong túi nhẹ nhàng đập, nơi đó cất giấu một cái vi hình dụng cụ thông tin. Nhan Thu Tuyết thanh âm chính thông qua mã hóa kênh truyền đến, "A Vũ đệ đệ, Hồ gia lão trạch hệ thống theo dõi đã toàn bộ tiếp nhập, lầu chính, hậu viện, từ đường đều đang theo dõi phạm vi bên trong. Căn cứ máy ảnh nhiệt biểu hiện, hướng từ đường có dị thường năng lượng ba động, hẳn là Hồ Dĩnh ở bên trong. Biết. Vệ Huy Vũ ở trong lòng đáp lại, ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua từ đường phương hướng, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Hồ Chấn Nam đem bọn hắn dẫn tới chủ viện phòng tiếp khách. Nay sẽ phòng khách so phòng nghị sự còn tinh xảo hơn được nhiều, gỗ tử đàn cái bàn sáng bóng bóng lưỡng, treo trên tường mấy tấm sơn thủy tranh chữ, trong góc đốt an thần đàn hương, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà. Vệ thiếu gia mời ngồi. Hồ Chấn Nam tự thân vì Vệ Huy Vũ kéo ra chủ vị cái ghế, lại đối bên cạnh thị nữ quát, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh cho vệ thiếu gia cùng hai vị cô nương dâng trà. Đã sớm ở bên cạnh chờ lệnh thị nữ liền đội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí là ba người châm dâng trà nước. Chén trà là thượng hạng sứ trắng thanh hoa, trà thang thanh tịnh, tung bay nhàn nhạt lòng tỉnh thanh hương. Vệ Huy Vũ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt đảo qua đang ngồi Hồ gia hạch tâm tộc nhân. Trừ Hồ Chấn Nam, còn có mấy vị trưởng lão, cùng mấy cái nhìn địa vị không thấp trung niên tộc nhân, trong đó có Hồ Đào. Hồ Đào đứng tại Hồ Chấn Nam sau lưng, lén lén đánh giá Vệ Huy Vũ, trong mắt tràn đầy hâm mộ và kính sợ. Đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi, Vệ Huy Vũ đã là danh chấn cả nước thiên tiêu, tiêu gia người thừa kế, mà hắn bất quá là du thành một cái chi thứ tử đệ, ngay cả võ tông cảnh sơ kỳ cũng còn không có ngồi bước vàng. Nghĩ tới đây, hắn lưng không đến thấp hơn, sợ gây nên vị đại nhân vật này chú ý Vệ thiếu gia, ngài lần này tới du thành, là một vị Bạch Hồ tử trưởng lão nhịn không được mở miệng, ngựa khí mang theo thăm dò. Vệ Huy Vũ đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào trên người hắn, nghe nói du thành cổ võ giới gần nhất thật náo nhiệt, tới xem một chút. Hồ Chấn Nam vội vàng nói tiếp, là thật náo nhiệt. Tháng sau chính là chúng ta du thành gia tộc thi đấu, đến lúc đó con em trẻ tuổi bọn họ đều muốn lên đài luận bàn. Vệ thiếu gia nếu là không ghét bỏ, đến lúc đó nhất định phải đến dự chỉ điểm một chút. Hắn lời này nửa là toan hót, nửa là thăm dò, nếu có thể mời được Vệ Huy Vũ xem thi đấu, Hồ gia tại du thành mặt mũi nhưng lớn lắm. Vệ Huy Vũ cười cười, rồi nói sau. Đúng lúc này, Nhan Thu Tuyết thanh âm lần nữa truyền đến, "A Vũ đệ đệ, Hồ Chấn Nam vừa rồi cho Hồ Đào đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hồ Đào vụng trộm chạy ra ngoài, hẳn là đi thông tri Hồ Dĩnh." Bất quá Hồ Dĩnh chỗ từ đường cửa ra vào có ám vệ trông coi, hắn không tiến vào. Chương 416, Huy Vũ Lâm môn. 2, chương 416, Huy Vũ Lâm môn. 2, Ân. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay tại chén trà biên giới nhẹ nhàng vuốt ve, không nói chuyện. Hồ Chấn Nam gặp Vệ Huy Vũ thần sắc lạnh nhạt, trong lòng càng không đáy, vội vàng thu xếp lấy để ý một chút, "Vệ thiếu gia nếm thử cái này." Đây là chúng ta du thành đặc sản bánh quế, dùng chính là năm nay mới hái hoa quế, ngọt mà không ngán. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường từ đầu đến cuối không nói chuyện, chỉ là an tĩnh ngồi tại Vệ Huy Vũ hai bên, ánh mắt cảnh giác quan sát đến ở đây mỗi người. Trần Vãn Đường ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, đó là tại cho ám vệ phát tín hiệu, xác nhận an toàn, không khác thường. Hồ gia đám người ngươi một lời ta một câu ton hót lấy, chủ đề từ du thành phong thổ cho tới cổ võ giới tình hình gần đây, cố ý tránh ra khả năng gây nên kiêng kỵ chủ đề. Nâng lên tháng 9 Vệ Huy Vũ trọng thương Tần Hiến Vân sự tình, Hồ Chấn Nam càng là vớt mông ngựa. Vệ thiếu gia lấy võ sư nhị trọng bại võ vương tam trọng, bực này chiến tích từ xưa đến nay đều hiếm thấy. Thật sự là thiếu niên anh hùng xuất thiếu niên a. Tộc nhân khác cũng nhao nhao phụ họa, chính là vệ thiếu gia thiên phú bực này, tương lai nhất định là cổ võ giới trụ cột. Tiêu gia có vệ thiếu gia dạng này người thừa kế, lo gì không thể. Có thể được vệ thiếu gia đích thân tới, chúng ta Hồ gia thật sự là bồng tất sinh huy. Vệ Huy Vũ nghe những ngày lấy lòng, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến. Trong lòng của hắn lại tại cùng Nhan Thu Tuyết giao lưu, Hồ Dĩnh tại trong từ đường làm gì? Máy ảnh nhiệt biểu hiện hắn một mực tại ngồi xuống, quanh thân năng lượng ba động rất không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, giống như là đang tu luyện cái gì công pháp tà môn. Nhan Thu Tuyết thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, mà lại từ đường dưới mặt đất có năng lượng phản ứng, hẳn là trước đó tra được mật thất, Hồ Dĩnh khí tức cùng mật thất là liên thông. Công pháp tà môn. Vệ Huy Vũ đuôi lông mày trao lên, là cái kia hấp vụ lực lượng. Xác suất lớn là năng lượng đặc thù cùng cổ võ hiệp hội ghi lại ám ảnh chi lực rất giống, bá đạo nhưng có thai hoàng ẩm, người tu luyện dễ dàng tâm tính mất khống chế. Vệ Huy Vũ hiểu rõ, xem ra Hồ Dĩnh quả nhiên đạt được kỳ ngộ. Chỉ bất quá cái này kỳ nộ cũng không phải gì đó chính đạo truyền thừa, mà là mang theo hai họa ngầm ám ảnh chi lực. Đây cũng là phù hợp thiên mệnh nhân vật chính tiếp số thiết lập, trước được lực lượng, lại gặp phản vệ, cuối cùng hoặc là trầm luân, hoặc là phá rồi lại lập. Vệ thiếu gia, vệ thiếu gia. Hồ Chấn Nam gặp Vệ Huy Vũ thất thần, cẩn thận từng ly từng tí kêu hai tiếng. Vệ Huy Vũ lấy lại tinh thần, nhìn về phía hắn, nhị trưởng lão có việc? Không có, không có việc gì. Hồ Chấn Nam vội vàng khoát tay, chính là nhìn Vệ thiếu gia tựa hồ đang suy nghĩ chuyện, không dám đánh nhiễu. Trong lòng của hắn càng thấp vọng, vị đại nhân vật này đến cùng là tới làm gì? Cũng không nói chuyện hợp tác, cũng không tra hỏi cái gì, cứ như vậy ngồi uống trà, thực sự để cho người ta nhìn không thấu. Bên cạnh Hồ Đào đã trở về, lặng lẽ tiến đến Hồ Chấn Nam bên tai nói nhỏ vài câu. Hồ Chấn Nam sắc mặt biến hóa, lập tức lại khôi phục dáng tươi cười, xem ra Hồ Đào không có mời đến Hồ Dĩnh. Vệ Huy Vũ đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nét miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Hồ gia quả nhiên tại đề phòng hắn cùng Hồ Dĩnh tiếp xúc, là sợ Hồ Dĩnh cái này phế vật va chạm hắn, hay là sợ Hồ Dĩnh nói ra cái gì không nên nói. Hồ gia những năm này tại du thành thời gian phải rất khá đi. Vệ Huy Vũ đột nhiên mở miệng đổi đề tài. Hồ Chấn Nam vội vàng nói, nắm vệ thiếu gia phúc coi như an ổn, trong tộc con em trẻ tuổi cũng coi như tiến tới, tỷ như Hồ Đào năm nay vừa đột phá võ tông cảnh, là chúng ta Hồ gia nhân tài mới nổi. Hắn nói cho Hồ Đào đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hồ Đào liền vội vàng tiến lên một bước, không mình hành lễ, vạn bối Hồ Đào, gặp qua vệ thiếu gia. Vạn bối kính đã lâu vệ thiếu gia đại danh, vẫn muốn thỉnh giáo với ngài vấn đề trên việc tu luyện, không biết vệ thiếu gia có thể chỉ điểm một hai. Hắn lời này nửa là thỉnh giáo, nửa là bấu víu quan hệ, nếu có thể đạt được vệ Huy Vũ một câu chỉ điểm, đầy đủ hắn tại Du Thành nói khoác nửa năm. Vệ Huy Vũ nhìn xem hắn, thản nhiên nói, võ tông cảnh sơ kỳ, căn cơ coi như vững chắc, nhưng vận chuyển chân khí quá mau, nóng lòng cầu thành ngược lại dễ dàng xảy ra sự cố. Trở về luyện nhiều một chút thổ nạp, trầm xuống tâm tính lại nói, đơn giản mấy câu, lại tinh chuẩn chỉ ra Hồ Đào vấn đề. Hồ Đào hơi đỏ mặt, vừa mừng vừa sợ, tạ ơn vệ thiếu gia chỉ điểm. Vạn bối nhất định ghi nhớ. Tộc nhân khác thấy thế, cũng nghĩ tiến lên bắt chuyện, lại bị vệ Huy Vũ nhàn nhạt ánh mắt đảo qua, lập tức không dám lên tiếng. Hội khách thính lý an tĩnh mấy phần, chỉ có đàn hương thiêu đốt đôn đốt âm thanh cùng chén trà khẽ chạm thanh âm. Hồ Chấn Nam xoa xoa tay, trong lòng tính toán làm như thế nào tiến một bước định nọt vị đại nhân vật này, có phải hay không nên đưa chút lễ, hay là mời hắn đi Hồ gia bảo khố nhìn xem. Đúng lúc này, vệ Huy Vũ mở miệng lần nữa, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong tai mỗi người, nghe nói Hồ gia có vị dòng chính trưởng tử, tên là Hồ Dĩnh. Hồ Chấn Nam trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ tới. Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, miễn cưỡng nói là có người như vậy. Bất quá hắn 3 năm trước đây tu luyện ra đường rẽ, kinh mạch bị hao tổn, một mực tại tinh dưỡng, sợ là không tiện gặp khách. Hắn sợ Hồ Dĩnh cái kia điên điên khùng khùng dáng vẻ và chạm vệ Huy Vũ, vội vàng kiếm cớ. A, tinh dưỡng. Vệ Huy Vũ nhíu mày, ta nghe nói hắn trước mấy ngày còn tại phòng nghị sự đại náo một trận, đập vỡ không ít thứ, cái này cũng không giống như là tinh dưỡng dáng vẻ. Hồ Chấn Nam sắc mặt càng trắng hơn, không nghĩ tới vệ Huy Vũ ngay cả việc này đều biết. Hắn xoa xoa mồ hôi chán, cái kia, đó là hắn nhất thời nghĩ quẩn. Người trẻ tuổi thôi, cảm xúc kích động chút bên cạnh Nhan Thu Tuyết cười khẽ, A Vũ đệ đệ, Hồ Chấn Nam khẩn trương hỏng, nhịp tim đều nhanh 120. Hồ Dĩnh còn tại từ đường, nghe phía bên ngoài động tĩnh, khí tức loạn một chút. Vệ Huy Vũ không để ý Nhan Thu Tuyết trêu chọc, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Hồ Chấn Nam, nhìn xem một đám hoặc khẩn trương hoặc lúng túng hồ ra đám người. Những người này mới vừa rồi còn tại vây quanh hắn A Duôn định hót, nâng lên Hồ Dĩnh lúc lại từng cái giữ kín như bưng, thật sự là thói đời nóng lạnh. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn, động tác ưu nhã thong dong. Trong phòng tiếp khách bầu không khí càng phát ra kiềm chế, Hồ gia đám người ngay cả thở mạnh cũng không dám, không biết vị đại nhân vật này đến cùng muốn làm gì. Một lát sau, vệ Huy Vũ đặt chén trà xuống, chén sứ cùng mặt bàn va chạm phát ra tiếng vang lênh lảnh, phá vỡ trong sảnh yên tĩnh. Hắn dương mắt, ánh mắt đảo qua một đám lịnh nọt Hồ gia đám người, khoe miệng ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, nhẹ nhàng nói ra, Hồ Dĩnh đâu? Ta lần này đến đây vì hắn. Chương 417, bóng đen sơ hiện. Chương 417, bóng đen sơ hiện. Hồ Dĩnh đâu? Ta lần này đến đây vì hắn. Vệ Huy Vũ thanh âm rất nhẹ, lại giống một tảng đá lớn nện ở phòng tiếp khách trên mặt nước, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Hồ gia trên mặt mọi người dáng tươi cười cứng đờ, trong ánh mắt định nọt biến thành kinh hoàng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nghĩ tới vị đại nhân vật này lại là vì Hồ Dĩnh tới. Hồ Chấn Nam sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán thuận nếp nhăn trở xuống, hắn há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Hồ Dĩnh, cái kia kinh mạch đứt đoạn phế vật, vệ thiếu gia làm sao lại đặc biệt vì hắn mà đến? Chẳng lẽ Hồ Dĩnh phế vật này vụng trộm đắc tội Tiêu gia? Vệ thiếu gia Hồ Chấn Nam lắp bắp mở miệng, thanh âm đều đang phát run, ngài là không phải sai lầm. Hồ Dĩnh hắn chính là người bình thường, làm sao dám cực khổ ngài cố ý đi một chuyến? Lầm. Vệ Huy Vũ nhíu mày, đầu ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng đập, nhị trưởng lão cảm thấy, ta giống sẽ làm chuyện sai tình người. Cái kia nhàn nhạt ánh mắt đảo qua Hồ Chấn Nam, để hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, đội vàng quát tay, không, không phải. Vệ thiếu gia anh minh thần võ, làm sao lại lầm? Ta cái này đi gọi Hồ Dĩnh. Cái này đi. Hắn sợ chậm trễ nữa một giây, quay người liền xông ngoài cửa hô, nhanh, nhanh đi từ đường đem Hồ Dĩnh gọi tới cho ta, để hắn cút nhanh lên tới gặp vệ thiếu gia. Ngoài cửa nô bộc nào dám lãnh đạm, lộn nào hướng từ đường chạy. Trong phòng tiếp khách lặng ngắt như tờ, Hồ gia tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn vệ Huy Vũ con mắt. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, một cái bị gia tộc từ bỏ phế vật, làm sao lại gây nên Tiêu gia người thừa kế chú ý. Hồ Đào đứng ở phía sau, trong lòng càng là bất ổn. Hồ Dĩnh, vệ thiếu gia tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ là từ hôn sự tình chuyển đến đế đô? Có thể Thịnh Thư Văn từ hôn là gia tộc việt tư, làm sao lại kinh động Tiêu gia? Hắn bụng trộm dương mắt lườm vệ Huy Vũ một chút, thấy đối phương thần sắc lạnh nhạt, căn bản đoán không ra tâm tư, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Hồ Dĩnh chớ chọc sai lầm. Cũng không lâu lắm, hướng từ đường truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân. Hồ Dĩnh bị hai cái tộc nhân nửa đẩy nửa trước khu vực tới, hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh trang phục màu xanh, tóc có chút lộn xộn, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời, cùng trước đó cái kia chán trường dáng vẻ tuyệt vọng tưởng như hai người. Nhất là quanh người hắn, ẩn ẩn quanh quẩn lấy một tia như có như không hắc khí, chỉ là bị hắn tận lực áp chế, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Hồ Dĩnh, còn không mau cho vệ thiếu gia hành lễ. Hồ Chấn Nam gặp hắn chậm rãi dáng vẻ, gấp đến độ nghiêm nghị quá lớn. Hồ Dĩnh ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chủ vị vệ Huy Vũ, trong ánh mắt không có kính sợ, ngược lại mang theo một tia cảnh giác cùng không dễ dàng phát giác địch ý hắn có thể cảm giác được. Trước mắt người thanh niên này nhìn như ôn hòa, kỳ thực sâu không lường được, quanh thân cái kia màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, để trong cơ thể hắn hắc vụ ẩn ẩn sao động. Không cần đa lễ. Vệ Huy Vũ đưa tay ngăn lại Hồ Chấn Nam, ánh mắt rơi vào Hồ Dĩnh trên thân, giống như là đang đánh giá một kiện thú vị vật. Ngươi chính là Hồ Dĩnh. Hồ Dĩnh không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm vệ Huy Vũ, nắm chắc quả đấm run nhẹ nhẹ, thể nội hắc vụ theo tâm tình ba động của hắn, tại dưới làn da như ẩn như hiện. Nhan Thu Tuyết thanh âm tại Vệ Uy Vũ vang lên bên hai, "A Vũ đệ đệ, Hồ Dĩnh thể nội ám ảnh chi lực rất không ổn định, hắn đang khẩn trương, mà lại tại tụ lực." Vệ Uy Vũ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Quả là thế. Lúc này mới mấy ngày, liền không kịp chờ đợi vận dụng ám ảnh chi lực, xem ra từ hồn kích thích cùng lực lượng dụ hoặc, đã để hắn đã mất đi lý trí." "Vệ thiếu gia, đây chính là Hồ Dĩnh." Hồ Chấn Nam đội vàng hòa giải, "Hắn mấy năm này đầu óc không rõ lắm, nếu là nói cái gì mê sảng, ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng đầu óc không rõ ràng." Vệ Uy Vũ không để ý tới Hồ Chấn Nam, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa lại Hồ Dĩnh, "Ta lại cảm thấy, hắn rất thanh tỉnh." Nói, hắn cho bên cạnh Trần An Nhã đưa cái ánh mắt. Trần An Nhã trong nháy mắt hiểu ý, ánh mắt run lên, trường kiếm bên hông vụt một tiếng ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương thân kiếm trực chỉ Hồ Dĩnh, thân hình của nàng như mũi tên rời cùng, mang theo lăng lệ bình phong, hướng phía Hồ Dĩnh vọt mạnh đi qua. "Coi chừng!" Hồ Chấn Nam lên tiếng kinh hô, dọa đến liên tiếp lùi về phía sau. Hồ gia đám người cũng bị biến cố bất thình lình cả kinh, sắc mặt đại biến, ai cũng không nghĩ tới Vệ Uy Vũ lại đột nhiên động thủ. Hồ Đào càng là dọa đến trốn đến cây cột phía sau, trợn to mắt nhìn giữa sân. Hồ Dĩnh con ngươi đột nhiên co lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ nói động thủ liền động thủ. Trên trường kiếm kia kiếm khí lăng lệ đập vào mặt, để ra đầu hắn run lên. Sống chết trước mắt, hắn cơ hồ là vô ý thức thúc dục thể nội hắc vụ. Ông, một cỗ hắc khí nồng đậm từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt tại trước người hắn hình thành một đạo màu đen hộ thuẫn. Trần An Nhã trường kiếm chạm tại hộ thuẫn bên trên, phát ra đốt một tiếng vang dọn, tia lửa tung tóe. Cái gì? Hồ Chấn Nam trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn có thể điều động chân khí. Tộc nhân khác cũng sợ ngây người, Hồ Dĩnh không phải kinh mạch đứt đoạn, ngay cả sách vật nặng đều tốn sức sao? Làm sao có thể ngăn lại bén nhọn như vậy một kiếm? Còn tôi phát ra quỷ dị như vậy hắc khí. Hồ Dĩnh chính mình cũng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới hắc vụ này lực lượng vậy mà cường đại như thế. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy vùng đan điền dâng lên một cỗ âm lãnh lực lượng, thuận kinh mạch chảy xuôi, mặc dù mang theo nhói nhói, lại làm cho hắn một lần nữa có được lực lượng. Còn đứng ngây đó làm gì? Hoàn thủ a! Hồ Đào ở phía sau nhịn không được hô, hắn mặc dù ghen ghét Hồ Dĩnh, nhưng giờ phút này gặp Hồ Dĩnh ngăn trở công kích, trong lòng lại vô hình dâng lên vẻ mong đợi, nếu là Hồ Dĩnh có thể cùng Vệ Uy Vũ người đánh nhau, mặc kệ thắng thua, đều có trò hay nhìn. Hồ Dĩnh lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn chịu đủ bị người khinh thị, chịu đủ bị người coi như phế vật. Hiện tại hắn có lực lượng, ai cũng đừng nghĩ lại khi dễ hắn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hắc vụ ngưng tụ thành một cái màu đen lợi trảo, hướng phía Trần An Nhã bắt tới. Không biết sống chết. Trần An Nhã hừ lạnh một tiếng, thân hình linh động tránh đi lợi trảo, trường kiếm kéo ra vài đóa kiếm hoa, kiếm khí tung hành, làm cho Hồ Dĩnh liên tiếp lui về phía sau. Tu vi của nàng sớm đã là võ tông hậu kỳ, đối phó vừa thu hoạch được lực lượng, ngay cả cơ sở đều bất ổn Hồ Dĩnh, đơn giản dư xài. Vệ Uy Vũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chậm rãi nhìn xem trong sân đánh nhau, giống như là đang thưởng thức một trận không thú vị đùa giỡn. Hắn nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Hồ Chấn Nam, thanh âm bình thản lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, nhị trưởng lao mới vừa nói, hắn tại tính dưỡng. Hồ Chấn Nam bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Thế này sao lại là tính dưỡng? Đây rõ ràng là khôi phục tu vi, còn luyện tà môn công phu. Hắn hiện tại hối hận phát điên, sớm biết Hồ Dĩnh khôi phục, nói cái gì cũng sẽ không đem hắn gọi tới gặp Vệ Uy Vũ. Vệ thiếu gia, cái này, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Một vị Bạch Hồ tử trưởng lão run rẩy mở miệng, Hồ Dĩnh hắn làm sao lại khôi phục? Làm sao lại luyện tà môn công phu? Vệ Uy Vũ tiếp nhận hắn, ánh mắt đảo qua chật vật tránh né Hồ Dĩnh, ta cũng muốn biết. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, rõ ràng truyền đến Hồ Dĩnh trong tai, nghe nói Hồ thiếu gia 3 năm trước đây trở thành phế nhân, ngày 8 tháng 11 còn bởi vì phế vật bị thịnh ra từ hôn, bây giờ bao lâu khôi phục a? Ngày 8 tháng 11 mấy chữ này giống châm một dạng đâm vào Hồ Dĩnh trong lòng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, quát tầm lên, ngươi điều tra ta. Điều tra ngươi? Vệ Uy Vũ cười nhạo một tiếng, ngươi còn chưa xứng. Chỉ là ngươi sự tích tại Du Thành cổ võ giới đã sớm truyền ra, muốn không biết cũng khó khăn. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Hồ Dĩnh quanh thân lượn lờ hắc vụ bên trên, ngữ khí mang theo xem kỹ, còn có, Hồ thiếu có thể hay không giải thích một chút hắc vụ này là cái gì? Ngươi sẽ không luyện cái gì tà môn công phu đi? Tà môn công phu? Hồ Dĩnh điên cuồng địa đại cười lên, hắc vụ theo tiếng cười của hắn trở nên càng thêm nồng đậm, đây là có thể làm cho ta mạnh lên lực lượng. So với các ngươi những này cái gọi là chính đạo công pháp mạnh gấp trăm lần. Thính thư văn xem thường ta, các ngươi Hồ gia xem thường ta, hiện tại ta có lực lượng, các ngươi đều được sợ ta. Hắn một bên nói, một bên điên cuồng thôi động hắc vụ, năng lượng màu đen đợt hướng phía bốn phía quyết tán, trong phòng tiếp khách cái bàn bị chấn động đến ngã trái ngã phải, chén trà vỡ vụn một chỗ. Làm cản. Trần An Nhã ánh mắt lạnh lẽo, không lưu tay nữa. Nàng quanh thân chân khí bộc phát, võ tông hậu kỳ khí thế như sơn băng hải tiếu giống như ép hướng Hồ Dĩnh, trường kiếm phát ra một tiếng long ngâm, một đạo kiếm khí màu vàng phá không mà ra, trong nháy mắt sẽ rách hắc vụ hình thành hộ thuẫn. Phúc, Hồ Dĩnh bị kiếm khí đánh trúng, bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường, phun ra một ngụm máu đen. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện thể nội hắc vụ trở nên hỗn loạn không chịu nổi, kinh mạch chuyển đến từng trận đau nhức. A Vũ đệ đệ, Hồ Dĩnh thể nội ám ảnh chi lực tại tán loạn, hắn không chống được bao lâu. Nhan Thu Tuyết thanh âm truyền đến, mang theo một tia nhắc nhở, nhưng hắc vụ này rất quỷ dị, tán loạn lúc lại sinh ra năng lượng trùng kích, coi chừng tác động đến. Vệ Uy Vũ khẽ bước cằm, đối với Trần An Nhã nói chớ tổn thương tính mạng hắn, lưu khẩu khí. Trần An Nhã thu kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Hồ Dĩnh, chỉ cần hắn dám lại động, tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn. Trong phòng tiếp khách một mảnh hỗn độn, Hồ gia đám người dọa đến thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn nhìn xem ngã trên mặt đất thổ huyết Hồ Dĩnh, lại nhìn xem chủ vị thần sắc lạnh nhạt Vệ Huy Vũ, rốt cuộc minh bạch, vị đại nhân vật này căn bản không phải tới làm khách, là đến hương sư vấn tội. Hồ Chấn Nam chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, "Vệ thiếu gia tha mạng." "Vệ thiếu gia tha mạng a, là chúng ta quản giáo không nghiêm, là chúng ta mắt bị mù không nhìn ra Hồ Dĩnh luyện tà công. Cầu ngài xem ở Hồ gia tiên tổ trên mặt mũi, dung tha chúng ta đi." Tộc nhân khác thấy thế, cũng nhao nhao quỳ theo bên dưới, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Hồ Đào núp ở phía sau, doa đến toàn thân phát run, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, xong, Hồ gia sắp xong rồi. Hồ Dĩnh nằm rạp trên mặt đất, ho ra máu đen trên mặt đất choáng mở, hắn ngẩng đầu, hoán độc nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ, "Ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn nhằm vào ta?" Vệ Huy Vũ không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là nhìn xem hắn dáng vẻ chật vật, giống như là đang nhìn một cái vùng đầy dây chết sâu kiến. Hắn đối với Nhan Thu Tuyết hỏi, "Từ đường mật thất dưới mặt đất, năng lượng phản ứng vẫn còn chứ?" "Còn tại, mà lại theo Hồ Dĩnh thụ thương, năng lượng ba động trở nên càng cường liệt, giống như là đang bảo vệ hắn." Xem ra hắc vụ này lâu mượn, ngay tại trong mật thất kia. Vệ Huy Vũ hiểu rõ, cái này Hồ Dĩnh quả nhiên là được trong mật thất kỳ ngộ, đáng tiếc đi nhầm đường. Hắn đứng người lên, đi đến Hồ Dĩnh trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có chút nào nhiệt độ, "Ngươi cho rằng đạt được lực lượng, liền có thể cải biến vận mệnh, liền có thể làm cho tất cả mọi người đều sợ ngươi?" Hồ Dĩnh gắt gao nhìn hắn chằm chằm, nói không ra lời. "Quá ngây thơ rồi." Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, "Trên đời này vô dụng nhất chính là như ngươi loại này chỉ có lực lượng lại không đầu óc ngu xuẩn." Hắn quay người nhìn về phía Trần An Nhã, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "An Nhã, giết hắn." Chương 418, dừng tay. Chương 418, dừng tay. "An Nhã, giết hắn." Vệ Huy Vũ thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, lại giống một đạo tôi băng đùa đòi mạng, hung hăng nện ở hồ da lòng của mọi người bên trên. Trong phòng tiếp khách không khí trong nháy mắt ngưng kết thành băng, ngay cả đàn hương thiêu đốt đom đóm âm thanh đều phản phất bị đông cứng. Hồ da người tiếng thở dốc thô trọng giống như cũ nát ống bê, ngoài cửa sổ hàn phong vòng quanh lá rách đâm vào trên song cửa sổ, phát ra như nước nở tiếng vang, tăng thêm mấy phần tuyệt vọng ý vị. Tảng đá xanh mặt đất lộ ra lạnh lẽo thấu xương, thuận đầu gối tiến vào Hồ Chấn Nam trong xương, nhưng hắn giờ phút này sớm đã không cảm giác được lạnh, chỉ có trái tim bị nắm chặt ngạt thở cảm giác. Hồ Chấn Nam quỳ trên mặt đất, mặt mo trắng bệnh như giấy tuyên, lỏng làn da bởi vì cực hạn sợ hãi mà kéo căng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hoa dâm râu ria run rẩy, đầu gối tại băng lanh trên tấm đá xanh gấp rút cọ động, phát ra kéo kẹt chói tai tiếng vang, hướng phía Vệ Huy Vũ phương hướng khó khăn bò lên mấy bước, "Vệ thiếu gia, không thể a, tuyệt đối không thể a." Thanh âm của hắn khàn giọng giống như là bị giấy ráp mài qua. Hồ Dĩnh dù nói thế nào cũng là ta Hồ gia dòng chính trưởng tử, là lao tổ tông truyền xuống huyết mạch a. Ngài phải phạt hắn cầm đoán, muốn phế hắn tu vi đều có thể, cầu ngài xem ở Hồ gia trăm năm cơ nghiệp phân thượng, tha cho hắn một mạng. Van xin ngài. Phía sau hắn mấy vị trưởng lão cũng đi theo phủ quỳ xuống, hoa dâm đầu lâu trùng điệp dập đầu trên đất, cái chán cùng phiến đá va chạm trầm đục tại trong sảnh quanh quẩn. Nhiều tuổi nhất Bạch Hồ tử trưởng lão run rẩy mở miệng, con mắt đục ngầu bên trong lăn xuống nước mắt, "Vệ thiếu gia khai ân." Hồ Dĩnh là nhất thời hồ đồ, bị tà công mê tâm thiếu. Chúng ta nhất định đem hắn nhốt tại từ đường hối lôi, để hắn muôn đời không được lại đụng những cái kia bản môn tà đạo. Cầu ngài cho chúng ta một cái quản giáo hắn cơ hội. Đúng vậy a Vệ thiếu gia, một vị khác béo trưởng lao gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, đầy đặn bàn tay gắt gao nắm lấy mặt đất, nếu là hắn chết, chúng ta những này làm trưởng bối, trăm năm về sau làm sao có mặt gặp Hồ gia liệt tổ liệt tông a. Cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Chúng ta Hồ gia tại Du Thành an phận thủ thường, chưa từng đắc tội qua Tiêu gia a. Các tộc nhân cũng rối tung lên, tuổi trẻ chút tộc nhân nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong ánh mắt quần quật lấy dây rủa, bọn hắn biết mình tuyệt không phải Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường đối thủ, có thể trơ mắt nhìn xem bản gia dòng chính chết tại nhà mình địa bàn, khẩu khí này làm sao cũng nuốt không trôi. Mấy cái cùng Hồ Dĩnh cùng thế hệ tộc nhân thậm chí dịch chuyển về phía trước chuyển bước chân, trong cổ họng phát ra kiềm chế gầm nhẹ, giống như là sắp liều mạng thú bị nuốt. Hồ Đào trốn ở khắc hoa cây cột phía sau lưng dính sát lạnh buốt của gỗ, mồ hôi lạnh thuận cổ sống hướng xuống trôi. Hắn một mực nóng trong Hồ Dĩnh cũng may, thật là đến sống chết trước mắt này, nhìn xem tộc nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thảm trạng, trong lòng lại nổi lên một trận khó chịu chua xót. Hắn biết rõ, Hồ Dĩnh nếu là chết, Hồ gia mặt mũi coi như bị dẫm vào trong bùn, về sau tại Du Thành cổ võ giới, sợ là ngay cả Thịnh gia đều muốn thấp một đầu. Trần An Nhã đối với đây hết thảy mắt điếc hai ngơ, ánh mắt của nàng lạnh lẽo như trời đông giá rét băng hồ, trường kiếm trong tay lần nữa nổi lên xâm nhiên hàn quang, kiếm khí bén nhọn để không khí chung quanh cũng hơi bặm mẹo. Nàng bước chân, mỗi một bước đều trầm ổn như bàn thạch, võ tông hậu kỳ khí thế như là vô hình sóng lớn, tầng tầng lớp lớp ép hướng Hồ gia người, để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Đối với nàng mà nói, Vệ Huy Vũ mệnh lệnh chính là duy nhất chuẩn tắc, bất kỳ trở ngại nào đều phải bị thanh trừ. Ngăn lại nàng, vị kia Bạch Hồ tử trưởng lao gấp đến độ hai mắt xích hồng, đục ngầu ánh mắt vằn vện tia máu. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, quanh thân chân khí bỗng nhiên phun trào, màu xanh trang phục bị chân khí chống lên, đúng là võ tông sơ kỳ tu vi. Hắn giang hai cánh tay ngăn tại Hồ Dĩnh trước mặt, thanh âm bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà run rẩy, coi như liều mạng cái mạng già này, cũng không thể để Vệ thiếu gia tại chúng ta Hồ gia giết người. Phía sau hắn hai trung niên tộc nhân cũng cắn răng đứng lên. Một người mặc màu xanh đen đoản đả, là võ tông sơ kỳ tu vi, sắc mặt cương nghị, một người khác mặc trưởng sam màu xám, tuy chỉ có võ sư hậu kỳ, nhưng cũng nắm chặt bên hông vào đao, ánh mắt quyết tuyệt. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác bảo vệ Hồ Dĩnh, thân thể bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, lại nhìn chằm chằm Trần An Nhã, bày ra đồng quy vu tận tư thế. Không biết sống chết một mực trầm mặc như pho tượng Trần Vãn Đường đột nhiên động. Nàng không có rút đao, thậm chí liên y tay áo đều không có động một cái, thân hình lại giống như quỷ mị nhoáng một cái, lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Tại hồ gia người còn không có thấy rõ nàng động tác trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện tại ba vị tộc nhân trước mặt. Ngay sau đó, ba đạo trầm muộn tiếng va đập phanh 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 gần như đồng thời vang lên, giống như là ba viên cục đá đện vào đầm sâu. Trần Vãn Đường bàn tay nhanh như thiểm điện, đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt hắc khí, tinh chuẩn đập vào Bạch Hồ tử trưởng lão ngực, xanh đen đoạn đả tộc nhân đan điền, cùng hôi sam tộc nhân xương bả vai bên trên. Ba vị tộc nhân chỉ cảm thấy một cô âm nhu lại lực lượng bá đạo giống như rắn độc tiến vào thể nội, nguyên bản vận chuyển chân khí trong nháy mắt tán loạn, ngực giống như là bị trọng truy đập trúng, tiết hầu ngọt ngọt, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của bọn hắn giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, đụng ngã lăn bên cạnh giàn hoa, sứ men xanh chậu hoa thanh âm vỡ vụn chói tai khó nghe. Ba người nằm trên mặt đất rên rỉ thống khổ, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân bủn rủn vô lực, hiển nhiên là bị phế chân khí căn cơ. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức như là điện quang hỏa thạch, từ xuất thủ đến kết thúc bất quá trong nháy mắt. Trong phòng tiếp khách triệt để tĩnh mịch, ngay cả nhỏ bé nhất tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Hồ gia đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ngã trên mặt đất rên rỉ tộc nhân, lại nhìn xem Trần Vãn Đường tấm kia không chút biểu tình mặt, trong con mắt viết đầy sợ hãi. Võ tông sơ kỳ trưởng lão, ở trước mặt nàng thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Nữ nhân này đến cùng là tu vi gì? Võ vương cảnh. Hồ Chấn Nam há to miệng, dập đầu động tác dừng tại giữa không trung, khóe miệng co giật lấy, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng cởi đến sạch sẽ. Hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, Vệ Uy Vũ mang tới hai nữ nhân này, căn bản không phải cái gì phổ thông hộ vệ, mà là có thể tùy tiện hủy diệt hộ gia đình tiêm cao thủ. Bọn hắn chút thực lực ấy, tại người ta trong mắt, thật cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Trần Vãn Đường nhẹ nhàng vỗ vỗ trên tay không tồn tại cho bụi, ánh mắt lạnh lùng đảo qua còn lại hộ gia người, thanh âm không có một tia nhiệt độ, lại giống băng truy giống như đâm vào trong lòng của mỗi người, ai dám lại cử động, giết không tha. Đơn giản sáu cái chữ, mang theo làm cho người sợ hãi sắc ý, để tất cả dục dịch hộ gia người trong nháy mắt hiểu xỉu xuống dưới. Bọn hắn nhìn xem ngã trên mặt đất rên thống khổ tộc nhân, nhìn xem Trần Vãn Đường cặp kia không tình cảm chút nào con mắt, rốt cục ý thức được, phản kháng chỉ là phi công, sẽ chỉ làm càng nhiều người mất mạng. Tuyệt vọng giống băng lãnh thủy triều, từ lòng bàn chân xông tới, che mất toàn bộ phòng tiếp khách. Hồ Dĩnh nằm dạp trên mặt đất, băng lãnh phiến đá dán gương mặt của hắn, có thể rõ ràng ngửi được chính mình ho ra máu đen mang theo ngai ngái vị. Hắn nhìn xem các tộc nhân từng cái bị đánh ngã, nghe bọn hắn tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Có đối với Vệ Uy Vũ bá đạo phẫn nộ, có đối với mình vô lực không cam lòng, còn có một tia khó nói nên lời ấy nấy, nếu như không phải hắn tu luyện hắc vụ công pháp, nếu như không phải hắn tại phòng nghị sự thất thố, nếu như không phải hắn, có lẽ Hồ gia liền sẽ không lâm vào loại hoàn cảnh này. Có thể càng nhiều hay là hận. Hận Vệ Uy Vũ từng bước ép sát, hận Hồ gia mềm yếu vô năng, hận Tịnh Thư Văn tuyệt tình từ hôn, càng hận chính mình nhỏ yếu. Nếu như hắn có thể giống Vệ Uy Vũ một dạng mạnh, nếu như hắn không có kinh mạch đứt đoạn, nếu như hắn có thể sớm một chút đạt được hắc vụ này lực lượng, làm sao đến mức giống như bây giờ mặc người chém giết. Khu cụ hắn ho ra mấy ngụm máu đen, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Trước mắt Trần An Nhã dần dần biến thành bóng chồng, nhưng hắn hay là nhìn chằm chằm trôi kia nhắm ngay chính mình trái tim trường kiếm, trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ, ta cho dù chết, hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần An Nhã bước chân chưa ngừng, trường kiếm kiếm tiêm đã nhắm ngay Hồ Dĩnh trái tim. Mũi kiếm sắc bén lóe ra hàn mang, cách hắn lồng ngực chỉ có nửa tấc, Hồ Dĩnh thậm chí có thể cảm giác được kiếm tiêm truyền đến thấu xương hàn ý, để da của hắn đều lên một lớp da gà. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, dùng hết chút sức lực cuối cùng thôi động thể nội còn sót lại hắc vụ. Sương mù màu đen tại lòng bàn tay của hắn khó khăn ngưng tụ, mặc dù yếu ớt giống như nến tàn trong gió, lại mang theo một cỗ đồng quy vu tận ngoan lệ, hướng phía Trần An Nhã bắp chân đánh tới. Muốn chết. Trần An Nhã ánh mắt phát lạnh, cổ tay hơi trầm xuống, trường kiếm liền muốn không chút do dự đâm xuống. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo thanh âm đột ngột không có dấu hiệu nào tại trong phòng tiếp khách vang lên. Thanh âm kia bất nam bất nữ, giống như là vô số nhỏ vụn đất cắt tại ma sát, lại dẫn một loại quỷ dị lực xuyên thấu, phản phất trực tiếp từ linh hồn của con người chỗ sâu chui ra ngoài, tại trống trải trong phòng tiếp khách quanh quẩn không thôi. Dừng tay. Chương 419, thế giới chỗ tể. Chương 419, thế giới chỗ tể. Dừng tay. Quỷ dị thanh âm vừa dứt, bên trong phòng tiếp khách đột nhiên cuốn lên một cỗ thấu xương tà phong. Gió này cũng không phải là đến từ ngoài cửa sổ, mà là trống rỗng từ mặt đất dâng lên, mang theo nồng đậm mùi hôi thối, giống như là thi thể hư thối hỗn hợp có gì sắc khí tức, trong nháy mắt rót đầy toàn bộ phòng lớn. Hô, sương mù màu đen như là vật sống giống như từ hồ dĩnh thể nội điên cuồng tuôn ra, không còn là trước đó yếu ớt hộ thuẫn, mà là hóa thành quần quần mây đen, giữa không trung ngưng tụ thành một đạo mơ hồ bóng đen. Bóng đen cao chừng hơn trượng, biên giới lượn lờ lấy vặn bèo hắc khí, thấy không rõ khuôn mặt, lại có thể cảm giác được một đôi con mắt vô hình chính gắt gao nhìn chằm chằm ở đây mỗi người. Tà phong càng ngày càng liệt, gỗ tử đàn cái bàn bị thổi làm ngã trái ngã phải, trên tường tranh chữ bị xé nứt thành mảnh vỡ, thiêu đốt đàn hương đông nhiên nổ tung hỏa tinh, trong nháy mắt dập tắt. Hồ gia đám người còn không có kịp phản ứng, liền bị cuốn vào màu đen trong phong trụ. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, nhưng lại im bặt mà dừng. Chỉ gặp màu đen phong nhận như là sắc bén nhất đao, trong nháy mắt phá vỡ cổ họng của bọn hắn, kinh mạch, máu tươi phun tung tóe tại trên tấm đá xanh, nhuộm đỏ khắc hoa lương trụ. Hồ Chấn Nam vừa định há miệng cầu xin tha thứ, liền bị một cỗ hắc khí rót vào yết hầu, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, trong chớp mắt hóa thành một bộ cháy đen thời khô. mấy vị kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trưởng lão, nắm chặt nắm đấm tuổi trẻ tộc nhân, trốn ở cây cột sau hồ đảo. Không một may mắn thoát khỏi, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng tiếp khách liền chất đầy thi thể, nồng đậm mùi máu tươi cùng hắc khí hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho người buồn nôn. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường trong nháy mắt bảo hộ ở vệ uy vũ trước người, trường kiếm cùng dao găm đồng thời ra khỏi vỏ, võ tông hậu kỳ chân khí bộc phát, trước người hình thành hai đạo màu vàng hộ thuẫn, ngăn cản tà phong xâm nhập. Màu vàng hộ thuẫn cùng phong nhận màu đen va chạm, phát ra tư tư tiếng vang, không ngừng có hỏa hoa rơi xuống nước. Chỉ có Hồ Dĩnh, cái kia đạo màu đen phong trụ tận lực lách qua hắn. Hắn nằm rạp trên mặt đất, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, nhìn xem chung quanh trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục, nhìn xem các tộc nhân thi thể ở trong hắc khí cấp tốc mục nát, con ngươi bởi vì cực hạn sợ hãi mà phóng đại, trong cổ họng phát ra ôi ôi mất không khí âm thanh, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra. Hắn rốt cuộc minh bạch, trong cơ thể mình hắc vụ căn bản không phải kỳ ngộ gì, mà là tới từ địa ngục các quỷ. Tà phong dần dần lắng lại, sương mù màu đen một lần nữa ngưng tụ thành cái kia đạo cao hơn trượng bóng đen, lơ lửng tại hội khách thính trung ương. Thi thể trên đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho bụi, ngay cả vết máu đều bị hắc khí cắn nuốt sạch sẽ, phản phất vừa rồi đổ sát chưa bao giờ phát sinh qua, chỉ còn lại có trong không khí vung đi không được mùi hôi thối, nhắc nhở lấy đám người nơi này đã trải qua kinh khủng bực nào sự tình. Đây chính là ám ảnh chi lực chân chính hình thái. Trần Vãn Đường nắm chặt dao găm, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm bóng đen, nàng có thể cảm giác được nguồn lực lượng này viễn siêu võ tông cảnh, thậm chí tiếp cận võ vương hậu kỳ, mang theo một loại làm người sợ hãi khí tức tà ác. Trần An Nhã cũng ngừng thở, trường kiếm run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì hưng phấn, gặp cường giả chân chính. Vệ Huy Vũ lại thần sắc bình tĩnh, hắn đưa tay ra hiệu Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường lui ra phía sau, ánh mắt rơi vào đạo hắc ảnh kia bên trên, khóe miệng thậm chí câu lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, rốt cục chịu hiện thân. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn đến lúc nào. Bóng đen không có trả lời ngay, mà là phát ra một trận làm cho người dùng mình tiếng cười kia giống như là vô số người tại đồng thời nói nhỏ, lại như là móng tay thổi qua pha lê. Vệ Huy Vũ, quả nhiên thú vị. Ngươi là ai? Vệ Huy Vũ đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí bình thản, phản phất tại hỏi một cái bình thường vấn đề. Bóng đen chậm rãi chuyển động, vô hình ánh mắt rơi vào Vệ Huy Vũ trên thân, mang theo xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác kiến kỵ. Ngươi hỏi ta là ai? Nó dừng một chút, thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn, giống như là đang thét đảo. Ngươi giết Diệp Vân Tiêu, giết Tô Thần, giết Trần Minh, hiện tại lại phải giết Hồ Dĩnh. Kết quả là ngươi còn hỏi ta là ai? Diệp Vân Tiêu, Tô Thần, Trần Minh. Mấy danh tự này đều là trước đó bị Vệ Huy Vũ bóp chết trong trứng nước thiên mệnh nhân vật chính đều bị Vệ Huy Vũ sớm kết thúc. Vệ Huy Vũ như mày, xem ra ngươi đối với ta hiểu rất rõ. Há lại chỉ có từng đó là hiểu rõ thanh âm của bóng đen mang theo nụ cười gần ý, chúng ta một mực tại nhìn xem ngươi. Nhìn xem ngươi từ một cái tiểu tốt vô danh, từng bước một phá hư sắp xếp của chúng ta, giết chết những cái kia vốn nên quật khởi người. Ngươi cho rằng ngươi xuất hiện là ngẫu nhiên. Ngươi mỗi một lần hành động, đều tại chúng ta nhìn chăm chú phía dưới. Chúng ta. Vệ Huy Vũ bắt được từ mấu chốt, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đồ bật, bóng đen giống như là nghe được cái gì cho cười, lần nữa phát ra loại kia tiếng cười quỷ dị, có lẽ đối với ngươi mà nói, chúng ta đúng là đồ vật. Ngươi có thể hiểu thành, chúng ta là phương thế giới này quy tắc người chế định. Thanh âm của nó đột nhiên trở nên trầm thấp, mang theo một loại hùng vĩ mà khí tức thần bí. Ngươi là cái này tiểu thuyết thế giới chúa tể. Nó lơ lửng giữa không trung, hắc khí lở lở, không thể nói chúa tể, chỉ là chúa tể đại biểu. Chúng ta phụ trách giữ gìn thế giới này trật tự, bảo đảm thiên mệnh giả có thể thuận lợi trưởng thành, hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Mà ngươi là biến số lớn nhất. Vệ Huy Vũ trong lòng hiểu rõ, quả là thế. Thế giới này thiên mệnh nhân vật chính tầng tầng lớp lớp, phía sau quả nhiên có đầy tay. Hắn không có phủ nhận, chỉ là thản nhiên nói, ngươi ngược lại là thẳng thắn. Thẳng thắn, thanh âm của bóng đen mang theo một tia bất đắc dĩ, đến trình độ này, giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Ngươi không phải phương thế giới này người, đúng không? Vệ Huy Vũ từ chối cho ý kiến. Chúng ta đã sớm đã nhận ra, bóng đen tiếp tục nói, thế giới này quy tích vốn nên dựa theo cố định kịch bản vận hành, Diệp Vân Tiêu nên trở thành đệ nhất cao thủ, Tô Thần nên thống nhất Nam Phương cổ võ giới, Trần Minh nên chấp trưởng Ma Đô thế gia, Hồ Dĩnh nên lịch tập báo thủ. Có thể ngươi xuất hiện, giống một viên đột nhiên xâm nhập quân cờ trên bàn cờ, làm rối loạn tất cả bố cục. Cho nên Hồ Dĩnh hắc vụ là các ngươi dở trò quỷ. Vệ Huy Vũ nhìn về phía co quắp trên mặt đất Hồ Dĩnh, hắn giờ phút này đã sợ đến hồn bất phụ thể, ánh mắt tăng dã, hiển nhiên nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Không sai, bóng đen thừa nhận đến dứt khoát, Hồ gia từ đường dưới mặt đất có một chỗ thượng cổ còn sót lại năng lượng bóng tối nguyên, là chúng ta đã sớm phát hiện. Nguyên bản định các loại Hồ Dĩnh bị từ hôn sau, để hắn tại trong tuyệt vọng tìm tới mật thất, hấp thu nguồn lực lượng này, sau đó từng bước một đi đến đường báo thù. Trước hết giết Thịnh Tư Ban, lại thống nhất Du Thành, cuối cùng tiến quân Đế Đô, trở thành mới thiên mệnh nhân vật chính, cùng với những cái khác khu vực thiên mệnh giả tranh đoạt cuối cùng khí vận. Thanh âm của nó mang theo một tia tiếc hận, thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà trực tiếp giết tới Hồ gia. Chúng ta hay là xem thường ngươi, cho là ngươi sẽ giống đối phó Trần Minh như thế, trước đoạt cơ duyên của hắn, lại chậm chậm động thủ, không nghĩ tới ngươi như vậy quả quyết, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không chịu cho. Vệ Huy Vũ cười cười, đối phó các ngươi loại này sẽ chỉ chơi kịch bản ra hỏa, đương nhiên phải nhanh chuẩn hung ác. Chẳng lẽ còn muốn chờ các ngươi con cờ bố béo lại đến giết ta? Cuồng vọng thanh âm của bóng đen lạnh mấy phần, ngươi thật sự cho rằng bằng thực lực ngươi bây giờ liền có thể đối kháng chúng ta? Vệ Huy Vũ, ngươi mặc dù phá hủy mấy lần bố cục, nhưng còn không có chân chính chạm đến chúng ta ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng? Vệ Huy Vũ nhíu mày, giết các ngươi thiên mệnh nhân vật chính, có tính không chạm đến ranh giới cuối cùng? Không tính bóng đen trả lời ngoài ý muốn, thiên mệnh nhân vật chính chết có thể lại tìm, Diệp Vân Tiêu chết có Tô Thần chết có Trần Minh chết có Hồ Dĩnh. Quân cờ có là, chỉ cần thế giới căn cơ còn tại, chúng ta tùy thời có thể lấy bồi dưỡng mới. Nó lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên dụ hoặc đứng lên, Vệ Huy Vũ, chúng ta có thể làm giao dịch.
Giao dịch?
Vệ Huy Vũ có chút hăng hái mà nhìn xem nó, ta cũng muốn nghe một chút, các ngươi có thể cho ta cái gì? Tự do thanh âm của bóng đen mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng, ngươi có thể ở phía này thế giới tự do xuyên thẳng qua, tài nguyên tu luyện, quyền thế địa vị, chỉ cần ngươi muốn đều có thể đạt được. Chúng ta sẽ không lại can thiệp hành động của ngươi, cũng sẽ không lại phái thiên mệnh giả nhằm vào ngươi. Vệ Huy Vũ cười nhạo một tiếng, điều kiện đâu? Rất đơn giản, bóng đen đạo, từ bỏ can thiệp chúng ta sự tình. Đừng lại phá hư thiên mệnh giả trưởng thành, đừng lại xáo trộn thế giới quy tích. Ngươi có thể làm người đứng xem, thậm chí có thể làm chỉ lo thân mình cường giả, nhưng không có khả năng làm tiếp cái kia biến số. Nó dừng một chút, nói bổ sung, làm trao đổi, ta có thể thay ngươi giết Hồ Dĩnh. Trên đất Hồ Dĩnh nghe nói như thế, giống như là đột nhiên hồi hồn, đống nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía bóng đen, không, ngươi không có khả năng giết ta. Ngươi đã nói muốn giúp ta, ngươi đã nói muốn để ta mạnh lên. Bóng đen hoàn toàn không thấy hắn gào thét, chỉ là nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ. Giết Hồ Dĩnh, các ngươi bỏ được. Cái này Hồ Dĩnh không phải cũng là các ngươi làm ra sao? Vừa mở cho hắn treo, cứ như vậy ném đi. Vệ Huy Vũ cố ý kéo dài thanh âm, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Một con cờ mà thôi, thanh âm của bóng đen không có chút nào gợn sóng, phản phất tại nói một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ, vô dụng con cờ, tự nhiên nên trở thành con rơi. Hồ Dĩnh ý chí quá yếu, vừa đạt được lực lượng liền mất khống chế, coi như lần này sống sót, tương lai cũng thành không được đại khí. Giết hắn, chúng ta có thể lại tìm kế tiếp, thì như Thịnh Thư Văn, tư chất của nàng so Hồ Dĩnh tốt hơn nhiều. Nâng lên Thịnh Thư Văn, Vệ Huy Vũ trong mắt lóe lên một tia linh ý, nhưng rất nhanh che giấu đi qua. Bóng đen tựa hồ đã nhận ra hắn dao động, tiếp tục dụ dỗ nói, thế nào? Suy tính một chút, đối với ngươi mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Ngươi có thể an an ổn ổn tu luyện, bằng vào thiên phú của ngươi, tương lai trở thành phương thế giới này cường giả đỉnh cao dễ như trở bàn tay, làm gì cùng chúng ta đối nghịch, làm cho lưỡng bại câu thương. Thanh âm của nó càng ngày càng trầm thấp, mang theo một loại kỳ dị vật luật, phản phất có thể trực tiếp ảnh hưởng tâm trí của con người, ngẫm lại ngươi những nữ nhân kia, các nàng cần ngươi bảo hộ. Nếu như ngươi khăng khăng cùng chúng ta là địch, tương lai các nàng có thể sẽ bởi vì ngươi mà bị liên lụy ý miệng. Vệ Huy Vũ ánh mắt run lên, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra chân khí màu vàng nóng, như là mặt trời chói chang lóa mắt, đem bóng đen hắc khí bức lui mấy phần, đừng có dùng các nàng đến uy hiếp ta. Bóng đen tựa hồ không nghĩ tới Vệ Huy Vũ phản ứng kịch liệt như thế, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Cùng chúng ta là địch, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì. Vệ Huy Vũ nhìn xem nó, nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh như băng, chỗ tốt. Ta Vệ Huy Vũ làm việc, xưa nay không cần nhìn sắc mặt của người khác, càng không cần giao dịch gì. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, chân khí màu vàng nóng tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, hình thành một viên quang cầu chói mắt, ngươi cho rằng ta không biết lai lịch của các ngươi? Cái gọi là chúa tể đại biểu, bất quá là dựa vào thế giới quy tắc mới có thể ở chỗ này gây sóng gió. Rời đi phương thế giới này quy tắc che chở, các ngươi chẳng phải là cái gì? Bóng đen hắc khí kịch liệt sóng gió nổi lên, hiển nhiên bị nói trúng chỗ đau, ngươi muốn chết. Muốn chết? Vệ Huy Vũ cười lạnh, vừa rồi giao dịch, ta cự tuyệt. Nói, thân hình hắn nhoáng một cái, giống như quỷ mị xuất hiện tại Hồ Dĩnh trước mặt. Hồ Dĩnh còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một vệt kim quang, lập tức ngực chuyển đến đau đớn một hồi. Vệ Huy Vũ bàn tay đã đâm xuyên qua trái tim của hắn, máu đen thuận hắn khe hở chảy ra đến, mang theo gây mũi mùi hôi thối. Người Hồ Dĩnh khó có thể tin nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong mắt tràn đầy oán độc cũng không cam lòng, thân thể mềm nhũn ngã xuống, triệt để đã mất đi sinh cơ. Trong cơ thể hắn hắc vụ đã mất đi ký chủ, như là lục bình cung dễ, ở trong không khí vùng vây mấy lần, liền dần dần tiêu tán. Chương 420, Huyền Dương chiến bóng đen. 1. Chương 420, Huyền Dương chiến bóng đen. 1. Vệ Huy Vũ bàn tay rút ra, Hồ Dĩnh thi thể mềm nhũn ngã xuống, máu đen tại trên tấm đá xanh chói mở, lại cấp tốc bị bốc hơi. Theo Hồ Dĩnh triệt để tử vong, cái kia đạo lơ lửng bóng đen đột nhiên ba động kịch liệt đứng lên, lượn lờ hắc khí như là sôi trào nước sôi giống như quay cuồng, con mắt vô hình bên trong bộc phát ra lửa giận ngập trời. Ngươi dám? Giết hắn! Thanh âm của bóng đen không còn âm lãnh, mà là tràn đầy sát ý cuồng bạo, ngươi thật sự cho rằng có thể tại phương thế giới này muốn làm gì thì làm? Ông, lời còn chưa dứt, bóng đen quanh thân hắc khí bỗng nhiên tăng gọn, nguyên bản cao hơn trượng thân hình trong nháy mắt bành trướng đến ba trượng, như là bao phủ phòng lớn mây đen. Trong hắc khí ngưng tụ ra vô số song con mắt màu đỏ tươi, lít nha lít nhít mà nhìn chằm chằm vào Vệ Huy Vũ ba người, trong không khí mùi hôi thối nồng đậm đến làm cho người ngạt thở, ngay cả tia sáng đều bị hắc khí thôn phệ, phòng tiếp khách lâm vào một mảnh quỷ dị lờ mờ. An Nhã, Vãn Đường, cảnh giới. Vệ Huy Vũ trầm giọng quát, quanh thân chân khí màu vàng nóng đông nhiên bộc phát. Huyền Dương thần thể tại hắn tâm niệm trong lúc khẽ động thức tỉnh, chân khí bên trong đan điền hóa thành nóng hổi dòng lũ màu vàng, thuận kinh mạch trào lên, trên làn da hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, như là thiêu đốt hỏa diễm, tản mát ra nóng rực mà khí tức thần thánh. Cố khí tức này mới vừa xuất hiện, bóng đen hắc khí tựa như là gặp khắc tinh, lại có chút co rụt về đằng sau, nhưng cái kia con mắt màu đỏ tươi bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ. Huyền Dương thần thể, thanh âm của bóng đen mang theo khó có thể tin chấn kinh, ngươi vậy mà có được bực này khắc chế tà túy thể chất. Khó trách ngươi dám lớn lối như vậy. Huyền Dương thần thể, giữa thiên địa chí dương chí cương thể chất, chuyên khắc âm tà quỷ mị, đối với ám ảnh chi lực có trời sinh áp chế tác dụng. Đây cũng là Vệ Huy Vũ đối mặt bóng đen lúc từ đầu đến cuối ung dung lực lượng, thể chất của hắn vốn là loại này tà túy thiên địch. Nhiều lời vô ích. Vệ Huy Vũ lòng bàn tay kim quang đại thịnh, huyền dương chân khí ngưng tụ thành một thanh dài ba thước quang kiếm màu vàng, nếu vạch mặt, vậy cũng chớ nhiều lời. Muốn chết, bóng đen nổi giận gầm lên một tiếng, tăng bọn hắc khí bỗng nhiên hướng về phía trước bay vọt, hóa thành mấy chục đạo sắc bén màu đen chao ảnh, mang theo xé rách không khí duệ khiếu, hướng phía Vệ Huy Vũ ba người chụp tới. Chao ảnh những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn ra tứ tứ tiếng vang, cả mặt đất tảng đá xanh đều nổi lên cháy đen. Kiếm lên. Trần An Nhã khẽ kêu một tiếng, võ tông hậu kỳ chân khí không giữ lại chút nào địa bạo phát, trường kiếm trong tay vụ vụ rung động, kiếm khí màu vàng như là thác nước đổ xuống mà ra, tinh chuẩn chém về phía những cái kia màu đen chao ảnh. Đinh đinh đang đang giòn vang bên tai không dứt, kiếm khí màu vàng cùng màu đen chao ảnh va chạm, bắn ra đầy trời năng lượng mạnh vụ. Hưu. Trần Vãn Đường thân hình phát một cái, giống như quỷ mị vây quanh bóng đen mặt bên, trong tay dao găm hiện ra u quang, thừa dịp bóng đen lực chú ý bị Vệ Huy Vũ cùng Trần An Nhã hấp dẫn trong mắt, hung hăng đâm về bóng đen hắc khí nồng nặc nhất vị trí hạch tâm. Tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, dao găm mang theo phá phong duệ thiếu, trực chỉ bóng đen yếu hại. Chút tài mọn, bóng đen hừ lạnh một tiếng, mặt bên hắc khí bỗng nhiên ngưng tụ thành một mặt dày đặc hắc thuẫn. Trần Vãn Đường dao găm đâm vào hắc thuẫn bên trên, chỉ để lại một đạo bạch ngấn nhàn nhạt, cường đại lực phản chấn để cánh tay nàng run lên, không thể không cấp tốc lùi lại, tránh đi bóng đen thuận thế quét tới hắc khí đuôi dài. Tới phía ta. Vệ Huy Vũ bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, huyền dương thần thể toàn lực vận chuyển, trên quang kiếm màu vàng giấy lên lửa cháy hùng hực, thân hình hắn như là mũi tên rời cùng, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía bóng đen chính diện phóng đi. Quang kiếm màu vàng bạch phá lờ mờ, những nơi đi qua, hắc khí như là băng tuyết gặp dương giống như tan rã, tản mát ra gây mũi mùi khét lẹn. Huyền dương pha tà. Vệ Huy Vũ khẽ quát một tiếng, quang kiếm mang theo sáng chói kim quang, hung hăng chạm tại bóng đen ngưng tụ hắc thuẫn bên trên. Oeng, một tiếng vang thật lớn, quang kiếm màu vàng cùng hắc thuẫn va chạm địa phương bộc phát ra quang mang chói mắt, hắc thuẫn trong nháy mắt bị chém ra một vết nứt, ngọn lửa màu vàng thuận vết nứt lan tràn, thiêu đốt lấy bóng đen bản thể, để bóng đen phát ra một tiếng thống khổ gào thét. À, bóng đen kịch liệt uốn éo, vết nứt chỗ hắc khí điên cuồng quay cuồng, lại không cách nào dập tắt ngọn lửa màu vàng, ngược lại bị thiêu đốt đến từ từ rung động, không ngừng tiêu tán. Vệ Huy Vũ, người chọc giận ta. Thanh âm của bóng đen trở nên càng thêm cuồng bạo, quanh thân hắc khí lần nữa tăng gọn, lần này hắc khí không còn là tán loạn hình thái, mà là ngưng tụ thành một đầu to lớn mãng xà màu đen, mãng xà lân phiến do vô số thật nhỏ hắc nhận tạo thành, con mắt là hai đoàn nhảy lên lục hỏa, mở ra trong miệng lớn chảy xuôi màu đen ngọc độc, tàn mát ra làm người sợ hãi bi ác. Đây là ám ảnh mãng linh. Trần An Nhã sắc mặt biến hóa, nắm chặt trường kiếm, đây là ám ảnh chi lực ngưng tụ cụ tượng hóa công kích, uy lực có thể so với võ vương sơ kỳ. Cùng tiến lên. Vệ Huy Vũ ánh mắt ngưng trọng, huyền dương chân khí tại thể nội điên cuồng vận chuyển, quang kiếm màu vàng quang mang càng thêm hùng hực, An Nhã chính diện kiềm chế, Vãn Đường tìm cơ hội công kích bảy thước. Minh mạch. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường cùng têu lên đáp. Trần An Nhã mũi chân điểm một cái, thân hình bật lên, trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, kiếm khí giăng khắp nơi, hình thành một tấm màu vàng kiếm võng, hướng phía ám ảnh mãng linh đầu chủ tới, làm cho cự mãng không thể không túi đầu tránh né. Trần Vãn Đường thì lợi dụng cực hạn tốc độ, vây quanh ám ảnh mãng linh du tẩu, trong tay dao găm lấp loé không yên, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Thân ảnh của nàng ở trong hắc khí xuyên thẳng qua, như là trong hắc ám thợ săn, kiên nhẫn chờ đợi sơ hở. Vệ Huy Vũ bắt lấy cự mãng tránh né kiếm vòng trong nháy mắt, dưới chân phát lực, như là như đạn pháo bắn ra, huyền dương quang kiếm trực chỉ cự mãng bảy tấc vị trí, nơi đó là ám ảnh mãng linh hắc khí nồng nặc nhất, cũng là yếu ớt nhất hạch tâm. Giống. Ám ảnh mãng linh phát giác được nguy hiểm, cái đuôi lớn đột nhiên quét ngang, mang theo gào thét kình phong quất hướng Vệ Huy Vũ. Trên cái đuôi lớn hắc nhận lóe ra hàn quang, nếu là bị quất trúng, liền xem như võ tông hậu kỳ cũng muốn gân cốt đứt đoạn. Vệ Huy Vũ không tránh không né, huyền dương thần thể toàn lực bộc phát, chân khí màu vàng nóng tại trước người hắn hình thành một mặt dày đặc quang thuẫn. Vành, cái đuôi lớn hung hăng quất vào trên quang thuẫn kịch liệt rung động, hào quang màu vàng mở đi mấy phần, nhưng cuối cùng ngăn trở một kích này. Vệ Huy Vũ mượn lực phản chấn, thân hình trên không trung có chút dừng lại, lập tức lần nữa gia tốc, quang kiếm khoảng cách bảy tấc vị trí chỉ có không đến ba thước. Muốn chết, bóng đen gầm thét, ám ảnh mãng linh mở ra miệng lớn, phun ra một đạo màu đen ngọc độc, ngọc độc trên không trung hóa thành vô số thật nhỏ hắc châm, hướng phía Vệ Huy Vũ phóng tới. Chương 420, Huyền Dương chiến bóng đen. 2, chương 420, Huyền Dương chiến bóng đen. 2, những này hắc châm ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn, ngay cả không khí đều bị ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ. An Nhã, Vệ Huy Vũ quát, tới. Trần An Nhã ngầm hiểu, trường kiếm về trêu chọc, kiếm khí màu vàng như là bình chướng giống như ngăn tại Vệ Huy Vũ trước người, đem tất cả hắc châm đều chém vỡ. Ngay tại lúc này, Vệ Huy Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, huyền dương quang kiếm ngưng tụ toàn thân hắn chân khí, quang mang màu vàng cơ hồ muốn xé tan bóng đêm, phốc phốc một tiếng, tinh chuẩn địa thứ nhập ám ảnh mãng linh bảy tấc vị trí. Ngao. Ám ảnh mãng linh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn kịch liệt quay cuồng lên, hắc khí điên cuồng dâng trào, đem toàn bộ phòng tiếp khách quấy đến một mảnh hỗn độn. Ngọn lửa màu vàng thuận quang kiếm lan tràn, thiêu đốt lấy hạch tâm của nó, để nó thống khổ không chịu nổi. Vãn Đường, Vệ Huy Vũ lần nữa quát. Trần Vãn Đường sớm đã vận sức chờ phát động, gặp cự mãng thống khổ quay cuồng, phòng ngự xuất hiện sơ hở, nàng thân hình như điện, dao găm mang theo u quang, hung hăng đâm về cự mãng con mắt. Lục hỏa tạo thành con mắt trong nháy mắt bị đâm phá, ám ảnh mãng linh tiếng gào thét càng thêm thê lương, hắc khí bắt đầu trở nên hỗn loạn. Rất tốt. Vệ Huy Vũ tăng lớn huyền dương chân khí chuyển vận, quang kiếm bên trên ngọn lửa màu vàng càng thêm hùng hực, phá. Bành. Ám ảnh mãng linh thân thể bỗng nhiên nổ tung, vô số hắc khí mảnh vỡ tứ tán bay ra, lại tại tiếp xúc đến ngọn lửa màu vàng lúc cấp tốc bị thiêu đốt sạch sẽ. Cao ba trượng bóng đen một lần nữa hiện hiện, chỉ là thời khắc này bóng đen so trước đó mỏng manh rất nhiều, biên giới hắc khí không ngừng tiêu tán, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Khu cụ bóng đen phát ra cùng loại thanh âm ho khan, trong giọng nói tràn đầy kinh sợ, Huyền Dương thần thể. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta? Thanh âm của nó mang theo vẻ điên cuồng, ta là chúa tể đại biểu, nắm giữ lấy phương thế giới này bóng đen quy tắc. Ngươi giết Hồ Dĩnh, phá hủy bố cục, hôm nay nhất định phải trả giá đắt. Ông, bóng đen quanh thân hắc khí lần nữa ngưng tụ, lần này, hắc khí không còn công kích, mà là điên cuồng hấp thu chúng quanh năng lượng, thậm chí ngay cả hồ gia láo trạch dưới mặt đất năng lượng bóng tối nguyên đều bị nó cưỡng ép rút ra, phòng tiếp khách mặt đất tảng đá xanh bắt đầu rạn nứt, năng lượng màu đen đường vận từ dưới đất tràn lan lên đến, cùng bóng đen tương liên. Không tốt, nó đang hấp thu năng lượng. Trần Vãn Đường biến sắc, tiếp tục như vậy, lực lượng của nó sẽ càng ngày càng mạnh. Vệ Huy Vũ cao mày, Huyền Dương thần thể để hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ khổng lồ năng lượng bóng tối đang từ dưới mặt đất vọt tới, rót vào bóng đen thể nội. Bóng đen khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường, rất nhanh liền siêu việt trước đó trạng thái đỉnh phong, tới gần võ vương trung kỳ. An Nhã, Vãn Đường, lui ra phía sau. Vệ Huy Vũ trầm giọng nói, Huyền Dương chân khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, toàn thân đường vân màu vàng trở nên càng thêm rõ ràng, thứ này giao cho ta. Thế nhưng là Trần An Nhã lo lắng nói, phục tùng mệnh lệnh. Vệ Huy Vũ ngữ khí kiên định, hắn biết Huyền Dương thần thể là đối với kháng ám ảnh chi lực mấu chốt, Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường chân khí thuộc tính không bằng hắn khắc chế bóng đen, tiếp tục lưu lại sẽ chỉ thụ thương. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường liếc nhau, cắn răng lui ra phía sau đến Vệ Huy Vũ sau lưng, toàn thân giới chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị trợ rút. Bóng đen hấp thu xong năng lượng, khí tức trở nên vô cùng kinh khủng, hắc khí ngưng tụ thành một cái to lớn bàn tay màu đen, che khuất bầu trời giống như hướng phía Vệ Huy Vũ đánh tới. Trên bàn tay lượn lờ lấy tia chớp màu đen, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Huyền Dương, Phần Thiên. Vệ Huy Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, Huyền Dương thần thể triệt để bộc phát, toàn thân bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa, như là dáng lâm nhân gian thái dương thần. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lại đột nhiên mở ra, một đạo to lớn quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, cùng bàn tay màu đen ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm. Quang trụ màu vàng cùng bàn tay màu đen va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng sóng xung kích. Phòng tiếp khách nóc nhà bị đánh bay, mảnh ngói đá vụn mạn thiên phi vũ, chung quanh vách tường đều sụp đổ, lộ ra phía ngoài bầu trời âm trầm. Màu vàng cùng năng lượng màu đen điên cuồng đối xứng, chôn bụi, phát ra tứ tứ tiếng vang, hình thành một đạo phân biệt rõ ràng năng lượng bình chứng. Vệ Huy Vũ cắn chặt răng, Huyền Dương chân khí liên tục không ngừng chuyển vận, quang trụ màu vàng gắt gao đứng bước bàn tay màu đen, hắn có thể cảm giác được bóng đen lực lượng còn tại tăng cường, bàn tay màu đen chính một chút xíu áp xuống tới, quang trụ màu vàng quang mang tại dần dần ảm đạm. Vệ Huy Vũ, từ bỏ đi, thanh âm của bóng đen mang theo đắc ý cùng thiếu, ngươi đấu không lại quy tắc. Phương thế giới này trật tự, không phải ngươi một cái kẻ ngoại lai có thể phá hư. Bàn tay màu đen bên trên hắc khí càng thêm nồng đậm, quang trụ màu vàng bị áp chế đến không ngừng co vào, Vệ Huy Vũ cái trán chảy ra mồ hôi, sắc mặt có chút trắng bệnh, Huyền Dương chân khí tiêu hao viễn siêu mong muốn. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường thấy lòng nóng như lửa đốt, cũng không dám tùy tiện tiến lên, sợ quấy nhiễu được Vệ Huy Vũ. Đúng lúc này, bóng đen bàn tay màu đen đột nhiên ra tốc ép xuống, quang trụ màu vàng bị áp xúc đến cực hạn, mắt thấy là phải tán loạn. Vệ Huy Vũ, ngươi sẽ vì ngươi ngây thơ cùng vô tri trả giá thật lớn, bóng đen phát ra người thắng tuyên cáo, bàn tay màu đen mang theo chí mạng khí tức, hướng phía Vệ Huy Vũ đỉnh đầu đè xuống. Vệ Huy Vũ ánh mắt ngưng tụ, đang chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết phát động một kích cuối cùng, dị biến nảy sinh. Cái kia thế không thể đỡ bàn tay màu đen đột nhiên dừng lại, bóng đen nguyên bản khí tức cuồng bạo trong nháy mắt hề bại xuống dưới, như là như khí cầu bị đâm thủng. Bóng đen rõ ràng cảm giác được, thể nội năng lượng bóng tối ngay tại phi tốc sói mòn, ngưng tụ bàn tay hắc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Bóng đen quá sợ hãi, khó có thể tin cảm thụ được thể nội năng lượng sói mòn. Ai? Là ai đang làm trò quỷ? Lời còn chưa dứt, một đạo thanh lãnh bạch quang từ trong hư không chậm rãi hiện hiện, trong bạch quang, một bóng người dần dần rõ ràng. Đó là một cái thân mặc quần dài trắng nữ tử, tóc dài như thác nước, khuôn mặt thanh lãnh như tuyết, quanh thân tản ra nhàn nhạt vầng sáng màu bạc, khí chất lạnh lùng mà thần thánh, phảng phất không dính khói lửa trần gian băng tuyết nữ thần. Nàng xuất hiện trong nháy mắt, liền không chút do dự đi đến Vệ Huy Vũ trước người, đem hắn chăm chú bảo hộ ở sau lưng. Màu bạc vầng sáng khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, lưu lại hắc khí như là gặp được loãng dương băng tuyết, cấp tốc tan rã hầu như không còn. Vệ Huy Vũ nhìn xem trước người đạo này quen thuộc lại có chút xa lạ bóng lưng, chân khí màu vàng nóng chậm rãi thu liễm, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, vô ý thức mở miệng nói, "Triệu Vũ Cầm, tại sao là ngươi?" Chương 421, Thánh Uy Diệt Ảnh, Cửu Mộng Có Tìm. Chương 421, Thánh Uy Diệt Ảnh, Cửu Mộng Có Tìm. "Triệu Vũ Cầm, tại sao là ngươi?" Vệ Huy Vũ trong thanh âm mang theo khó mà che giấu kinh ngạc, ánh mắt rơi vào trước người cái kia đạo áo trắng như tuyết trên bóng lưng, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này, lần nữa nhìn thấy Triệu Vũ Cầm. Cái kia hắn đã từng nâng ở trong lòng bàn tay, đuổi dòng dã 5 năm nữ thần, cái kia ở cấp 3 3 năm, đại học trong 2 năm, đối với hắn từ đầu đến cuối hờ hững lạnh lẽo, không coi hắn ra gì bạn học cùng lớp, cái kia tại hắn biết được chính mình là tiểu thuyết nhân vật phản diện, nhất định bị nàng cùng Diệp Vân Tiêu liên thủ đánh chết sau, dứt khoát từ bỏ nguyên thư nữ chính. Nàng không phải hẳn là tại Đế Đô đại học trong lớp học, hoặc là tại cùng Diệp Vân Tiêu dây dưa không rõ sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Du Thành Hồ gia lão trạch, còn tản mát ra khủng bố như thế khí tức? Triệu Vũ Cầm không có lập tức quay đầu, nàng quanh thân vầng sáng màu bạc như là mặt hồ bình tĩnh, lại ẩn chứa làm thiên địa cũng vì đó rung động lực lượng. Cái kia đạo nguyên bản cuồng ngạo bóng đen, tại vầng sáng màu bạc bao phủ xuống, như là dưới mặt trời chói chang khối băng, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, hắc khí trở nên càng ngày càng mỏng manh, ngay cả dãy rủa khí lực đều đang nhanh chóng sói mòn.
Ngươi là ai? Thanh âm của bóng đen tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình dựa vào tồn tại năng lượng bóng tối đang bị cái này vầng sáng màu bạc tinh hóa, chôn vùi, loại lực lượng này ôn hòa lại bá đạo, mang theo một loại ngự trị ở bên trên nó quy tắc quy áp, võ thánh. Ngươi là võ thánh cảnh cường giả? Điều đó không có khả năng. Phương thế giới này tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy võ thánh? Võ thánh? Hai chữ này như là kinh lôi, nổ vang tại phòng tiếp khách trên phế tích. Vệ Huy Vũ con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt kinh ngạc càng đậm. Hắn mặc dù thức tỉnh thời gian không dài, nhưng cũng biết cổ võ giới cảnh giới phân chia, võ giả, võ đồ, võ sư, võ tông, võ vương, võ hoàng, võ đế, võ thánh, mỗi một cảnh đều có cách biệt một trời. Võ thánh cảnh, đó là tồn tại trong truyền thuyết, toàn bộ hoa hạ cổ võ giới đều lác đác không có mấy, mỗi một vị đều là sống trên trăm năm lão quái vật, làm sao có thể là trước mắt cái này mới 20 tuổi Triệu Vũ Cầm. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường càng là cả kinh nói không ra lời, hai người bọn họ dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng đạt tới võ tông hậu kỳ, võ vương cảnh đã là xa không thể chạm mục tiêu, mà võ thánh cảnh càng là chỉ tồn tại ở cổ tịch trong ghi chép truyền thuyết. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử áo trắng, lại là một vị tuổi trẻ đến không tưởng nổi võ thánh. Triệu Vũ Cầm rốt cục chậm rãi xoay người, thanh lành ánh mắt rơi vào cái kia đạo hấp hối trên bóng đen, thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chúa tể đại biểu. Bất quá là mượn quy tắc chi lực sống tạm cống ngầm bọn chuột nhắt thôi. Nàng nâng lên tay ngọc nhỏ dài, lòng bàn tay hiện ra một đoàn nhu hòa quang mang màu bạc, trong quang mang phảng phất ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần quy tích, tản mát ra mênh mông mà khí tức thần thánh. Ngươi không có khả năng giết ta. Bóng đen cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, điên cuồng giằng co. Còn xuất lại hắc khí ngưng tụ thành các loại dữ tợn hình thái, lại tại quang mang màu bạc chiếu dọi xuống, như là bọt biển giống như đụng một cái liền nát, ta là chúa tể ý chí kéo dài. Giết ta, ngươi sẽ dẫn tới chúa tể lửa giận. Toàn bộ thế giới đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Chúa tể. Triệu Vũ Cầm nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt trào phúng, nếu thật có chúa tể, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi những vật âm tà này hoác loạn nhân gian. Hôm nay, ta liền thay trời hành đạo, tịnh hóa ngươi cái này ô uế. Lời còn chưa dứt, nàng lòng bàn tay quang mang màu bạc đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo núi liền trời đất quang trụ màu bạc, như là thiên thần thẩm phán chim âu, mang theo không thể địch nổi uy thế, trong nháy mắt đem đạo hắc ảnh kia thôn phệ. Không! Bóng đen phát ra cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại quang trụ màu bạc bên trong kịch liệt quay cuồng, dãy rủa, hắc khí bị không ngừng tinh hóa, chôn bụi, phát ra tư tư tiếng vang. Nó ý đồ dẫn bạo tự thân năng lượng đồng quy vô tận, lại phát hiện thể nội năng lượng bóng tối đã sớm bị vầng sáng màu bạc phong tỏa, đồng hóa, ngay cả tự bạo khí lực đều không có. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, cái kia đạo đã từng không ai bị nổi, làm cho Vệ Huy Vũ ba người hiểm tượng hoàn sinh bóng đen. Ngay tại quang trụ màu bạc bên trong triệt để tiêu tán, ngay cả một tia hắc khí đều không có lưu lại, phản phất chưa từng tồn tại. Trong không khí mùi hôi thối cũng bị vầng sáng màu bạc tịnh hóa, thay vào đó là một loại tươi mát mà khí tức thần thánh. Triệu Vũ Cầm thu về bàn tay, vầng sáng màu bạc chậm rãi thu liễm, năng lượng trong thiên địa ba động dần dần lắng lại. Nàng xoay người, ánh mắt rơi vào Vệ Huy Vũ trên thân, cặp tia thanh lãnh như tuyết trong con người, lần thứ nhất xuất hiện phức tạp cảm xúc, hổ thẹn, có chờ đợi, còn có một tia khó nói nên lời bối rối. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng, ánh mắt phức tạp. Hắn còn nhớ rõ cấp ba lúc, lần thứ nhất ở phòng học nhìn thấy chuyển tới Triệu Vũ Cầm, nàng mặc màu trắng váy liền áo, an tĩnh ngồi tại bên cửa sổ, ánh nắng vẩy vào trên người nàng, phảng phất tự mang một tầng vầng sáng, một khắc này, tim của hắn liền bị đánh trúng vào. 5 năm kế tiếp, hắn như cái đồ đần một dạng đi theo phía sau nàng, đưa bữa sáng, chiếm ghế vị, sửa máy vi tính, cản nát hoa đảo. Chỉ cần là nàng cần, dù là lại khó hắn cũng sẽ đi làm. Có thể đổi lấy, vĩnh viễn là nàng lạnh nhạt cùng không nhìn, nhiều nhất một câu nhàn nhạt tạ ơn, không cần. Hắn biết nàng cùng Diệp Vân Tiêu là thanh mai trúc mã, biết hai nhà bọn họ là thế giao, biết Diệp Vân Tiêu là làm ở không buôn bán, trong nhà nàng là làm trang trí nội thất buôn bán, từ nhỏ tình cảm liền tốt. Nhưng hắn hay là ôm một tia mến tưởng, cảm thấy chỉ cần mình đủ tốt, một ngày nào đó có thể đánh động nàng. Thẳng đến đầu tháng 8, hắn đã thức tỉnh ký ức, biết thế giới này trận tướng, hắn là tiểu thuyết bên trong si tình nhân vật phản diện, Triệu Vũ Cầm là nữ chính, Diệp Vân Tiêu là nam chính, bọn hắn mới là trời đất tạo nên một đôi. Mà hắn cuối cùng lại bởi vì đối với Triệu Vũ Cầm chấp niệm, bị Diệp Vân Tiêu liên thủ với nàng phá đổ gia tộc, thê thảm chết đi. Một khắc này, 5 năm yêu say đắm như cùng cười nói, nát đến triệt để. Hắn dứt khoát từ bỏ phần này chấp niệm, tiếp nhận gia tộc căn bài, cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Vân Thư Đồng đính hôn. Vân Thư Đồng ôn nhu quan tâm, để hắn cảm nhận được chưa bao giờ có ấm áp. Ngày 20 tháng 8, Triệu Vũ Cầm sinh nhật ngày đó, nàng cùng Diệp Vân Tiêu quyết liệt. Về sau, nàng tìm được hắn, mang trên mặt hắn chưa từng thấy qua bối rối cùng ấy nấy, muốn vãn hồi. Nhưng hắn đã tâm lạnh, hắn nhớ đến lúc ấy chính mình chỉ là từ tốn nói một câu Triệu Đồng học, chúng ta không quen, sau đó quay người rời đi. Hắn nhớ kỹ Vân Thư Đồng cùng Triệu Nhã lúc đó còn vì hắn ra mặt, giận đuổi Triệu Vũ Cầm, nói nàng sớm làm gì đi. Đầu tháng 9, hắn chính thức bước vào cổ võ giới, nghe nói Triệu Vũ Cầm biết cổ võ giả tồn tại sau, lưu lại một phong thư, nói muốn đi tìm cơ duyên, sau đó liền biến mất. Hắn vốn cho rằng, nhân sinh của bọn hắn quý tích từ đây lại không gặp nhau. Thật không nghĩ đến, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, cái kia đã từng đối với hắn lạnh nhạt vô tình Triệu Vũ Cầm, vậy mà lắc mình biến hóa thành trong truyền thuyết võ thánh, còn tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm, như là thần binh thiên hàng giống như cứu được hắn. Đây hết thảy, quá mức hoang đường, quá mức không chân thực. Vệ Huy Vũ ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, hắn nhìn xem Triệu Vũ Cầm, ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ,
đa tạ Triệu tiểu thư xuất thủ cứu giúp. Cái này âm thanh xa cách Triệu tiểu thư giống một cây châm, hung hăng đâm vào Triệu Vũ Cầm tâm lý. Sắc mặt nàng hơi hơi trắng lên, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng xác thực hối hận. Cùng Diệp Vân Tiêu quyết liệt sau, nàng mới chính thức thấy rõ cái kia thanh mai trúc mã ích kỷ cùng nhu nhược. So sánh xuống, Vệ Huy Vũ 5 năm qua yên lặng bỏ ra, như là lạc ấn giống như khắc vào trong óc của nàng. Nàng bắt đầu hoài niệm cái kia luôn luôn đi theo phía sau nàng, ánh mắt sáng tỏ mà cố chấp thiếu niên, bắt đầu hối hận chính mình lúc trước lạnh nhạt cùng đương nhiên. Khi nàng biết Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư đồng đính hôn sau, thế giới của nàng lần thứ nhất trở nên u ám. Về sau biết được cổ võ giả tồn tại, biết được Vệ Huy Vũ cũng bước vào thế giới này, nàng không chút do dự rời đi Đế Đô, trải qua thiên tân và khổ, tại một chỗ thượng cổ di tích ở bên trong lấy được truyền thừa, đã chịu thường nhân không cách nào tưởng tượng thống khổ, mới trong mấy tháng ngắn ngủi đột phá đến võ thánh cảnh. Nàng coi là chỉ cần mình trở nên đủ cường đại, liền có thể bảo hộ hắn, liền có thể đền bù đi qua sai lầm, liền có thể một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Nhưng khi nàng chân chính đứng ở trước mặt hắn, nhìn thấy trong mắt của hắn băng lãnh cùng xa cách lúc, nàng mới phát hiện, có chút tổn thương một khi tạo thành, liền không còn cách nào đền bù. 5 năm kia chống không cùng lạnh nhạt, không phải nàng một sớm một chiều cường đại liền có thể san bằng. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường thức thời lui về phía sau mấy bước, các nàng có thể cảm giác được giữa hai người vi diệu mà nặng nề bầu không khí, không dám tùy tiện quấy rầy. Triệu Vũ Cầm nhìn xem Vệ Huy Vũ lạnh lùng bên mặt, nhìn xem hắn bởi vì Huyền Dương thần thể lưu lại mà có chút phát sáng làn da, nhìn xem trong mắt của hắn không còn có tới loại kia nóng bỏng mê luyến, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, đau đến nàng cơ hồ không thể thở nổi. Nàng nhớ tới cấp 3 lúc, Vệ Huy Vũ đội mưa cho nàng đưa rủ, chính mình lại xối thanh ngất sũng, nhớ tới đại học lúc, Vệ Huy Vũ thức đêm giúp nàng làm tài chính mô hình, lại chỉ đổi đến nàng một câu vẫn được, nhớ tới hắn vô số lần muốn nói lại thôi quan tâm, đều bị nàng ánh mắt lạnh như băng ngăn cản trở về. Những cái kia bị nàng coi là đương nhiên bỏ ra, bây giờ đều biến thành đâm về nàng trái tim lưới dao. Huy Vũ Triệu Vũ Cầm thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hốc mắt dần dần đỏ lên, có ánh nước mắt tại khỏe mắt đỏ quanh. Ta Vệ Huy Vũ đánh gãy nàng, lựa khí vẫn như cũ bình thản. Triệu tiểu thư, ân cứu mạng, vệ mô nhớ kỹ. Ngày khác nếu có cần, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, vệ mô ổn thỏa báo đáp. Nếu như không có chuyện khác, ta trước hết cáo tử. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Hắn không muốn lại cùng nữ nhân này có bất kỳ liên lụy, đi qua đã qua, hắn hiện tại chỉ muốn bảo vệ cẩn thận Vân Thư Đồng, bảo vệ cẩn thận mình tại ý người. Về phần cái này nguyên thư nữ chính, hay là tránh xa một chút tốt. Không muốn đi. Triệu Vũ Cầm nhìn xem hắn quyết tuyệt bóng lưng, cũng nhịn không được nữa, đọc lại mấy tháng hối hận, tưởng niệm cùng sợ hãi trong nháy mắt bộc phát. Nàng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Vệ Huy Vũ trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Không đợi Vệ Huy Vũ phản ứng, nàng không để ý hình tượng duỗi ra hai tay, một tay lấy hắn ôm chặt lấy. Thân thể của nàng rất mềm, mang theo nhàn nhạt thanh hương, cùng Vân Thư Đồng ôn nhu khác biệt, nàng ôm mang theo một loại gần như tuyệt vọng dùng sức, phảng phất muốn đem hắn đưa vào chính mình cốt nhục bên trong. Vệ Huy Vũ toàn thân cứng đờ, vô ý thức muốn đẩy ra nàng, lại tại chạm đến nàng run nhẹ nhẹ thân thể lúc, động tác dừng lại. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường kinh ngạc bị miệng lại, hoàn toàn không nghĩ tới vị này cao lãnh thần thánh võ thánh đại nhân sẽ làm ra thất thố như vậy cử động. Triệu Vũ Cầm đem mặt chôn ở Vệ Huy Vũ ngực, cảm thụ được trên người hắn quen thuộc vừa xa lạ khí tức, đọc lại đã lâu nước mắt rốt cục vỡ đê, theo gương mặt trượt xuống, thấm ướt quần áo của hắn. Thanh âm của nàng mang theo nồng đậm giọng mũi, tràn đầy hối hận cùng bất lực, đứt quãng vang lên, "Huy Vũ, có lỗi với, ta không biết, ta thật không biết chương 422, ta gặp được cha mẹ ngươi." Chương 422, ta gặp được cha mẹ ngươi. Triệu Vũ Cầm ôm thật chặt Vệ Huy Vũ, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu, không ngừng nện ở trên quần áo của hắn, choán mở một mảnh lại một mảnh vết ướt. Thân thể của nàng còn tại run nhẹ nhẹ, thanh âm nghẹn ngào, mang theo vô tận hối hận cùng khủng hoảng, mỗi chữ mỗi câu đều giống như từ yết hầu chỗ sâu gặm ra, "Huy Vũ, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta giải thích. Ta thật không biết, ta không biết chúng ta sinh hoạt thế giới là tiểu thuyết thế giới, ta không biết ta là trong sách nữ chính, Diệp Vân Tiêu là nam chính. Ta càng không biết, trong nội dung cốt truyện ta sẽ cùng hắn cùng một chỗ. Cùng một chỗ đối với ngươi ra tay độc ác, ta không biết cuối cùng là ta tự tay đem ngươi đẩy vào vực sâu. Những này ta cũng không biết, thật không biết." Ta nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Vệ Huy Vũ băng lãnh bên mặt, thanh tịnh trong con ngươi tràn đầy thống khổ cầu khẩn, "Nếu như ta sớm biết, nếu như ta dù là có một chút dự cảm, ta làm sao có thể đối ngươi như vậy? Ngươi đuổi ta 5 năm a, Huy Vũ, dòng dã 5 năm. Cấp 3 3 năm, đại học 2 năm, ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta làm sao lại thật thờ ơ? Ngươi có nhớ không? Lớp 11 năm đó mùa đông, ta phát sốt xin phép nghỉ ở nhà, ngươi bốc lên tuyết cười xe đi cho ta đưa bút ký, trở về thời điểm lỗ tai còn đến đỏ bừng, trên mu bàn tay tất cả đều là nứt ra, ta lúc đó nhìn xem ngươi dáng vẻ chật vật, trong lòng là hoảng, nhưng ta ăn nói vụ bè, sẽ chỉ nói tạ ơn còn có đại nhất năm đó tài chính khóa cuối kỳ thi, ta thức đêm ôn tập hay là không có tìm hiểu được mô hình đề, là ngươi bồi tiếp ta tại thư viện nhịn hai cái suốt đêm, từng lần một cho ta giảng. Mạch suy nghĩ, cuối cùng ta thi 90, chính ngươi lại bởi vì thiếu ngủ ở trên trường thi kém chút ngủ, chỉ lấy 70. Ta lúc đó cầm phiếu điểm cao hứng đi tìm Diệp Vân Tiêu chia sẻ, lại quên quay đầu nhìn xem ngươi cô đơn dáng vẻ, ngươi luôn nói ta đối với Diệp Vân Tiêu là thanh mai trúc mã tình nghĩa, nhưng ta về sau mới hiểu được, vậy căn bản không phải ưa thích, chỉ là quen thuộc hắn tồn tại, quen thuộc hai nhà thế giao rất quen. Hắn sẽ ở cha mẹ ta trước mặt nói dễ nghe lời nói, sẽ ở trên sinh ý chàng giúp ta nhà dự tuyến, nhưng hắn cho tới bây giờ không giống ngươi dạng này, tại ta đau dạ dày lúc yên lặng đưa lên nước gấm cùng dạ dày thuốc, tại ta bị câu lạc bộ làm khó dễ lúc lặng lẽ bãi bình thiên phước, tại ta thuận miệng nói muốn nhìn triển lãm tranh vé vào cửa bán sạch sau, ảo thuật giống như từ trong túi móc ra Triệu Vũ Cầm thanh âm càng ngày càng nghẹn ngào, nước mắt mơ hồ ánh mắt, nàng đưa tay lung tung lau mặt, đầu ngón tay lạnh buốt cọ tại Vệ Huy Vũ trên vạt áo. Ngày này 20 tháng 8 ngày đó, sinh nhật của ta, khi thấy trên màn hình lớn cái kia hèn mọn dữ tợn hắn sau, khi thấy ngươi cùng Vân Thư Đồng tại đèn tụ quang bên dưới chói lọi sau, ta mới biết được ta sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường, đem hắn tặng lễ vật toàn ném đi, ta nói Diệp Vân Tiêu, chúng ta xong. Đêm hôm đó ta một người tự giam mình ở trong phòng, chung quanh tính đến làm cho ta hốt hoảng, ta trước tiên nghĩ tới người là ngươi. Ta lấy điện thoại di động ra lật mã số của ngươi, mới phát hiện mã số của ta sớm đã bị ngươi cho vào số đen, chỉ nhớ rõ ngươi 5 năm như một ngày cho ta phát sáng sớm tốt lành ngủ ngon, nhớ kỹ bằng hữu của ngươi trong vòng tất cả đều là liên quan tới ta nghĩ linh tinh. Ta đột nhiên liền luống cuống, ta chạy đi tìm ngươi, nhưng ta lại phát hiện ta ngay cả nhà ngươi ở cái nào cũng không biết. Về sau ta nghe nói ngươi cùng Thư Đồng đính hôn, nghe nói ngươi đã thức tỉnh cổ võ thiên phú, nghe nói ngươi không còn là cái kia đi theo đằng sau ta Vệ Huy Vũ. Ta mới biết được ta đã mất đi cái gì. Huy Vũ, ta hối hận, ta đã sớm hối hận, từ cùng Diệp Vân Tiêu quyết liệt một khắc kia trở đi, từ 20 tuổi sinh nhật buổi tối hôm đó lên, ta liền hối hận. Nàng dùng sức nắm chặt cánh tay, đem mặt chôn đến càng sâu, phản phất dạng này liền có thể hấp thu một tia ấm áp, ta biết ta trước kia hỗn đản, đối với ngươi lạnh nhạt, đối với ngươi không nhìn, đem ngươi dễ làm thành đương nhiên, thậm chí tại người khác chế giễu ngươi là ta thiểm cầu lúc, đều không có đứng ra nói một câu. Nhưng ta thật biết sai, Huy Vũ, ta sai rồi, ta nghe nói cổ võ giả rất nguy hiểm, nghe nói ngươi giết Diệp Vân Tiêu, giết những cái được gọi là thiên mệnh giả, ta sợ muốn chết, sợ ngươi xảy ra chuyện, sợ ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cho nên ta lưu lại thư rời đi Đế Đô, ta đi tìm cơ duyên, đi sông di tích, ta không sợ chịu khổ, không sợ đau, dù là tại trong di tích bị độc trùng cắn đến toàn thân là bao, bị trận pháp phản phệ nôn máu, ta đều cắn răng gắng gượng qua tới bọn hắn nói ta thiên phú tốt, có thể trong 3 tháng đột phá võ thánh, có thể chỉ có chính ta biết, trèo chống ta chịu đựng đi, là muốn trở nên mạnh hơn suy nghĩ, là nếu có thể bảo hộ hắn chấp niệm. Ta sợ ta đuổi không kịp cước bộ của ngươi, sợ chờ ta trở lại lúc bên cạnh ngươi đã không có vị trí của ta. Triệu Vũ Cầm nâng lên hai mắt đẫm lệ, thanh tịnh con ngươi chăm chú khóa lại Vệ Huy Vũ, bên trong có yêu đất, có chờ đợi, còn có được ăn cả ngã về không dũng khí. Huy Vũ, ta không thể không có ngươi. Mấy tháng này tại trong di tích, ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi, nghĩ ngươi cấp 3 lúc mang cho ta nóng bánh bao, nghĩ ngươi đại học lúc giúp ta chiếm thư viện chỗ ngồi, nghĩ ngươi nhìn ta lúc trong mắt ánh sáng. Ta vô luận như thế nào đều không muốn rời đi ngươi, thật không muốn. Ta biết ngươi bây giờ đối với ta lạnh nhạt, biết Thư Đồng đối với ngươi rất tốt, biết bên cạnh ngươi có Tiêu Văn Tâm, có Lý Mộc Cẩm, có Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên, Tống Linh Vận, Tô Khê Lạc, Nhan Thu Tuyết, Triệu Nhã, có rất nhiều nữ nhân ưu tú, không kém ta cái này một cái, nhưng ta hay là muốn cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội có được hay không? Ta thật biết sai, về sau ta sẽ không bao giờ lại như vậy, ta sẽ học đối với ngươi tốt, học chân quý ngươi, học đem ngươi để trong lòng trên ngọn. Ta sẽ mỗi ngày làm cho ngươi bữa sáng, sẽ cùng ngươi luyện quyền, sẽ ở ngươi lúc mệt mỏi cho ngươi theo bài, sẽ đem tất cả ôn nhu đều cho ngươi, có được hay không? Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, mang theo một tia hèn mọn khẩn cầu, nước mắt lần nữa trượt xuống, nhỏ tại Vệ Huy Vũ trên mu bàn tay, nóng hởi nhiệt độ để đầu ngón tay hắn khẽ run. Huy Vũ, tha thứ ta có được hay không? Vệ Huy Vũ từ đầu đến cuối không có nói chuyện, trên mặt biểu lộ lạnh lùng như cũ, có thể xuôi ở bên người ngón tay lại không tự giác quật mình đứng lên. Triệu Vũ Cầm nói những cái kia qua lại, giống phim đoạn ngắn một dạng ở trong đầu hắn hiện lên, những cái kia bị hắn tận lực lãng quên bỏ ra, những cái kia từng để tâm hắn động lại tan nát cõi lòng trong nấy mắt, cuối cùng vẫn là lưu lại vết tích. Chỉ là có chút tổn thương một khi tạo thành, tựa như ném vụn tấm gương, dù là miễn cưỡng chắp vá, vết rách cũng vĩnh viễn tồn tại. Hắn đã không phải là cái kia cần dựa vào nàng đáp lại để chứng minh chính mình giá trị Vệ Huy Vũ, Vân Thư Đồng ôn nhu, đại gia đình thủ hộ, gia tộc trách nhiệm, cổ võ giới hung hiểm, sớm đã để thế giới của hắn trở nên rộng lớn, không còn chỉ vây quanh một cái Triệu Vũ Cầm đảo quanh. Về phần nàng như thế nào tại trong vòng 3 tháng từ người bình thường lên thẳng võ thánh nhất trọng, cái này đối với người khác xem ra không thể tưởng tượng sự tình, hắn thậm chí lười đi tìm tòi nghiên cứu. Là di tích truyền thừa cũng tốt, là kỳ ngộ trùng hợp cũng được, đều không có quan hệ gì với hắn. Triệu Vũ Cầm nhìn xem hắn từ đầu đến cuối không đổi lạnh nhạt, tâm một chút xíu chìm xuống, khủng hoảng giống như là thủy triều đưa nàng bao phủ. Nàng biết ngôn ngữ tái nhận, biết lại nhiều sám hối cũng không bằng hành động thực tế, có thể nàng sợ nếu không nói, liền thật không có cơ hội. Nàng hít sâu một hơi, giống như là làm quyết định gì đó, đột nhiên nhón chân lên, đưa tay chế trụ Vệ Huy Vũ phần gáy, mang theo nước mắt cánh môi, run rẩy dán lên môi của hắn. Nụ hôn của nàng rất không lưu loát, mang theo nước mắt mặn chắt chắt cùng một vẻ bối rối, lại dị thường chấp nhất, giống như là muốn đem 5 năm này thua thiệt, 3 tháng tưởng niệm cùng tất cả hối hận đều dung nhập cái này đến chậm hôn bên trong. Vệ Huy Vũ toàn thân cứng đờ, vô ý thức liền muốn đẩy ra nàng, có thể chỉ nhọn chạm đến nàng lạnh buốt vành thai cùng run nhẹ nhẹ bả vai lúc, động tác lại dừng lại. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, thở mạnh cũng không dám, chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập một loại phức tạp sức kéo. Một lát sau, Vệ Huy Vũ hay là nhẹ nhàng đẩy ra nàng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, thậm chí mang theo một tia xa cách, "Triệu tiểu thư, xin tự trọng." Hắn quay người nhìn về phía Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường, "Chúng ta đi." Là hai người lập tức đuổi theo. Trước khi đi nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Triệu Vũ Cầm. Triệu Vũ Cầm nhìn xem hắn quyết tuyệt bóng lưng, nhìn xem hắn liền muốn biến mất tại phế tích cuối cùng, trái tim giống như là bị sinh sinh quét đi một khối, đau đến nàng cơ hồ không thể thở nổi. Nàng biết mình không có khả năng cứ như vậy thả hắn đi, dưới tình thế cấp bách, nàng hướng phía bóng lưng của hắn thốt ra, "Huy Vũ, ta gặp được cha mẹ ngươi." Chương 423, phụ mẫu trần tướng. Một, chương 423, phụ mẫu trần tướng. Một, Huy Vũ, ta gặp được cha mẹ ngươi. Câu nói này giống một đạo kinh lôi, tại yên tĩnh trên không phế tích nổ vang. Vệ Huy Vũ bước chân bỗng nhiên dừng lại, bóng lưng trong nháy mắt cứng đờ, phản phất bị làm định thân chú. Vừa rồi còn băng phong giống như lạnh lùng khí tức quanh người, giờ phút này kịch liệt sóng gió nổi lên, liên đối hắn trên trán thoái phát cũng hơi run rẩy. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Các nàng đi theo Vệ Huy Vũ bên người đã nhiều ngày, biết vị thiếu chủ này nhìn như trầm ổn, kỳ thực ở sâu trong nội tâm cất giấu một đạo chưa bao giờ khép lại vết sẹo, đó chính là hắn một tuổi lúc liền ngoại ý muốn qua đời phụ mẫu. Những năm này, hắn do Tiêu Vân Tâm, ông ngoại Tiêu Chiến Bang cùng mỗ Lương Dĩnh Hân một tay nuôi nấng, nhất là Tiêu Vân Tâm, cơ hồ là lại làm tỷ lại làm mẹ, đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Có thể các nàng ngẫu nhiên có thể từ Vệ Huy Vũ đêm khuya một chỗ trong ánh mắt, nhìn thấy một tia đối với phụ mẫu mở mịt cũng khát vọng. Ngươi nói cái gì? Vệ Huy Vũ chậm rãi xoay người, trên mặt băng lãnh sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại cực hạn chấn kinh, con ngươi bởi vì khó có thể tin mà kịch liệt co bảo, liền âm thanh đều mang không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vũ Cầm, phản phất muốn từ trên mặt nàng nhìn ra câu nói này thật giả. Triệu Vũ Cầm nhìn xem hắn rốt cục có gợn sóng ánh mắt, trong lòng đã chua xót lại may mắn, nàng hít mũi một cái, dùng sức gật đầu, nước mắt còn treo tại trên lông mi, thanh âm lại kiên định lạ thường, ta nói, ta gặp được cha mẹ ngươi, Vệ Minh Hiên thúc thúc cùng Tiêu Vân Lệ bà di, bọn hắn còn sống. Vâng. Mấy chữ này như là trọng truy, hung hăng nện ở Vệ Huy Vũ trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, bên hai ông tác hưởng, phản phất có vô số thanh âm đang thét đảo. Vệ Minh Hiên, Tiêu Vân Điệp. Hai cái này chỉ tồn tại ở hình cũ cùng trưởng bối lẻ tẻ trong hồi ức danh tự, hai cái này hắn coi là sớm đã hóa thành bụi đất người, vậy mà. Còn sống. Không có khả năng. Ông ngoại Tiêu Chiến Bang là hoa hạ cổ võ giới Thái Sơn bắt đầu, mộ mộ Lương Dĩnh Hân tâm tư kỳ đáo, bọn hắn làm sao có thể bị lừa bịp nhiều năm như vậy. Tiểu gì Tiêu Vân Tâm từ nhỏ đã nói cho hắn biết, cha mẹ là xảy ra ngoại ý muốn qua đời, tang lệ hắn mặc dù không có ký ức, nhưng gia tộc ghi chép, ngoại giới nghe đồn, không một không tại chứng minh sự thật này. Có thể Triệu Vũ Cầm ánh mắt nghiêm túc như vậy, mang theo một loại không thể nghi ngờ khẩn thiết, không giống như là đang nói láo. Vệ Huy Vũ hô hấp đống nhiên trở nên gấp rút, hắn hướng về phía trước bước một bước dài, gắt gao bắt lấy Triệu Vũ Cầm bả vai, lực đạo to lớn để Triệu Vũ Cầm nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng nàng không có dãy rủa, chỉ là tùy ý hắn nắm lấy. Ngươi nói cái gì? Vệ Huy Vũ thanh âm mang theo không đè nén được kích động, thậm chí có chút thất thố, ngươi nói ngươi gặp được Vệ Minh Hiên cùng Tiêu Vân Điệp, cha mẹ của ta. Hốc mắt của hắn có chút phím hồng, nhiều năm qua bị tận lực kiềm chế tình cảm như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà lên. Một tuổi ký ức sớm đã mơ hồ, có thể phụ mẫu hai chữ này, thủy chung là đáy lòng của hắn mềm mại nhất cũng nhất không dám đụng vào nơi hẻo lánh. Tiêu Vân Tâm đối với hắn cho dù tốt, ông ngoại mộ mô đau nửa yêu, cũng bổ khuyết không được phần kia bẩm sinh huyết thống chống chỗ. Hắn vô số lần tại trong đêm quên muốn, cha mẹ sẽ là bộ dáng gì? Có thể hay không giống những hài tử khác phụ mẫu một dạng, sẽ ôm hắn, sẽ kể chuyện xưa, sẽ ở hắn thụ ủy khuất lúc che chở hắn. Là Triệu Vũ Cầm bị hắn tóm đến bả vai đau nhức, lại quật cường nên tiếp ánh mắt của hắn, nước mắt lần nữa dâng lên, là Vệ Minh Hiên thúc thúc cùng Tiêu Vân Hệ bà gì, bọn hắn còn sống, Huy Vũ, bọn hắn thật còn sống. Người xác định? Vệ Huy Vũ thanh âm phát run, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cha mẹ ta còn sống. Người không có nhận lầm người? Không có. Không có gạt ta. Hắn quá sợ, sợ đây là công giá chẳng vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn, liên quan tới phụ mẫu ngoại ý muốn hắn không phải là không có qua hoài nghi. Có thể mỗi lần nhìn thấy Tiêu Vân Tâm phiếm hồng hốc mắt cùng ông ngoại trầm mặc bên mặt, hắn đều đem nghi vấn nuốt trở vào. Bây giờ đột nhiên có người nói cho hắn biết, phụ mẫu còn sống, cái này khiến hắn làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không hoài nghi. Ta xác định. Triệu Vũ Cầm dùng sức gật đầu, nước mắt chưa xuống, ta làm sao có thể nhận lầm. Thúc thúc A-Z cho ta nhìn các ngươi chụp ảnh chung, là ngươi một tuổi lúc tấm hình, ngươi bị A-Z ôm vào trong ngực, thúc thúc đứng ở bên cạnh, cười đến đặc biệt ôn nhu. Trong tấm ảnh thúc thúc mặt mày cùng ngươi rất giống, nhất là cặp mắt kia, A-Z khí chất rất dịu dàng, trên người có nhàn nhạt hoa lan hương khí. Cùng ngươi mộ mỗ mùi trên người có điểm giống nàng, một bên nói, một bên cẩn thận quan sát đến Vệ Huy Vũ thần sắc, gặp hắn trong mắt chấn kinh dần dần bị một tia chờ mong thay thế, vội vàng tiếp tục nói, Huy Vũ, kỳ thật ta ngay từ đầu muốn trở thành cổ võ giả, căn bản không biết nên làm thế nào. Rời đi đế đô sau, ta tựa như cái con rồi không đầu, tại giã ngoại, trong núi rừng chẳng có mục đích chuyển, coi là tùy tiện tìm sơn động liền có thể gặp được cơ duyên, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là quá ngu, có đến vài lần ta đều kém chút xảy ra chuyện. Tại tần lĩnh chỗ sâu bị đàn sói đuổi, tại hoành đoạn sơn mạch rơi vào thợ săn bấy giờ, tại trong rừng rậm nguyên thủy ăn nhầm độc quả kém chút hôn mê. Khi đó ta thật rất sợ sệt, sợ chính mình còn không có tìm tới có thể bảo vệ ngươi lực lượng, trước hết chết tại bên ngoài. Triệu Vũ Cầm thanh âm mang theo nghĩ mà sợ, ánh mắt lại trở nên kiên định. Thẳng đến nửa tháng trước, ta tại Côn Luân sơn mạch tìm trong truyền thuyết băng tuyết lúc, dưới chân đột nhiên không còn, tiến vào một cái sâu không thấy đáy trong cái khe. Ta cho là mình chết chắc, có thể chờ ta tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm tại một mảnh trắng xóa trong không gian. Nơi đó không có trời, không có đất, chỉ có vô tận sương mù, trong không khí lạnh thấu xương, nhưng lại mang theo một loại rất thoải mái năng lượng. Kỳ quái nhất chính là, nơi đó thời gian giống như cùng bên ngoài không giống với, ta ở bên trong chờ đợi dòng dã 3 tháng, có thể dựa theo ta mang đồng hồ tính, bên ngoài mới qua 3 ngày. Vệ Huy Vũ hô hấp dần dần bình ổn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa lại Triệu Vũ Cầm, đầu ngón tay lực đạo nối lòng chút, nhưng như cũ không có bông nàng ra bả vai. Hắn có thể cảm giác được Triệu Vũ Cầm không có nói sai, nàng miêu tả không gian đặc thù không giống như là lập, nhất là tốc độ thời gian trôi qua khác biệt điểm này, cùng một ít cổ tịch ghi lại thượng cổ bí cảnh đặc thù ăn khớp. Ngay tại ta coi là muốn vây chết ở mảnh này không gian lúc, trong sương mù đột nhiên đi ra hai bóng người. Triệu Vũ cầm thanh âm trở nên nhu hòa, mang theo một tia kính sợ, chính là Thúc Thúc Aji. Bọn hắn mặc màu trắng trường bào, Thúc Thúc khí chất nho nhã, Aji Onu Tú Mỹ, bọn hắn vừa thấy được ta gọi ra tên của ta, nói ngươi là Triệu Vũ cầm đi. Chúng ta chờ ngươi rất lâu. Chương 423, phụ mẫu trần tướng. 2, chương 423, phụ mẫu trần tướng. 2, ta lúc đó sợ choáng váng, hỏi bọn hắn là ai, làm sao biết tên của ta. Aji cười nói, chúng ta là Huy Vũ phụ mẫu, Vệ Minh Hiên cùng Tiêu Vân Điệp. Một khắc này ta trong đầu trống rỗng, căn bản không thể tin được, trong truyền thuyết đã sớm qua đời người, vậy mà sống sờ sờ đứng trước mặt ta. Là bọn hắn nói cho ta biết thế giới này chân tướng. Triệu Vũ cầm hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc, bọn hắn nói, thế giới này đúng là một bản tiểu thuyết, có chúa tể, có thiên mệnh giả, có cố định quy tích. Mà ngươi, Huy Vũ, ngươi không phải người của thế giới này, ngươi là ngoại ý muốn xâm nhập biên số. Bọn hắn sớm tại ngươi lúc sinh ra đời liền đã nhận ra, bởi vì trên người ngươi có không thuộc về phương thế giới này khí tức. Vệ Huy Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Phụ mẫu đã sớm biết hắn không phải người của thế giới này. Khó trách. Khó trách hắn từ nhỏ đã cảm thấy mình cùng chung quanh không hợp nhau, thức tỉnh ký ức sau càng là ấn chứng điểm này. Nhưng bọn hắn tại sao phải biết? Bọn hắn nói, năm đó lựa chọn rời đi đối ngoại tuyên bố xảy ra ngoài ý muốn qua đời, cũng là bởi vì biết thế giới chân tướng. Triệu Vũ cầm thanh âm trầm thấp xuống, bọn hắn không muốn để cho ngươi cuốn vào chúa tể cùng thiên mệnh giả phân tranh, không muốn để cho ngươi trở thành trong tiểu thuyết cái kia nhất định chết thảm nhân vật phản diện. Bọn hắn nói, ngươi vốn nên có nhân sinh của mình, không nên bị phương thế giới này quy tắc trói buộc. Cho nên bọn hắn lựa chọn một mình rời đi, trốn vào cái kia không gian đặc thù, đối ngoại chặt đứt tất cả liên hệ, chỉ vì để cho ngươi có thể tại Tiêu gia che chở cho, như cái người bình thường một dạng bình an lớn lên. Nhưng bọn hắn một mực không có chân chính rời đi ngươi. Triệu Vũ cầm nhìn xem Vệ Huy Vũ phiếm hồng hốc mắt, nói khẽ, bọn hắn nói, những năm này bọn hắn một mực tại bên trong không gian kia quan sát ngươi, nhìn xem ngươi lớn lên, nhìn xem ngươi đổi tại đằng sau ta 5 năm, nhìn xem ngươi cùng Thư Đồng đính hôn, nhìn xem ngươi thức tỉnh cổ võ thiên phú. Bọn hắn biết ngươi tại Đế Đô đại học mỗi một lần thành tích cuộc thi, biết ngươi thích ăn Tiêu gia phòng bếp làm bánh quế, biết Tiêu Vân Tâm đối với ngươi có bao nhiêu yêu thương, thậm chí biết ngươi đầu tháng 8 thức tỉnh ký ức sau, từ bỏ ta lúc giấy rủa cùng quyết tuyệt. Vệ Huy Vũ trái tim giống như là bị thứ gì hung hăng nhói một cái, vừa chua lại chát. Nguyên lai những cái kia hắn coi là không người biết được tâm sự, những cái kia trong đêm khuya mê mang cùng giấy rủa, một mực có hai người đang yên lặng nhìn xem. Bọn hắn trốn ở hắn không thấy được địa phương, dùng phương thức của mình thủ hộ lấy hắn, phần này nặng nề yêu, để hắn chốc mũi chua chua, kém chút rơi lệ. Vậy bọn hắn vì cái gì không trở lại? Vì cái gì không nói cho ta chân tướng? Vệ Huy Vũ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác bị khuất, như cái bị thua thiệt hải tử. Bọn hắn không nói nguyên nhân cụ thể, chỉ nói không gian kia có đặc thù hạn chế, bọn hắn tạm thời còn không thể rời đi. Triệu Vũ cầm lắc đầu, giọng nói mang vẻ tiếc nuối, bọn hắn nói, không gian kia là bọn hắn ngẫu nhiên phát hiện thượng cổ di tích hạch tâm, có thể ngăn cách chúa tể nhìn trộm, nhưng cũng có phản vệ, một khi tiến vào, không có đặc thù thời cơ liền không cách nào tùy tiện rời đi. Bọn hắn còn nói, hiện tại còn không phải bọn hắn thời điểm xuất hiện, thời cơ chưa tới. Nhưng bọn hắn nhìn thấy ta đang tìm cơ duyên, muốn mạnh lên bảo hộ ngươi, liền cho ta cơ hội. Triệu Vũ cầm ánh mắt phát sáng lên, bọn hắn nói, trên người của ta có huyền băng thần thể thiểm chất, chỉ là một mực không có bị kích hoạt. Cái này thần thể cùng ngươi huyền dương thần thể là bổ sung, đều có thể khắc chế âm tà năng lượng, rất thích hợp bảo hộ ngươi. Cho nên bọn họ mở cho ta thông đạo đặc thù, đưa ta tiến nhập mấy cái đối với ta mở ra bí cảnh cùng di tích. Những bí cảnh kia bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng không gian kia một dạng, ta ở bên trong tiếp nhận thí luyện, tu luyện bọn hắn cho cấm pháp. Có chuyên môn rèn luyện thể chất băng hỏa ao, có thể tăng lên chân khí độ tinh khiết linh dịch suối, có khảo nghiệm tâm cảnh huyễn cảnh thí luyện. Khó khăn nhất một lần là tại một cái che kín huyền băng bụi gai trong di tích, ta cần trong 3 tháng chặt đứt 9.900 rễ bụi gai, mỗi đoạn một cây, bụi gai hàn khí liền sẽ xâm nhập thể nội, đau đến giống xương cốt đều tại kết băng. Nhiều lần ta đều muốn từ bỏ, có thể vừa nghĩ tới Thúc Thúc Aji nói chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ Huy Vũ, vừa nghĩ tới ngươi khả năng còn đang vì ta trước đó lạnh nhạt khổ sở, vừa nghĩ tới ta cũng không tiếp tục muốn mất đi ngươi, ta liền cắn răng gắng gượng vượt qua. Triệu Vũ cầm trên cổ tay lộ ra một đạo nhàn nhạt màu trắng vết sẹo, đây là cửa ải cuối cùng lưu lại. Aji nói, đây là huyền băng thần thể hoàn toàn kích hoạt tân ký. Bọn hắn nói, huyền băng thần thể phối hợp bọn hắn cho huyền băng tâm kinh lại thêm trong bí cảnh tài nguyên, đầy đủ để cho ta trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến võ thánh. Sự thật cũng xác thực như vậy, ta tại những cái kia đặc thù trong bí cảnh chờ đợi dòng dã một năm, rốt cục tại 3 ngày trước đột phá võ thánh nhất trọng, Thúc Thúc Aji mới mở ra thông đạo đưa ta đi ra. Bọn hắn nói, hiện tại ta rốt cục có năng lực tại bên cạnh ngươi, giúp ngươi ngăn trở những cái kia đến từ chúa tể ám tiễn. Triệu Vũ cầm nói xong, yên lặng nhìn xem Vệ Huy Vũ, ánh mắt thanh tịnh mà thành khẩn, không có một tia né tránh. Huy Vũ, ta nói mỗi một chữ đều là thật. Thúc Thúc Aji còn để cho ta mang cho ngươi câu nói, các loại thời cơ đã đến, chúng ta liền về nhà, làm cho ngươi thích ăn nhất sườn xào chua ngọt. Cuối cùng câu nói này, giống một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt mở ra Vệ Huy Vũ ký ức chỗ sâu miệng cống. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, mỗ mô Lương Dĩnh Hân thỉnh thoảng sẽ nói, hắn khi còn bé thích ăn nhất chính là sườn xào chua ngọt, bao quát chính mình thân sinh mẫu thân cũng là thích nhất sườn xào chua ngọt. Chi tiết này, Triệu Vũ cầm không có khả năng biết, trừ phi phụ mẫu thật gặp qua nàng. Trên phế tích gió dần dần ngừng, ánh nắng xuyên thấu qua sụp đổ nóc nhà, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường thức thời thối lui đến nơi xa, đem không gian lưu cho bọn hắn hai người. Vệ Huy Vũ nhìn xem Triệu Vũ Cẩm, nhìn xem trên mặt nàng chưa khô nước mắt, nhìn xem trên cổ tay nàng vết sẹo, nhìn xem trong mắt nàng chân thành cùng chờ mong, trong lòng rời sông lấp biển. Phụ mẫu còn sống, cái này hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời sự tình, lại là thật. Mà trước mắt cái này từng để cho tâm hắn nát nữ hải, lại là bị phụ mẫu chọn chúng, mang theo kỳ vọng của bọn hắn cùng truyền thừa, trở về bảo hộ hắn. Đây hết thảy quá mức ly kỳ, nhưng lại vòng vòng đan xen, tìm không thấy một chút kẽ hở. Vệ Huy Vũ chậm rãi buông ra nắm lấy Triệu Vũ Cẩm bả vai tay, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn trầm mặc hồi lâu, mới dương mắt, ánh mắt phức tạp nhìn xem Triệu Vũ Cẩm, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, ngươi nói đều là thật. Chương 424, Triệu Vũ Cẩm, tại sao là ngươi? Chương 424, Triệu Vũ Cẩm, tại sao là ngươi? Ánh nắng chiều xuyên thấu qua hồ ra lão trạch sụp đổ song cửa sổ, tại che kín vết rách trên tấm đá xanh bỏ ra cái bóng thật dài. Vệ Huy Vũ đứng tại giữa phế tích, ánh mắt phức tạp nhìn xem trước người Triệu Vũ Cẩm, đầu ngón tay còn lưu lại vừa rồi cầm nắm bả vai nàng lúc xúc cảm. Ngươi nói đều là thật, câu nói này không phải nghi vấn, mà là một loại hết thảy đều kết thúc xác nhận. Cứ việc trong lòng vẫn có ngàn vạn suy nghĩ cuộn cuộn, nhưng Triệu Vũ Cẩm đáy mắt chân thành, liên quan tới sần sào chua ngọt chi tiết, trên cổ tay cái kia đạo huyền băng thần thể thức tỉnh vết sẹo, cùng trong miệng nàng phụ mẫu đối với hắn sinh hoạt một chút biết được, đều để hắn không cách nào lại hoài nghi. Phụ mẫu còn sống. Nhận biết này giống một dòng nước ấm, chậm rãi chạy qua hắn băng phong nhiều năm trái tim, hòa tan một chút cứng rắn góc cạnh. Triệu Vũ Cẩm gặp hắn rốt cục tin tưởng, căng cứng bả vai có chút lỏng, hốc mắt nóng lên, nước mắt lại suýt chút nữa xuống tới, lại bị nàng dùng sức nén trở về. Nàng sợ chính mình lại khóc, sẽ chọc cho đến Vệ Huy Vũ tâm phiền, chỉ là cắn môi, nhỏ giọng nói, "Ân, đều là thật." Thúc thúc Gazi còn nói, "Để cho ngươi không nên gấp, bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp đánh vỡ không gian hạn chế, rất nhanh liền có thể ta đã biết." Vệ Huy Vũ đánh gãy nàng, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, lại thiếu đi mấy phần trước đó xa cách, rời khỏi nơi này trước đi. Hắn quay người đi hướng ngoài phế tích, huyền dương chân khí tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, xua tán đi vừa rồi kịch chiến lưu lại mọi bệnh. Triệu Vũ Cẩm vội vàng đuổi theo, nhắm mắt theo đôi cùng tại phía sau hắn nửa bước vị trí, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí rơi vào trên bóng lưng của hắn, cũng không dám áp quá gần, lại sợ bị rơi xuống, giống con làm sai sự tình lại khát vọng được tha thứ tiểu thú. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường liếc nhau, yên lặng đi theo phía sau hai người, duy trì thích hợp khoảng cách. Trần An Nhã nói khẽ với Trần Vãn Đường nói vị này Triệu tiểu thư, ngược lại là giấu đủ sâu. Trần Vãn Đường nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu, võ thánh nhất trọng tu vi, 3 tháng từ người bình thường đột phá, thiên phú bực này cho dù có bí cảnh gia trì, cũng đủ để khiến lòng người kinh. Đi ra hồ ra lão trạch cái kia phiến pha tạp sơn son cửa lớn, ngoài cửa ngừng lại Vệ Huy Vũ lúc đến cưỡi xe con màu đen. Lái xe gặp hắn bình an đi ra, vội vàng xuống xe mở cửa xe, ánh mắt lơ đãng đảo qua đi theo Vệ Huy Vũ sau lưng nữ tử áo trắng, gặp nàng khí chất thanh lãnh lại đôi mắt phiếm hồng, không khỏi ngẩn người, lại thức thời không hỏi nhiều. Lên xe. Vệ Huy Vũ xoay người ngồi vào chỗ ngồi phía sau, thanh âm bình thản. Triệu Vũ Cẩm do dự một chút, cắn môi cũng đi theo ngồi xuống, tận lực cùng hắn duy trì một quyền khoảng cách, hai tay khẩn trương nắm chặt váy, đốt ngón tay trắng bệ. Xe con bình ổn lái rời du thầy nhớ lại ổ thành khu, ngoài cửa sổ cảnh đường phố từ phong cách cổ xưa thanh thạch bản lộ biến thành ngựa xe như nước hiện đại khu phố. Trong buồng xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có điều hòa không khí ra đầu gió ngẫu nhiên đưa ra gió nhẹ thanh âm. Vệ Huy Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại không ngừng chiếu lại lấy Triệu Vũ Cẩm lời nói. Phù mâu trốn ở không gian đặc thù, có thể ngăn cách chúa tể nhìn trộm, bọn hắn một mực tại quan sát chính mình, bọn hắn chọn chúng Triệu Vũ Cẩm, kích hoạt huyền băng thần thể đưa nàng trở về bảo vệ mình. Đây hết thảy sâu trôi đứng lên, giống một tấm vô hình lưới, đem hắn cùng Triệu Vũ Cẩm một lần nữa quấn quanh ở cùng một chỗ. Hắn có thể cảm giác được bên cạnh Triệu Vũ Cẩm một mực tại vụng trộm nhìn hắn, trong ánh mắt có khẩn trương, có chờ mong, còn có một tia không dễ dàng phát giác bị quất. Hắn không có mở mắt, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, "Bọn hắn ở trong không gian, còn tốt chứ?" Triệu Vũ Cẩm thân thể cứng đờ, liền vội vàng gật đầu, thanh âm mang theo một tia nhạy cẫng, giống như là đạt được bánh kẹo hải tử, "Tốt, thúc thúc Gazi đều rất tốt, bọn hắn nói bên trong không gian kia có linh tuyển tầm bổ, thân thể so tại ngoại giới còn muốn khỏe mạnh." A Di còn thêu một bức chân dung của ngươi, nói là chiếu vào ngươi đại học lúc tấm hình thêu, nói ngươi khi đó so hiện tại yêu cười nâng lên phụ mẫu. Vệ Huy Vũ lông mày có chút giãn ra, lại hỏi, bọn hắn có hay không nói, không gian kia cụ thể ở đâu, là dạng gì bí cảnh? Chưa hề nói vị trí cụ thể, chỉ nói là thượng cổ di tích hạch tâm, cửa vào tại Côn Luân Sơn mạch chỗ sâu sông băng bên dưới. Triệu Vũ Cẩm cẩn thận nhớ lại, A Di nói trong không gian kia khắp nơi là phát sáng băng tinh, có thể chiếu rọi xuất ngoại giới cảnh tượng, bọn hắn chính là thông qua những băng tinh kia xem ngươi. Đúng rồi, thúc thúc còn nói, ngươi huyền dương thần thể là trời sinh. So với hắn trong dự đoán thức tỉnh đến sớm, để cho ngươi nhất định phải siêng năng tu luyện, thể chất này không chỉ có thể khắc chế âm tà, tương lai còn có thể. Nàng nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, gương mặt có chút phím hồng. Còn có thể cái gì? Vệ Huy Vũ mở mắt ra, nhìn về phía nàng. Triệu Vũ Cẩm ánh mắt né tránh, nhỏ giọng nói, còn có thể. Cùng ta huyền băng thần thể hỗ trợ lẫn nhau, lúc tu luyện có thể lẫn nhau tăng thêm. Nói xong, lỗ tai của nàng đều đỏ đấu, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Vệ Huy Vũ con mắt. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng phím hồng hai, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng không có lại truy vấn, chỉ là một lần nữa nhắm mắt lại, thản nhiên nói, biết. Trong buồng xe bầu không khí dần dần hòa hoãn, không còn giống ngay từ đầu như vậy căng cứng. Triệu Vũ Cẩm gặp hắn không có phản cảm, gan lớn chút, nhẹ nói lên tại trong bí cảnh chuyện lý thú, nói băng hỏa trong ao nước một lạnh một nóng kem chút để nàng nhảy dựng lên, nói linh dịch suối bên trong con cá sẽ phát sáng, nói trong huyễn cảnh nhìn thấy chính mình cùng hắn cùng một chỗ ở cấp 3 thao trường tàn bộ. Nàng nói đến chăm chú, Vệ Huy Vũ mặc dù không chút đáp lại, nhưng cũng không cắt đứt. Xe con chạy được ước chừng hơn nửa giờ, đứng tại du thành xa hoa nhất châu tế cửa tiểu điếm. Vệ Huy Vũ dẫn đầu xuống xe, Triệu Vũ cầm vội vàng đuổi theo, đứng tại phía sau hắn, ánh mắt tò mò đánh giá tòa này vàng son lộng lẫy khách sạn, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt, theo sát cước bộ của hắn, sợ tẩu tán. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường đi theo phía sau hai người, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, xác nhận không có gì thường sau, mới cùng đi theo tiến khách sạn đại đường. Cưới chuyên môn thang máy thẳng tới tầng cao nhất phòng xếp, cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, liền nghe đến trong phòng truyền đến thanh âm quen thuộc. A Vũ làm sao còn không có trở về? Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Là Tiêu Vân Tâm mang theo lo lắng thanh âm, nàng năm nay 28 tuổi, mặc một thân cắt xén đắt thể trắng gạo sắc váy dài, tóc dài kéo lên, lộ ra mảnh khảnh cái cổ, đã có thành thục nữ tính dịu dàng, lại dẫn mấy phần thượng vị giả giả dặn. Vân Tâm đừng nóng đội, An Nhã cùng Vãn Đường đi theo đâu? A Vũ đệ đệ cắt người thiên tướng, không có việc gì. Tống Linh Vận thanh âm vang lên, nàng giờ phút này đang bưng một ly trà, an ủi Tiêu Vân Tâm. Chính là A gia chủ, thiếu gia thực lực mạnh như vậy, Hồ gia loại địa phương nhỏ kia làm sao có thể bị thương đến hắn? Lý Mộc Cầm thanh âm mang theo cung kính, nàng cùng Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên bốn người thân mang thống nhất màu xanh thị nữ phụ, đang đứng trong phòng khách, tùy thời chờ lệnh. Có thể Hồ gia hắc vụ kia rất tà môn, ta vẫn là không yên lòng. Tiêu Vân Tâm lời nói còn chưa nói xong, liền thấy cửa thang máy mở ra, Vệ Huy Vũ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. A Vũ. Tiêu Vân Tâm nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đứng dậy nên đón tiếp lấy, trên mặt lo lắng trong nháy mắt bị mừng rỡ thay thế, ngươi trở lại rồi. Thế nào? Không có bị thương chứ? Nàng đưa tay muốn đi kiểm tra Vệ Huy Vũ thân thể, ánh mắt lại tại nhìn thấy phía sau hắn Triệu Vũ Cầm lúc, đột nhiên ngưng kết. Trong phòng khách những người khác cũng nhao nhao nhìn lại. Tống Linh Bận bưng chén trà tay có chút dừng lại, Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao các loại thị nữ nụ cười trên mặt cứng đờ, Triệu Nhã từ trên ghế xạ lòn đứng lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, hiển nhiên cũng nhận ra Triệu Vũ Cầm. Tô Khê Lạc tựa ở bên cửa sổ, một thân đồng phục cảnh sát nổi bật lên nàng tư thế yên ngang, nàng không biết Triệu Vũ Cầm, nhưng nghe đến qua Tiêu Vân Tâm các nàng nhắc lên, giờ phút này gặp Tiêu Vân Tâm sắc mặt không đối, cũng nhíu mày. Nhan Thu Tuyết ngồi trước máy vi tính, ngón tay còn tại trên bàn phím đánh, nghe vậy ngẩng đầu, đẩy kính mắt, ánh mắt mang theo xem kỹ rơi vào Triệu Vũ Cầm trên thân. Mục Chính Khanh ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế salon, nàng có được kiểu lũ chi thể, khí chất tiên bề lạnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, nhưng quanh thân khí tức lại có chút căng cứng. Vệ Huy Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị, nguyên bản nhẹ nhõm không khí giống như là bị vô hình tay nắm chặt, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Hắn nghiêng người để Triệu Vũ Cầm đi tới, nhàn nhạt mở miệng, "Ta không sao, Hồ gia sự tình đã giải quyết." Tiêu Vân Tâm ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vũ Cầm, giống như là lần thứ nhất nhận biết nàng giống như nhìn từ trên xuống dưới. Trước mắt Triệu Vũ Cầm cùng 3 tháng trước tại Đế Đô nhìn thấy cái kia kiêu căng lạnh lùng nữ hài tượng như hai người, toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết, khí chất thanh lãnh xuất trần, quanh thân ẩn ẩn tản ra khí tức làm người sợ hãi, mặc dù tận lực thu liễm, nhưng không giấu giếm được Tiêu Vân Tâm cảm giác. Võ Thánh cảnh Tiêu Vân Tâm thanh âm mang theo một tia khó có thể tin, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, cái kia ngay cả cổ võ giả đều không phải là Triệu Vũ Cầm, làm sao lại tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong đột phá đến Võ Thánh? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Triệu Vũ Cầm bị Tiêu Vân Tâm ánh mắt lợi hại thấy có chút khẩn trương, vô ý thức hướng Vệ Huy Vũ sau lưng rụt, nhỏ giọng nói, "Vân Tâm gì nhỏ, nàng tại Đế Đô lúc gặp qua Tiêu Vân Tâm mấy lần, biết vị này là Vệ Huy Vũ người thân cận nhất, đối với mình một mực không có cảm tình gì." "Tiểu gì?" Nàng Vệ Huy Vũ muốn giải thích vài câu. "Triệu Vũ Cầm, tại sao là ngươi?" Tiêu Vân Tâm lại không mở cho hắn miệng cơ hội, nàng tiến về phía trước một bước, ngăn tại Vệ Huy Vũ trước người, trên mặt mừng rỡ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không che giấu chút nào cảnh giác cùng ý, ánh mắt sắc bén như dao, chăm chú khóa lại Triệu Vũ Cầm. Phản phất tại nhìn một cái không có hảo ý kẻ xông vào. Trong phòng khách không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Tống Linh Bận đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc, Lý Mộc Cầm các loại thị nữ tiến lên một bước, ngăn tại Vệ Huy Vũ bên người, Triệu Nhã cắn môi, nhìn xem Tiêu Vân Tâm, lại nhìn xem Triệu Vũ Cầm, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, cái này Triệu Vũ Cầm, hiển nhiên không đơn giản. Triệu Vũ Cầm bị Tiêu Vân Tâm thái độ làm cho hốc mắt đỏ lên, lại quật cường cũng không lui lại, chỉ là nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất cùng xin giúp đỡ. Vệ Huy Vũ nhìn xem kiếm bạt nỗ trương chẳng diện, lông mày cũng hơi nhíu lên. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, cuộc sống sau này phiền toái hơn a. Chương 425, chí thân tin tức, côn lô nước hẹn. 1. Chương 425, chí thân tin tức, côn lô nước hẹn. 1. Triệu Vũ Cầm, tại sao là ngươi? Tiêu Vân Tâm thanh âm mang theo băng lãnh cảnh giác, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén khóa chặt tại Triệu Vũ Cầm trên thân, quanh thân võ vương hậu kỳ khí tức gần ẩn phun trào, trong phòng khách không khí phảng phất đều muốn ngưng kết. Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao các loại thị nữ vô ý thức ngăn tại Vệ Huy Vũ bên người, tay đè tại binh khí bên hông bên trên, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Triệu Vũ Cầm bị chiến trận này dọa đến về sau rụt, vô ý thức bắt lấy Vệ Huy Vũ ống tay áo, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là lấy dũng khí nên tiếp Tiêu Vân Tâm ánh mắt, nhỏ giọng nói, "Vân Tâm gì nhỏ, ta là cùng A Vũ đồng thời trở về, cùng A Vũ cùng một chỗ." Tiêu Vân Tâm cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Vệ Huy Vũ, gặp hắn thần sắc bình tĩnh, trong lòng càng là siết chặt, "A Vũ, ngươi quên nàng trước đó làm sao đối với ngươi? Quên ngươi cùng thư đồng hồ nước. Nàng hiện tại đột nhiên xuất hiện, còn một thân võ thánh tu vi, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái?" Vân Tâm gì nhỏ, Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng tránh ra Triệu Vũ Cầm tay, tiến lên một bước ngăn tại giữa hai người, thanh âm trầm ổn, "Sự tình không phải như ngươi nghĩ, nàng không phải ta muốn như thế." Tiêu Vân Tâm đánh gây hắn, hốc mắt có chút phím hồng, ngựa khí mang theo một kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. A Vũ, ngươi quên đầu tháng 8 ngươi thức tỉnh ký ức sau nhiều thống khổ. Quên ngươi nói cũng không tiếp tục muốn gặp đến nàng. Nàng hiện tại lắc mình biến hóa thành võ thánh, đột nhiên xuất hiện, ai biết an cái gì tâm? Ta không có an phôi tâm. Triệu Vũ cầm gấp đến độ gương mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích, ta là tới bảo hộ Vi Vũ, là thúc thúc A Di để cho ta tới. Thúc thúc A Di. Tiêu Vân Tâm sững sờ, lập tức kịp phản ứng nàng chỉ là ai, sắc mặt đột nhiên đại biến, thanh âm đều cất cao mấy phần, ngươi nói cái gì? Tỷ tỷ của ta, tỷ phu, bọn hắn còn sống. Lần này, không chỉ Tiêu Vân Tâm, ngay cả Tống Linh Vận đều đột nhiên đứng người lên, bưng chén trà tay run nhẹ nhẹ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Vũ Cầm. Lý Mộc Cầm các loại thị nữ cũng ngây ngẩn cả người, các nàng mặc dù là vệ gia thị nữ, nhưng cũng biết thiếu chủ phụ mẫu mất sớm chuyện cũ, đây chính là vệ gia nhiều năm qua để tài cấm kỵ. Triệu Nhã miệng nhỏ dương đến có thể nhét xuống một viên trứng gà, Tô Khê Lạc, Nhan Thu Tuyết cùng Mục Chính Khanh cũng trao đổi một cái ánh mắt khiếp sợ, có thể làm cho Tiêu Vân Tâm thất thố như vậy tỷ 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 phu trừ vệ Huy Vũ người trong truyền thuyết kia phụ mẫu, còn có thể là ai? Vệ Huy Vũ nhìn xem Tiêu Vân Tâm bộ dáng khiếp sợ, trong lòng hơi ấm. Tiểu gì từ nhỏ đại hắn như thân nhi tử, phụ thân mẫu thân qua đời đối với nàng đã kích cực lớn, những năm này nàng một bên quản lý gia tộc sự vụ, một bên nuôi dưỡng hắn lớn lên, trong đó vất vả có thể nghĩ. Triệu Vũ Cầm gặp Tiêu Vân Tâm rốt cục hỏi chỗ mấu chốt, hít sâu một hơi, chăm chú gật đầu, là Vân Tâm gì nhỏ, Vệ Minh Hiên thúc thúc cùng Tiêu Vân Hệ Bạ Di đều còn sống, ta tại Côn Luân Sơn mạch trong bí cảnh nhìn thấy bọn hắn. Ngươi nhìn thấy bọn hắn? Tiêu Vân Tâm thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, thân thể lung lay, Tống Linh Vận liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Vân Tâm, đừng nóng nổi, trước hết nghe nàng nói. Tiêu Vân Tâm ổn định thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vũ Cầm, trong ánh mắt có chờ mong, có hoài nghi, còn có một tia không dám đụng vào yếu ớt. Triệu Vũ Cầm, ngươi xác định? Ngươi nếu là dám cầm chuyện này là ta, dám cầm tỷ 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 phu tin tức lừa gạt ta Vũ, coi như ngươi là võ thánh, ta liều mạng cái mạng này cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Thanh âm của nàng mang theo ngân lệ, khí tức quanh người đột nhiên lăng lệ, hiển nhiên lời này cũng không phải trò đùa. Nàng quanh thân khí chàng toàn bộ triển khai, mặc dù chỉ là võ đồ, nhưng này làm người sợ hãi uy áp phô thiên cái địa giống như ép hướng Triệu Vũ Cầm, để sát mặt nàng trắng bệnh, nhưng như cũ quật cường thẳng tắp lưng, chân thành nói, ta không có lừa các ngươi, ta nói mỗi một chữ đều là thật. Nàng đưa tay vén lên tay áo, lộ ra trên cổ tay cái kia đạo màu trắng nhạt vết sẹo, thanh âm mang theo một tia bội vàng, Vân Tâm gì nhỏ ngươi nhìn, đây là Huyền Băng thần thể thức tỉnh lúc lưu lại vết sẹo, là A Di tự tay vì ta xử lý vết thương. Nàng nói vết sẹo này là Huyền Băng thần thể ấn ký, cũng là các nàng cho ta tín vật, để cho ta đưa cho ngươi nhìn, ngươi liền sẽ tin tưởng. Tiêu Vân Tâm ánh mắt rơi vào vết sẹo kia bên trên, con ngươi có chút co vào. Nàng xuất thân Tiêu gia, đối với cổ võ thể chất rất có hiểu rõ, Huyền Băng thần thể thức tỉnh ấn ký nàng tại trên cổ tịch gặp qua ghi chép, cùng Triệu Vũ Cầm trên cổ tay vết sẹo không sai chút nào. Mà lại vết sẹo này tươi mới, đúng là gần đoạn thời gian lưu lại, tuyệt không phải giả tạo. Các nàng còn tốt chứ? Tiêu Vân Tâm thanh âm mềm nhũ ra, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Tỷ tỷ Tiêu Vân Điệp là người thân cận nhất của nàng, năm đó ngoại ý muốn qua đời tin tức truyền đến, nàng 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt, nếu không phải muốn chiếu cô trong tá lót vệ Vi Vũ, nàng thật không biết làm như thế nào chống đỡ xuống dưới. Triệu Vũ Cầm gặp nàng thái độ mềm hóa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng gật đầu, tốt. Thúc thúc A Di đều rất tốt, bọn hắn nói trong bí cảnh có linh tuyển tầm bổ, thân thể so tại ngoại giới còn tốt hơn. A Di còn nói, những năm này có lỗi nhất chính là ngươi, để cho ngươi một người nâng lên chiếu cô A Vũ gánh nặng, trong nội tâm nàng một mực rất áy náy. Áy náy? Tiêu Vân Tâm vành mắt đỏ lên, nước mắt kém chút đến rơi xuống, lại bị nàng dùng sức chấp trở về, nàng biết áy náy liền tốt. Năm đó không nói tiếng nào chết đem A Vũ ném cho ta, tự mình ngã tại trong bí cảnh tiêu giao khoái hoạt. Lời tuy mang theo hàm ký, trong giọng nói lại tràn đầy mất mà được lại kích động. Không phải. Triệu Vũ Cầm đội vàng quát tay, A Di nói các nàng không phải cố ý. Các nàng là biết thế giới chân tướng, biết chúa tể cùng thiên mệnh giả tồn tại. Sợ A Vũ bị quân tiến đến, mới cố ý đối ngoại tuyên bố qua đời, trốn vào trong bí cảnh. Các nàng nói chỉ có cái kia thượng cổ di tích hạch tâm có thể ngăn cách chúa tể nhìn trộm, mới có thể để cho A Vũ tại Tiêu gia che chở cho bình an lớn lên. Nàng dừng một chút, nhìn xem Tiêu Vân Tâm, gàn từng chữ, thúc thúc A Di còn có lời muốn dẫn cho Vân Tâm gì nhỏ ngươi. Tiêu Vân Tâm ngừng thở, chăm chú nhìn nàng, liền hô hấp đều thả nhẹ. Bọn hắn nói, Vân Tâm nha đầu, nhiều năm như vậy vất vả ngươi. A Vũ đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, khi còn bé tổng yêu dáng ngươi, may mắn mà có ngươi đem hắn dạy đến tốt như vậy. Chúng ta đem A Vũ giao cho Vân Tâm nha đầu, yên tâm rất. Triệu Vũ Cầm học vệ Minh Hiên cùng Tiêu Vân Điệp ngữ khí, đem nói thuật lại đi ra, A Di còn nói, để cho ngươi đừng lo lắng các nàng đang nghiên cứu đánh vỡ không gian hạn chế phương pháp, các loại thời cơ đã đến, liền trước tiên trở về gặp ngươi cùng A Vũ. Chương 425, Chí thân tin tức, Côn Lôn nước hẹn. 2, chương 425, Chí thân tin tức, Côn Lôn nước hẹn. 2, giao cho ta, yên tâm rất. Tiêu Vân Tâm thì thảo tái diễn câu nói này, nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống, theo gương mặt nhỏ xuống tại mỹ váy dài màu trắng bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Câu này đơn giản phó thác, là tỷ 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 phu đối với nàng 20 năm qua bỏ ra lớn nhất khẳng định, tất cả vất vả cùng ủy khuất, tại thời khắc này đều hóa thành dòng nước ấm. Tống Linh Vận vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, thấp giọng an ủi, tốt Vân Tâm, nên cao hơn mới đối, tỷ tỷ ngươi tỷ phu còn sống, đây là thiên đại hảo sự. Tiêu Vân Tâm lau nước mắt, hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Triệu Vũ Cầm lúc, trong ánh mắt địch ý đã phai nhạt rất nhiều, chỉ còn lại có phức tạp xem kỹ, các nàng còn đã nói gì với ngươi? Bí cảnh ở đâu? Các nàng vì cái gì không có khả năng lập tức trở về đến? A Di nói bí cảnh tại Côn Luân Sơn mạch chỗ sâu sông băng bên dưới, là thượng cổ di tích hạch tâm, cửa vào bị trận pháp phong tỏa, chỉ có các nàng có thể mở ra thông đạo đặc thủ. Triệu Vũ Cầm thành thật trả lời, về phần tại sao không có khả năng lập tức trở về đến, các nàng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói không gian hạn chế rất đặc thủ, cưỡng ép đột phá sẽ dẫn tới chúa tể chú ý, sẽ còn làm bị thương các nàng chính mình, nhất định phải chờ thời cơ chín muồi. Chúa tể Vệ Huy Vũ như mày, trước đó bóng đen nâng lên chúa tể, phụ mẫu hiển nhiên cũng hiểu biết, xem ra phương thế giới này nước so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Các nàng còn nói, A Vũ Huyền Dương thần thể thức tỉnh đến so trong dự đoán sớm, để hắn nhất định phải siêng năng tu luyện, Huyền Dương thần thể không chỉ có thể khắc chế âm tà, tương lai đột phá cảnh giới cao hơn lúc, còn có thể cùng ta Huyền Băng thần thể hỗ trợ lẫn nhau. Triệu Vũ Cầm nói xong lời cuối cùng, gương mặt từng đỏ, bụng trộm nhìn Vệ Huy Vũ một chút. Tiêu Vân Tâm cỡ nào khôn khéo, trong nháy mắt minh bạch lời này ý tứ, lông mày lại nhíu lại, nhìn về phía Triệu Vũ Cầm ánh mắt đeo lên lần nữa cảnh giới. Tỷ 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 phu để nha đầu này kích hoạt Huyền Băng thần thể, còn nói cái gì hỗ trợ lẫn nhau, chẳng lẽ là muốn? Tiểu gì Vệ Huy Vũ nhìn ra tâm tư của nàng, mở miệng đánh gãy, hiện tại trọng yếu nhất chính là xác nhận an toàn của cha mẹ, chuyện khác sau này hay nói. Tiêu Vân Tâm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chung quy là đè xuống trong lòng lo nghĩ, đối với Triệu Vũ Cầm nói các nàng còn nói cái gì? Liên quan tới chúa tể, liên quan tới thiên mệnh giả, các nàng biết bao nhiêu? Thúc thúc nói, chúa tể là phương thế giới này quy tắc tụ hợp thể, không có thực thể, lại có thể điều khiển thiên mệnh giả ảnh hưởng thế giới quy tích. Triệu Vũ Cầm nhớ lại Vệ Minh Hiên lời nói, trước đó bị A Vũ giết chết Diệp Vân Tiêu, Tô Thần, Trần Minh, Hồ Dĩnh, đều là chúa tể tuyển định thiên mệnh giả, dùng để thôi động thế giới theo kịch bản vận hành. Mà A Vũ là ngoài ý muốn xâm nhập biên số, cho nên chúa tể một mực tại phái thiên mệnh giả nhằm vào hắn. Các nàng trốn ở trong bí cảnh, chính là vì tránh đi chúa tể nhìn trộm, bí mật quan sát A Vũ, chờ hắn có đầy đủ thực lực đối kháng chúa tể lúc, trở ra giúp hắn. Triệu Vũ Cầm nói bổ sung, các nàng nói A Vũ Huyền Dương thần thể là chúa tể khắc tinh, chỉ cần tu luyện tới cực hạn, liền có thể triệt để thoát khỏi thế giới quy tắc trói buộc, thậm chí đánh vỡ chúa tể khống chế. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang tiêu hóa cái này tin tức kinh người. Tống Linh Vận làm cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, sắc mặt nghiêm túc, nói như vậy, cổ võ giới những năm này rung chuyển, những cái kia đột nhiên quật khởi lại ly kỳ vẫn là thiên tài, đều là cái gọi là thiên mệnh giả. Rất có thể. Vệ Huy Vũ gật đầu, trước đó Hồ Gia bóng đen nói, thiên mệnh giả chết có thể lại tìm, có thể thấy được chúa tể điều khiển thiên mệnh giả thủ đoạn đã rất thành thục. Tô Khê Lạc nhíu mày, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngồi chờ chết, chờ lấy chúa tể phái xuống một cái thiên mệnh giả. Nàng thân là cổ võ đặc chiến đội đội trưởng, quen thuộc chủ động xuất kích. Nhan Thu Tuyết đẩy kính mắt, đầu ngón tay tại trên bàn phím gõ mấy lần, ta có thể thử xâm lấn mạng lưới, tra tìm 10 năm gần đây đột nhiên quật khởi cổ võ giả tư liệu, nhìn xem có thể hay không tìm ra thiên mệnh giả quy luật. Mục Chính Khanh một mực trầm mặc, giờ phút này đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh, chúa tể nếu có thể điều khiển quy tắc, mạng lưới số liệu chưa hẳn có thể tin. Nàng cửu lưu chi thể đối với năng lượng ba động cực kỳ mẫn cảm, có thể mơ hồ cảm giác được trong không khí rời rạc quy tắc chi lực. Tiêu Vân Tâm hít sâu một hơi, lau khô nước mắt, lần nữa khôi phục già dặn bộ dáng, mặc kệ như thế nào, tỷ 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 phu còn sống chính là chuyện tốt. Việc cấp bách là tăng thực lực lên, nhất là A Vũ, ngươi Huyền Dương thần thể là mấu chốt. Nàng nhìn về phía Triệu Vũ Cầm, ngữ khí hòa hoãn chút, ngươi nếu là tỷ 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 phu phái tới bảo hộ A Vũ, liền tạm thời lưu tại bên người chúng ta, nhưng đừng tưởng rằng dạng này liền có thể triệt tiêu ngươi trước kia đối với A Vũ tổn thương. Triệu Vũ Cầm liền vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, ta biết, Vân Tâm gì nhỏ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Lý Mộc Cầm cùng Lương Thanh Giao lướt nhau, lặng lẽ thu hồi binh khí, trong phòng khách không khí khẩn trương rốt cục tan đi. Triệu Nhã chạy đến Vệ Huy Vũ bên người, lôi kéo góc áo của hắn nhỏ giọng hỏi, "Vệ ca ca, ba ba mụ mụ của ngươi thật còn sống không? Bọn hắn lúc nào trở về nha?" Vệ Huy Vũ sờ lên đầu của nàng, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, "Nhanh, Nhã Nhi rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn hắn." Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời chiều đã chìm vào đường chân trời, màn đêm bắt đầu giáng lâm. Phu mẫu còn sống, tại Côn Luân Sơn mạch trong bí cảnh chờ lấy hắn, nhận biết này giống một đám lửa, ở đáy lòng hắn cháy hừng hực. Đi qua 20 năm, hắn sống ở phụ mẫu đều mất trong bóng tối, sống ở tiểu thuyết nhân vật phản diện cố định vận mệnh bên trong, bây giờ hắn không chỉ có thoát khỏi nhân vật phản diện kết cục, còn có tìm kiếm phụ mẫu phương hướng. Chúa tể cũng tốt, thiên mệnh giả cũng được, đều không thể ngăn cản hắn. Tiêu Vân Tâm gặp hắn nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần, nhẹ giọng hỏi, "A Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì?" Vệ Huy Vũ xoay người, ánh mắt đảo qua trong phòng khách đám người, cuối cùng rơi vào Triệu Vũ Cầm trên thân, ánh mắt kiên định. Hắn nhớ tới Triệu Vũ Cầm nói bí cảnh cửa vào tại Côn Luân Sơn mạch, nhớ tới phụ mẫu tại trong băng tinh yên lặng quan sát ánh mắt của hắn, nhớ tới câu kia các loại thời cơ đã đến, chúng ta liền về nhà. Thời cơ, có lẽ cần chính mình đi sáng tạo. Hắn trầm mặc một lát, thanh âm rõ ràng mà kiên định, tại an tĩnh trong phòng khách vang lên, ta muốn đi Côn Luân Sơn. Chương 426, khuyên can cùng quà tặng, chí khí chưa đổi. 1. Chương 426, khuyên can cùng quà tặng, chí khí chưa đổi. 1. Ta muốn đi Côn Luân Sơn. Vệ Huy Vũ thanh âm rõ ràng mà kiên định, tại yên tĩnh trong phòng khách quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần dày, thành thị nghe hồng xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, tại trên mặt hắn bỏ ra minh minh ám ám quang ảnh, càng lộ vẻ trong ánh mắt chấp nhất. Vừa dứt lời, trong phòng khách lập tức vang lên một mảnh tiếng phản đối. Không được. Tiêu Vân Tâm cái thứ nhất đứng ra, ngựa khí chém đinh chặt sắt, bước nhanh đi đến Vệ Huy Vũ trước mặt, cau mày, "A Vũ, ngươi điên rồi. Côn Luân Sơn là địa phương nào?" "Đó là cổ võ giới công nhận hiểm địa, quanh năm băng phòng, bí cảnh trải rộng, càng có vô số dị thú mạnh mẽ cùng nguy hiểm không biết. Ngươi bây giờ đi, quả thực là hồn áo. Nàng xuất thân Tiêu gia, đối với Côn Luân Sơn mạch hung hiểm sớm có nghe thấy, nơi đó không chỉ có thượng cổ di tích, càng có vô số võ giả có đi không về, ngay cả võ thánh cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Vệ Uy Vũ mặc dù có Huyền Dương thần thể, tu vi lại vừa tới võ tông đỉnh phong, sao có thể tùy tiện tiến về? Vân Tâm nói đúng. Tống Linh Vận cũng đặt chén trà xuống, ngựa khí ngưng trọng phụ họa, "A Vũ đệ đệ, Côn Luân Sơn mạch tình huống xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Cổ võ hiệp hội có ghi chép, gần trăm năm nay, ý đồ tìm kiếm Côn Luân chỗ sâu bí cảnh võ giả, tỷ lệ sống sót không đủ ba thành. Mà lại chúng ta đối với chỗ kia thượng cổ di tích hoàn toàn không biết gì cả, liên nhập miệng ở đâu đều không xác định, mà mọi tiến về quá nguy hiểm." Nàng làm cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, nắm giữ lấy càng nhiều liên quan tới Côn Luân Sơn mạch bí ẩn tư liệu, biết rõ nơi đó khủng bố viễn siêu thường nhân tưởng tượng, đừng nói võ tông đỉnh phong, liền xem như võ vương cảnh, tiến vào cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Tô Khê Lạc tựa ở bên cửa sổ, một thân đồng phục cảnh sát nổi bật lên nàng khí khái hào hùng mười phần, giờ phút này cũng cau mày mở miệng, từ thực tế xuất phát, chúng ta bây giờ chuẩn bị không đủ. Côn Luân Sơn mạch khí hậu ác liệt, cần đặc thù trang bị cùng thiết kế, di tích chung quanh rất có thể có chúa tể nhãn tuyến, chúng ta tùy tiện hành động, tương đương đem chính mình bại lộ ở ngoài sáng, trọng yếu nhất chính là chúng ta đối với chúa tể thực lực, di tích trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, lúc này đến liền là tặng đầu người. Nàng quen thuộc hành động trước làm đủ chuẩn bị, loại này không có chút nào kế hoạch mạo hiểm, dưới cái nhìn của nàng cực không lý trí. Nhan Thu Tuyết dừng lại đánh bàn phím ngón tay, đẩy kính mắt, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo trật tự, ta vừa mới điều lấy gần 50 năm liên quan tới Côn Luân Sơn mạch công khai cùng bí ẩn tư liệu, phát hiện trong ghi chép nâng lên sông băng dưới di tích tổng cộng có 7 chỗ, trong đó 5 nơi đã được chứng thực là bấy dập hoặc sớm đã sụp đổ, còn lại 2 nơi tọa độ mơ hồ không rõ, sai sót phạm vi vượt qua 100 cây số. Không có xác thực tình báo, chúng ta căn bản tìm không thấy chính xác cửa vào. Triệu Nhã lôi kéo Vệ Huy Vũ góc áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, con mắt đỏ ngầu, "Vệ ca ca, Côn Luân Sơn thật xa thật là nguy hiểm, chúng ta không đi có được hay không? Các loại thúc thúc a di chính mình trở về không được sao?" Nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu quá bao lớn đạo lý, chỉ biết là nơi đó nguy hiểm, không muốn để cho Vệ ca ca lâm vào hiểm cảnh. Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Thiết Minh Lan, La Tử Nghiên tứ nữ cũng cùng nhau tiến lên một bước, đối với Vệ Huy Vũ không mình hành lễ, ngựa khí cung kính lại kiên định, "Thiếu gia, Côn Luân Sơn hung hiểm dị thường, xin nghĩ lại mà làm sao?" Thuộc hạ nguyện vì thiếu gia dò xét tin tức, các loại chuẩn bị chu toàn lại tính toán sau không muộn. Các nàng thân là thiếp thân thị nữ, đã sớm đem Vệ Huy Vũ an nguy đặt ở chủ vị, tuyệt không nguyện nhìn thấy hắn mạo hiểm. Mục Chính Khanh một mực an tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh, giờ phút này cũng dương mắt, thanh lành ánh mắt rơi vào Vệ Huy Vũ trên thân, nói khẽ, "Cửu U chi thể đối với nguy hiểm cảm giác nhạy bén nhất, Côn Luân Sơn mạch chỗ sâu có để cho ta tim đập nhanh năng lượng ba động, không nên hiện tại tiến về." Thanh âm của nàng không lớn, lại mang theo một loại đặc thù sức thuyết phục, dù sao Cửu U chi thể đối với âm tà cùng nguy hiểm cảm giác viễn siêu thường nhân. Trong phòng khách ngươi một lời ta một câu, tất cả đều là khuyên can thanh âm. Đám người thần sắc khác nhau, lại đều lộ ra cùng một cái ý tứ, phản đối lập tức tiến về Côn Luân Sơn. Vệ Huy Vũ nhìn trước mắt từng tấm ân cần mặt, trong lòng ấm áp phun trào. Những người này là hắn tại phương thế giới này người thân cận nhất, các nàng lo lắng cũng không phải là dư thừa, Côn Luân Sơn mạnh hung hiểm hắn cũng không phải là không biết, nhưng phụ mẫu là ở chỗ này, hắn không cách nào ngồi chờ chết. Hắn đang muốn mở miệng giải thích, một bên Triệu Vũ cầm lại nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, tiến lên một bước, đối với Tiêu Vân Tâm cùng mọi người nói, "Vân Tâm gì nhỏ, các vị tỷ tỷ, các ngươi trước đừng khuyên A Vũ, kỳ thật thúc thúc A Di cũng không tán thành A Vũ hiện tại đi Côn Luân Sơn." Đám người nghe vậy sững sờ, cùng nhau nhìn về phía nàng. Triệu Vũ cầm nên tiếp ánh mắt của mọi người, chân thành nói, "Ta gặp được thúc thúc A Di lúc, bọn hắn cố ý dặn dò qua, nói bây giờ chúa tể lực lượng còn rất mạnh, mặc dù không cách nào trực tiếp can thiệp thế giới, nhưng điều khiển thiên mệnh giả, bố trí bẫy dập năng lực y nguyên đáng sợ. Bọn hắn nói A Vũ thực lực bây giờ còn chưa đủ, Huyền Dương thần thể vừa mới thức tỉnh, căn cơ chưa ổn, tùy tiện đi tìm bọn họ, rất có thể sẽ rơi vào chúa tể cái bẫy. Bọn hắn còn nói, để A Vũ đừng nóng đội, chờ hắn đột phá võ đế cảnh thậm chí võ thánh cảnh, Huyền Dương thần thể lại vững chắc chút, tích lũy đủ thực lực, khi đó lại tính toán sau cũng không muộn." Triệu Vũ cầm dừng một chút, thuật lại lấy Vệ Minh Hiên lời nói, thúc thúc nói, báo thù cùng tìm thân đều gấp không được, sống sót, trở nên càng mạnh mới là trọng yếu nhất, chúng ta đợi nổi. Tiêu Vân Tâm nghe nói như thế, sắc mặt hơi chậm, nhìn về phía Vệ Huy Vũ, "Ngươi nhìn, ngay cả tỷ phu đều nói như vậy, ngươi dù sao cũng nên nghe đi." Vệ Huy Vũ trầm mặc không nói, ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo. Phù mẫu khuyên can nằm trong dự liệu của hắn, bọn hắn luôn luôn cẩn thận, nhưng chính vì vậy, hắn mới lo lắng hơn, nếu không phải bí cảnh thật sự có nguy hiểm, nếu không phải bọn hắn tình cảnh gian nan, làm sao lại lặp đi lặp lại cường điệu đừng nóng đội. Triệu Vũ cầm tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, tiếp tục nói, thúc thúc A-di còn nói, phương thế giới này so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Chúng ta sinh hoạt thế giới, khả năng chỉ là ngàn vạn trong thế giới một phương tiểu thế giới, tựa như trong biển rộng một giọt nước. Chúa tể tại phương thế giới này có lẽ rất mạnh, nhưng phóng tới thiên địa rộng lớn hơn bên trong, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn nói, chớ bị trước mắt tranh đấu vây khốn tầm mắt, võ giả đường rất dài, võ thánh cảnh hoàn toàn không phải điểm cuối cùng. Triệu Vũ cầm trong đôi mắt mang theo hướng tới, thúc thúc nói, võ thánh phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn, so võ giả càng thuần túy phương pháp tu luyện, đột phá đến cảnh giới cao hơn, mỗi một cảnh giới đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ có đạt tới độ cao như vậy, mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình, mới có thể tại ngàn vạn trong thế giới đặt chân. Lời này vừa ra, trong phòng khách lần nữa lâm vào yên tĩnh. Trên mặt mọi người đều mang chấn kinh cùng hướng tới, nhất là Tống Linh Vận, Tô Khê Lạc những này sớm đã bước vào võ đạo đỉnh phong người. Võ thánh phía trên có cảnh giới tin tức, đối với các nàng tới nói không thể nghi ngờ là mở ra một cánh đại môn mới. Cổ võ giới lưu truyền cảnh giới chỉ tới võ thánh, lại nhiều chính là truyền thuyết, bây giờ từ Vệ Huy Vũ phụ mẫu trong miệng đạt được chứng thực, có thể nào không khiến người ta cảm xúc bành trướng. Chương 426, khuyên can cùng quà tặng, chí khí chưa đổi. 2, chương 426, khuyên can cùng quà tặng, chí khí chưa đổi. 2, Tống Linh Vận lẩm bẩm nói, còn có cảnh giới cao hơn. Càng thuần túy phương pháp tu luyện, nguyên lai cổ võ đường, thật không có cuối cùng. Nàng vẫn cho là võ thánh chính là điểm cuối cùng, giờ phút này trong lòng một lần nữa dấy lên tu luyện động lực. Tô Khê Lạc trong mắt lóe lên tinh quang, nói như vậy, chúa tể cũng không phải không thể chiến thắng, chỉ cần chúng ta không ngừng mạnh lên. Vệ Huy Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, phụ mẫu lời này không chỉ có là đang khuyên hắn đừng nóng nội, càng là đang vì hắn chỉ rõ phương hướng, mạnh lên, không chỉ có là vì đối kháng phương thế giới này chúa tể, càng là vì tương lai có thể tại thiên địa rộng lớn hơn đặt chân, có thể chân chính bảo hộ người bên cạnh. Thúc thúc A Di biết A Vũ nóng lòng gặp bọn họ, cũng biết mọi người cần tăng thực lực lên, cho nên cho A Vũ chuẩn bị hai dạng đồ vật. Triệu Vũ cầm nói, từ tùy thân màu trắng trong túi chứa vật lấy ra hai loại vật phẩm, hai tay dâng đưa tới Vệ Huy Vũ trước mặt. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Kiện thứ nhất là một bản phong cách cổ xưa màu lam phong bì sách nhỏ, trên trang bìa dùng sợi tơ màu vàng thêu lên bốn chữ cổ, bút lực cứng cáp, lộ ra một cỗ dương cương chi khí, huyền dương cộng sinh kinh. Sổ vào tay ấm áp, ẩn ẩn có lưu quang màu vàng tại trang giấy ở giữa lưu chuyển, tản ra tinh khiết năng lượng ba động. Đây là thúc thúc chuyên môn là A Vũ chuẩn bị công pháp tâm kinh. Triệu Vũ cầm giải thích nói, thúc thúc nói, A Vũ huyền dương thần thể mặc dù cường đại, nhưng trước đó tu luyện công pháp không đủ phù hợp, dẫn đến vận chuyển chân khí lúc đó có hao tổn. Bản này huyền dương cộng sinh kinh là bọn hắn kết hợp bí cảnh truyền thừa cùng huyền dương thần thể đặc tính sáng tạo, không chỉ có thể để A Vũ tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3, còn có thể đem huyền dương chân khí chuyển hóa làm cộng sinh chân khí cùng bên người người thân cận cùng hưởng, phụ trợ mọi người cùng nhau tu luyện, ngay cả lúc tu luyện bình cảnh đều có thể có chỗ làm dịu. Cùng hưởng chân khí, phụ trợ tu luyện. Tiêu Vân Tâm kinh ngạc nhìn xem quyển sách nhỏ kia, cổ võ giới công pháp phần lớn chỉ có thể tự mình tu luyện, có thể cùng hưởng lại phụ trợ người khác công pháp, đơn giản chưa từng nghe thấy, bực này thần vật nếu là lưu truyền ra đi, đủ để gây nên cổ võ giới gió tanh mưa máu. Vệ Huy Vũ cầm lấy Huyền Dương cộng sinh kinh đầu ngón tay chạm đến phong bì trong nháy mắt, một cô ấm áp năng lượng thuận đầu ngón tay tràn vào thể nội, cùng hắn huyền dương chân khí trong nháy mắt tương dùng, chân khí bên trong đan điền nhưng vẫn phát ra tốc vận chuyển lại, trước đó kịch chiến lưu lại cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Hắn lật ra tờ thứ nhất, bên trong văn tự phảng phất sống lại bình thường, hóa thành khí lưu màu vàng nóng chui vào não hải, công pháp vận chuyển lộ tuyến, tâm pháp yếu quyết trong nháy mắt rõ ràng sáng tỏ. Tốt công pháp. Vệ Huy Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, quyển công pháp này hoàn mỹ phù hợp hắn huyền dương thần thể, vận chuyển lại không có chút nào vướng víu, mà lại cộng sinh đặc tính, mang ý nghĩa hắn có thể kéo theo Tiêu Vân Tâm, Tống Linh Vận các nàng cùng một chỗ tăng lên, đôi này đoàn đội thực lực tăng cường cực kỳ trọng yếu. Triệu Vũ cầm lấy thứ hai dạng vật phẩm, một viên toàn thân trắng muốt ngọc bội. Ngọc bội hiện lên long phượng trình tường hình dạng, tính chất ôn nhuận, bên trong phảng phất có mây mù lưu chuyển, nhẹ nhàng lắc lư, có thể nghe được nhỏ xíu len ken âm thanh, giống như là thanh tuyển chảy xuôi. Ngọc bội tản ra nhu hòa không gian ba động, cùng lúc trước Triệu Vũ cầm miêu tả bí cảnh không gian khí tức có chút tương tự, lại càng lộ vẻ tinh thuần. Đây là A Di tặng càn khôn bội. Triệu Vũ cầm cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy ngọc bội. A Di nói, ngọc bội kia bên trong cất giấu một phương tiểu thế giới, tốc độ thời gian trôi qua cùng Côn Lôn bí cảnh không sai biệt lắm, ngoại giới một ngày, bên trong ước chừng một năm. Nhưng nó cùng Côn Lôn bí cảnh lại có khác nhau, vùng tiểu thế giới này không chỉ có thể gia tốc thời gian, bên trong còn có một vũng linh tuyển, nước suối có thể tẩm bổ thân thể, rèn luyện chất khí, mà lại tiểu thế giới có thể theo A Vũ tâm ý thu nạp vật phẩm, thậm chí có thể làm cho người thân cận tiến vào tu luyện, tính an toàn so ngoại giới cao hơn nhiều. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, A Di nói, có cái này càn khôn bội, A Vũ cùng mọi người có thể ở bên trong an tâm tu luyện, cũng không dùng lo lắng ngoại giới quấy nhiễu, lại có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, các loại thực lực đầy đủ lại đi Côn Luân Sơn, mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Vệ Huy Vũ tiếp nhận càn khôn bội, vào tay hơi lạnh, thần thức dò vào trong đó, quả nhiên cảm giác được một phương ước chừng ngàn mẫu lớn nhỏ không gian. Trong không gian mây mù lờ lờ, chính giữa có một vũng xanh biếc linh tuyển, nước suối phía trên lơ lửng nhàn nhạt điểm sáng năng lượng, trong không khí nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới gấp trăm lần, đúng là tu luyện tuyệt hảo chi địa. Mà lại không gian biên giới có mơ hồ hàng rào, có thể rõ ràng cảm giác được ngoại giới thời gian trôi qua, chính như Triệu Vũ cầm nói tới, tốc độ thời gian trôi qua so là 1 giờ 10 phút. Cái này, đây quả thực là thần khí. Lý Mộc cầm nhịn không được thấp giọng hô, các nàng thân là thị nữ, rõ ràng nhất tài nguyên tu luyện tầm quan trọng, dạng này một phương tự mang linh tuyển, có thể gia tốc thời gian tiểu thế giới, đủ để cho bất kỳ võ giả nào điên cuồng. Tiêu Vân Tâm nhìn xem Vệ Huy Vũ trong tay công pháp và ngọc bội, trong lòng cuối cùng một tia phản đối suy nghĩ cũng tiêu tán. Tỷ phu suy tính được như vậy chu toàn, không chỉ có đưa tới tăng thực lực lên công pháp, còn chuẩn bị an toàn tu luyện không gian, hiển nhiên là đã sớm ngờ tới A Vũ sẽ nghĩ đi Côn Luân Sơn, mới cố ý làm an bài. Tống Linh Vận cười nói, có hai thứ đồ này, chúng ta xác thực không cần phải gấp gáp đi Côn Luân Sơn mạo hiểm. Tại Càn Khôn bội bên trong tu luyện, không gian nửa năm, A Vũ đệ thực lực tất nhiên có thể lại tiến thêm một bậc thang, chúng ta cũng có thể đi theo tăng lên, đến lúc đó lại đi cũng không muộn. Tô Khê Lạc gật đầu, không sai. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Có minh sát phương hướng tu luyện cùng an toàn hoàn cảnh, tăng thực lực lên mới là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Triệu Nhã tiến đến Vệ Huy Vũ bên người, tò mò nhìn càn khôn bội, "Vệ ca ca, trong tiểu thế giới này có con thỏ nhỏ sao?" Trêu đến tất cả mọi người nở nụ cười, trong phòng khách ngưng trọng bầu không khí triệt để tan đi. Vệ Huy Vũ nắm trong tay Huyền Dương Cộng Sinh Kinh cùng Càn Khôn Bội, đầu ngón tay có thể cảm nhận được phụ mẫu lưu lại ấm áp khí tức. Công pháp trong câu chữ, Ngọc Bội Linh Tuyền ba động bên trong, đều cất giấu phụ mẫu y mắng yêu mến cùng chờ đợi. Bọn hắn không có ngăn cản hắn đi Côn Luân Sơn, chỉ là dùng ổn thỏa nhất phương thức, cho hắn trải tốt tiến lên đường. Hắn biết, chúng nữ phản đối là xuất phát từ quan tâm, phụ mẫu khuyên can là xuất phát từ cẩn thận, bọn hắn đều hy vọng hắn có thể bình an, cường đại. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ buông tha cho tìm kiếm phụ mẫu, từ bỏ đối kháng chúa tể. Chúa tể điều khiển thiên mệnh giả, đảo loạn thế giới trật tự, để cha mẹ của hắn bị ép ẩn nút 20 năm, để hắn suýt nữa biến thành trong tiểu thuyết bi kịch nhân vật phản diện, món nợ này, hắn sớm muộn có thể coi là. Vệ Huy Vũ đem công pháp và ngọc bội cất kỹ, ngẩng đầu nhìn về phía đám người, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một loại sâu tận xương tụy kiên định. Ngoài cửa sổ nghe hồng chiếu vào trong mắt của hắn, phản phất hóa thành bất diệt hỏa diễm. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền đến trong thai mỗi người, vô luận như thế nào, phương thế giới này chúa tể, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Chương 427, bụi bặm tạm rơi, du thành nhàn đi. Chương 427, bụi bặm tạm rơi, du thành nhàn đi. Trong phòng khách bầu không khí bởi vì Vệ Huy Vũ câu kia sẽ không bỏ qua chúa tể mà trở nên nghiêm trọng, nhưng lại mang theo một tia cùng chung mối thù sục sôi. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần sâu, nghe hồng tại trên pha lê bỏ ra lưu động cùng sáng, đem mọi người bóng dáng kéo đến rất dài. Vệ Huy Vũ cất kỹ Huyền Dương Cộng Sinh Kinh cùng Càn Khôn Bội, ánh mắt chậm rãi rơi vào Triệu Vũ Cầm trên thân. Nàng đứng tại nơi hẻo lánh, áo trắng như tuyết, hốc mắt từng đỏ, hai tay khẩn trương nắm chặt váy, giống như là đang chờ đợi thẩm phán. Vừa rồi chúng nữ khuyên can lúc, nàng từ đầu đến cuối an tĩnh đứng ở một bên, không có giải thích, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn, trong ánh mắt có lo lắng, có chờ đợi, còn có một tia không dễ dàng phát giác hèn mọn. Vệ Huy Vũ trong lòng than nhẹ, phụ mẫu nhắc nhở, Huyền Băng Thần Thể phù hợp trong bí cảnh thủ hộ, đủ loại ràng buộc để hắn không cách nào như quá khứ như thế triệt để đẩy ra nàng. Có thể 5 năm lạnh nhạt cùng tổn thương cũng không phải là hư ảnh, Vân Thư Đồng ôn nhu, Tiêu Vân Tâm làm bạn, Tống Linh Vận duy trì. Bên người những nữ tử này thâm tình, để hắn không cách nào tùy tiện đáp lại Triệu Vũ Cầm đến chậm sáng hối. Hắn đi đến Triệu Vũ Cầm trước mặt, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ chăm chú, "Triệu Vũ Cầm, ta biết ngươi là phụ mẫu tuyển định người, cũng nhìn thấy ngươi 3 tháng này cải biến cùng bỏ ra. Hồ gia lão trạch ngươi xuất thủ cứu rút, phần nhân tình này ta nhớ kỹ, phụ mẫu tin tức cùng quà tặng, phần này ân ta cũng nhận lấy." Triệu Vũ Cầm con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, khẩn trương ngẩng đầu nhìn hắn. Cho nên Vệ Huy Vũ dừng một chút, nên tiếp ánh mắt của nàng, ngựa khí thẳng thắn, "Ta có thể đem ngươi lưu tại bên cạnh ta, để cho ngươi tham dự tu luyện, để cho ngươi đi theo chúng ta cùng nhau đối mặt tương lai phong hiểm. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, cái này cũng không đại biểu đi qua hết thể có thể xóa bỏ." Ánh mắt của hắn đảo qua trong phòng khách Tiêu Vân Tâm, Tống Linh Vận bọn người, các nàng hoặc ôn nhu nhìn lại, hoặc gật đầu ra hiệu, trong mắt đều là không cần nói lời tín nhiệm cùng ăn ý muốn ta giống đối với Vân Tâm, Linh Vận, Khê Lạc, Thu Tuyết các nàng đối ngươi như vậy, bỏ ra ngang hàng tâm ý cùng yêu say đắm. "Thật có lỗi, Triệu Vũ Cầm, ta hiện tại làm không được." Câu nói này giống một chậu nước ấm, không có thấu xương băng lãnh, nhưng cũng tới tắt Triệu Vũ Cầm trong lòng ảo tưởng không thực tế. Trên mặt nàng quang mang ảm đạm mấy phần, ngón tay cuộn mình đứng lên, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, cũng rất nhanh lại ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên kiên định ánh sáng. "Ta biết." Huy Vũ thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại dị thường rõ ràng, "Ta không yêu cầu xa vời ngươi lập tức tha thứ, càng không yêu cầu xa vời ngươi bây giờ liền yêu ta. Chỉ cần có thể lưu tại bên cạnh ngươi, có thể nhìn xem ngươi bình an, có thể vì ngươi làm những gì, ta liền đã rất thỏa mãn." Nàng hít sâu một hơi, giống như là làm cực lớn quyết tâm, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Vệ Huy Vũ, "Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, chứng minh ta thật thay đổi. Ta sẽ bồi tiếp ngươi tu luyện, sẽ giúp ngươi đối kháng thiên mệnh giả, sẽ học giống Vân Tâm gì nhỏ các nàng đối ngươi như vậy tốt. Ta sẽ để cho ngươi một lần nữa yêu ta." Gặp Vệ Huy Vũ trầm mặc không nói, nàng lại vội vàng nói bổ sung, dù là cuối cùng ngươi hay là không yêu ta cũng không quan hệ. Thanh âm của nàng thấp xuống, lại mang theo một loại đập nồi dìm thuyền dũng khí, ta cũng có thể giống Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã một dạng, thông qua ngươi Huyền Dương thần thể đơn phương cướp đoạt cùng áp chế, để cho ngươi tại trên người của ta gieo xuống Huyền Dương ấn ký, trở thành nô bộc của ngươi. Từ nay về sau, ta đối với ngươi tuyệt đối trung thành, gọi ngươi chủ nhân, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ vượt quân tâm tư, chỉ cầu có thể lưu tại bên cạnh ngươi, hộ ngươi chu toàn. Mưa đàn. Tiêu Vân Tâm hơi nhướng mày, nhịn không được mở miệng. Nàng mặc dù đối với Triệu Vũ Cầm có khúc mắc, nhưng cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy hèn mọn lời nói. Trở thành nô bộc mang ý nghĩa triệt để mất đi tự do, linh hồn thụ ấn ký trói buộc, đôi này đã từng là thiên chi tiêu nữ Triệu Vũ Cầm tới nói, không thể nghi ngờ là cực lớn hy sinh. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh. Các nàng vốn là Vệ Huy Vũ ám vệ cùng sát thủ, trở thành nô bộc là cam tâm tình nguyện, có thể Triệu Vũ Cầm khác biệt, nàng từng là Vệ Huy Vũ truy đuổi nữ thần, bây giờ lại nguyện tự hạ đến tận đây, phần này quyết tuyệt để các nàng cũng có chút động dung. Vệ Huy Vũ ánh mắt phức tạp. Hắn có thể cảm nhận được Triệu Vũ Cầm trong lời nói chân thành, phần kia gần như cố chấp chấp nhất, cực kỳ giống đi qua cái kia đuổi ở sau lưng nàng chính mình. Chỉ là nhân vật trao đổi, tâm cảnh sớm đã khác biệt. Hắn đưa tay đánh gãy nàng, "Không cần như vậy." Trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, "Ta nói, có thể cho ngươi giữ ở bên người, không cần dùng nô bộc thân phận trói buộc chính mình. Về phần tương lai, thuận theo tự nhiên đi." Hắn không muốn đem lại nói chết, cũng không muốn cho nàng hư giả hy vọng. Có chút vết thương cần thời gian khép lại, có chút tình cảm cần từ từ lắng đọng, cương cầu không đến. Triệu Vũ Cầm kinh ngạc nhìn hắn, hốc mắt vừa đỏ, lại dùng sức nhẹ gật đầu, thanh âm mang theo nghẹn ngào vui sướng, "Cảm ơn ngươi, Huy Vũ. Cảm ơn ngươi." có thể lưu tại bên cạnh hắn, đối với hiện tại nàng tới nói, đã là kết quả tốt nhất. Trong phòng khách bầu không khí triệt để lắng xuống. Tiêu Vân Tâm đi lên trước, tự nhiên kéo lại Vệ Huy Vũ cánh tay, ôn nhu cười nói, "Tốt, không nói những này nặng nề. A Vũ, ngươi tốt không dễ dàng đến du thành một chuyến, trước đó vẫn bận hồ ra sự tình, đều không có hảo hảo buông lòng qua." Tống Linh Vận cũng dịu dàng mở miệng, "Đúng vậy a Vũ đệ đệ. Chúa tể chuyện gấp không được, tu luyện cũng không kém cái này một hai ngày. Không bằng chúng ta nhân cơ hội này tại du thành dạo chơi, cảm thụ chút nơi này phong thổ, coi như là cho mình nghỉ chút." Vệ Huy Vũ trong lòng hơi động. Trong khoảng thời gian này từ thức tỉnh ký ức đến đối kháng thiên mệnh giả, từ lính hôn đến bước vào cổ võ giới, thần kinh của hắn một mực căng thẳng, sắp thực cần thư giãn một tí. Hắn nhìn về phía chúng nữ, thấy các nàng trong mắt đều mang chờ mong, liền cười gật đầu, "Tốt, thật vất vả đến một chuyến, liền ra ngoài đi dạo, dạo chơi. Ban đêm trở về lại tiến càn khôn bội không gian tu luyện, các loại chơi hai ngày chúng ta liền về đế đô, để thư đồng cũng yên tâm." "Quá tốt rồi." Cái thứ nhất hoan hô lên chính là Nhan Thu Tuyết. Nàng đột nhiên từ trước máy vi tính nhảy dựng lên, mấy bước chạy đến Vệ Huy Vũ trước mặt, giống con hoạt bát con thỏ nhỏ, ôm chặt lấy cánh tay của hắn lung lay, con mắt cong thành một nhà, "Ta liền biết Á Vũ đệ đệ nhất hiểu ta. Du thành hồng ngai động cảnh đêm siêu nổi danh, còn có từ khí khẩu và vặt, ta đã sớm muốn nếm thử." Nàng hôm nay mặc kiện màu vàng nhạt váy liền áo, tóc đâm thành dí dỏm tóc búi, mang trên mặt mập mũm mĩm, nũng nịu giả ngây thơ dáng vẻ để Vệ Huy Vũ nhịn không được đuốt đuốt tóc của nàng, "Ngươi nhà, chỉ có biết ăn thôi. Hắc hắc, dân lấy ăn là trời thôi." Nhan Thu Tuyết ngửa đầu nhìn xem hắn, thẻ lưỡi, lại ảo thuật giống như từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, "Ta đã sớm tra tốt công lược. Từ khí khẩu Trần Ma Hoa, Ma Huyết Vượng, giải phóng điên mỉ chuột tay, còn có Nam Sơn nồi lẩu. Như chúng ta cũng không thể rơi xuống." Triệu Nhã cũng lại gần, lôi kéo Vệ Huy Vũ một tay khác, nhỏ sữa âm mềm nún, "Vệ ca ca, ta muốn đi xem trường Giang đại kiều, lão sư nói nơi đó đèn bàn đêm sẽ sáng, giống ngôi sao mở dạng." "Tốt, đều đi." Vệ Huy Vũ cười đáp ứng, sờ lên đầu của nàng. Triệu Nhã lập tức cười đến lộ ra hai viên răng mèo, vui vẻ chạy đến vừa cùng Lý Mộc Cầm các nàng chia sẻ đi. Tô Khê Lạc đi lên trước, vẫn như cũng là một thân đồng phục cảnh sát, lại khó nén đáy mắt ý cười, "Ta đi an bài xe cộ cùng lộ tuyến, lại để cho đặc chiến đội người rõ ràng một chút chuyện, bảo đảm an toàn." Du thành mặc dù không giống đế đô như thế ngọa hổ tàng long, nhưng nhiều người phức tạp, hay là coi chừng cho thỏa đáng. Nàng làm việc từ trước đến nay trầm ổn, cho dù là du ngoạn cũng không quên an toàn. "Ta đi chuẩn bị chút chống nắng vật dụng cùng tiền lẻ." Tiêu Vân Tâm ôn nhu nói, quay người đi hướng phòng ngủ, "A Vũ, ngươi mặc bộ này màu làm nhạt trang phục bình thường đi, nổi bật lên ngươi khí sắc tốt, cũng nhẹ nhàng." Tống Linh Vận thì đi phòng bếp phân phó thị nữ chuẩn bị chút loại sách tay điểm tâm cùng nước, đi dạo lâu dễ dàng đói, mang theo chút bánh ngọt lót dạ một chút, phía ngoài quà vật mặc dù ăn ngon, cũng đừng một lần ăn quá nhiều bị thương dạ dày. Mục Chính Khanh ngồi ở trên ghế salon, khóe miệng khó được câu lên một vòng nhạt meo ý cười. Đi qua tính tình nóng nảy tại Vệ Huy Vũ ảnh hưởng dưới thu liễm rất nhiều, giờ phút này nàng nói khẽ, "Ta đối với dạo phố không hứng thú, đến lúc đó tìm ăn tĩnh quán trà chờ các ngươi, hoặc là đi theo che chở các ngươi." Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao các loại thị nữ vội vàng thu thập tùy thân ba lô, bên trong để đó khát nước, văng dán cá nhân, sạc dự phòng các loại tạp vật, bảo đảm bạn vô nhất thất. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nha im lặng khế đi kiểm tra xe cộ cùng thông tin thiết bị, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Triệu Vũ Cầm đứng tại chỗ, nhìn trước mắt náo nhiệt ấm áp chẳng cảnh, có chút chân tay luống cuống. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này Vệ Huy Vũ, không còn là cái kia đuổi ở sau lưng nàng cẩn thận từng ly từng tí thiếu niên, mà là bị đám người quay chung quanh, ánh mắt ôn nhu người chủ đạo. Hắn cùng Tiêu Vân Tâm ăn ý, cùng Nhan Thu Tuyết vui đùa ở mỹ, đối với Triệu Nhã cương triều. Đây hết thảy đều để nàng cảm thấy lạ lẫm, nhưng lại ẩn ẩn hâm mộ. Thất thần làm gì? Vệ Huy Vũ chú ý tới nàng có gấp, nhàn nhạt mở miệng, "Đi đổi kiện thuận tiện đi đường quần áo, cùng đi." Triệu Vũ Cầm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt vui mừng, liền vội vàng gật đầu. "Ta cái này đi." Nàng quay người bước nhanh đi hướng phòng khách, bước chân đều mang nhẹ nhàng tiết tấu. Có thể cùng hắn cùng một chỗ dạo phố, dù là chỉ là nhìn xa xa, đối với nàng mà nói cũng là khó được hạnh phúc. Trong phòng khách, Nhan Thu Tuyết còn tại ôm Vệ Huy Vũ cánh tay nũng nịu, "A Vũ đệ đệ, ngươi chờ ta một chút thôi, ta đi đổi kiện xinh đẹp váy. Muốn mặc đầu kia màu hồng, ngươi đã nói ta mặc màu hồng đẹp mắt." "Biết, chú mèo ham ăn." Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ cười nói, "Nhanh đi đổi, đừng chậm trễ thời gian." "Hắc hắc, lập tức liền tốt." Nhan Thu Tuyết giống con khoái hoạt chim nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót chạy hướng phòng ngủ. Tiêu Vân Tâm cầm một kiện màu lam nhạt hưu nhàn áo sơ mi đi tới, ôn nhu giúp Vệ Huy Vũ sửa sang lấy cổ áo. "A Vũ, hai ngày này liền hảo hảo buông lỏng, cái gì cũng đừng nghĩ. Có chúng ta ở đây." Đầu ngón tay của nàng mang theo quen thuộc nhiệt độ, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng yêu thương. Vệ Huy Vũ nắm chặt tay của nàng, nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, có các ngươi tại, ta yên tâm." Tống Linh Vận bưng một bản vừa làm tốt bánh quế đi tới, đưa cho hắn một khối, nếm thử, mới ra lò, lót dạ một chút. "Đợi lát nữa đến từ khí khẩu, lại để cho ngươi nếm thử chính tông du thành quả vặt." Vệ Huy Vũ cắn một cái, ngọt mà không ngán mùi hoa quế tại trong miệng tràn ngập ra, trong lòng cuối cùng một tia căng cứng cũng triệt để tan đi. "Đúng vậy a, làm gì nóng lòng nhất thời. Bên người có yêu người làm bạn, có thân nhân thủ hộ, có minh sát phương hướng cùng đầy đủ tài nguyên, còn lại chính là hưởng thụ ngay sau đó an bình, tích xúc tiến lên lực lượng." Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người đổi xong quần áo. Tiêu Vân Tâm xuyên qua kiện trắng gạo sắc áo khoác, dịu dàng đại khí, Tống Linh Vận là màu tím nhạt váy liền áo, ưu nhã thông dong, Tô Khê Lạc đổi thường phục, vàng nhạt quần thường phối màu trắng vệ y, thiếu đi mấy phần khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Nhan Thu Tuyết quả nhiên xuyên qua màu hồng bé nhỏ, đim xong đuôi ngựa, hoạt bát như cái học sinh, Triệu Nhã là màu vàng nhạt áo khoác nhỏ phối quần jean, đáng yêu lại dí dỏm, Mục Chính Khanh một thân màu đen trang phục bình thường, vẫn như cũ ngắn gọn lưu loát, Triệu Vũ cầm đổi kiện màu lam nhạt quần jean cùng áo lông màu trắng, thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần nhà bên nữ hải khí tức. Mọi người mang theo đơn giản ba lô, trên mặt đều mang nụ cười nhẹ nhõm, đứng trong phòng khách chờ lấy Vệ Huy Vũ. Vệ Huy Vũ nhìn trước mắt cái này từng tấm tươi sống khuôn mặt tươi cười, trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả phiền não cùng cố lự tạm thời ném đến sau đầu, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. "Tốt, người đều đến đông đủ," hắn cao giọng nói ra, trong thanh âm mang theo ý cười. Nhan Thu Tuyết lập tức giơ tay lên, hương phấn mà hô, "Chuẩn bị xong." Chúng nữ cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vệ Huy Vũ nhìn xem các nàng, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười sán lạ, dùng sức phất phất tay, xuất phát. Chương 428, tìm Vệ Huy Vũ đơn đấu. Chương 428, tìm Vệ Huy Vũ đơn đấu. Du Thành, Thịnh gia phủ đệ chỗ sâu Tĩnh Nguyệt Hiên bên trong, ánh trăng xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, hạ xuống một chỗ ngân huy. Thịnh Thư Văn khoanh chân ngồi tại trên hàn ngọc sàng, hai mắt khẽ nhắm, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hàn khí màu trắng, như ánh trăng giống như tinh khiết. Nàng thân mang một bộ màu lam nhạt quần áo luyện công, tóc dài dùng một cây ngọc châm tùng tùng kéo lên, mấy sợi toái phát rủ xuống tại sáng bóng trên trán, theo hô hấp có chút chập trùng. Giờ phút này, nàng đang chìm ngâm ở Hàn Nguyệt Tâm Kinh trong tu luyện, chân khí trong cơ thể dựa theo đặc biệt lộ tuyến chậm rãi vận chuyển, mỗi một lần chu thiên tuần hoàn đều để khí tức của nàng càng thêm cô đọng. Hàn Nguyệt Tâm Kinh là Thịnh gia tổ truyền tuyệt học, lúc tu luyện cần dẫn nguyệt hoa chi lực rèn luyện chân khí, công pháp đại thành lúc có thể ngưng nguyệt thành lưỡi đao, hàn khí bức người, uy lực vô tận. Thịnh Thư Văn Thiên Tư thông minh, năm gần 20 liền đã đem Tâm Kinh tu luyện đến đệ thất trọng, bước vào võ tông tam trọng cảnh giới, là Thịnh gia hiếm có thiên tài, cũng là Du Thành trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Dương Hàn Ngọc tản ra từng tia ý lạnh, cùng nàng thể nội hàn khí hỗ trợ lẫn nhau. Lông mày của nàng cau lại, hiển nhiên chính sử tại một cái nho nhỏ bình cảnh, ý đồ trùng kích vào một chu thiên. Chân khí ở trong đan điền xoay quanh hội tụ, như là một vòng hơi co lại lãnh nguyệt, tản ra thanh lãnh ánh sáng mang. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ tĩnh nguyệt hiên yên tĩnh, từ xa mà đến gần, mang theo rõ ràng bối rối. Thính Thư Văn chân mày nhíu chặt hơn, bị ép gián đoạn tu luyện, chân khí trong cơ thể như là bị hoảng sợ như du ngư tứ tán ra, để ngực nàng có chút khó chịu. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt còn lưu lại lúc tu luyện thanh lãnh, nhìn về phía cửa ra vào, ngựa khí mang theo một tia không vui. "Phụ thân, ngài sao lại tới đây? Không biết ta đang tu luyện sao?" Cửa ra vào thân ảnh dừng bước, chính là Thịnh gia gia chủ đương thời Thịnh Kinh Hồng. Hắn mặc một thân màu đậm cẩm bào, ngày bình thường luôn luôn trầm ổn ung dung trên mặt, giờ phút này lại hiện đầy kinh hoàng cùng ngưng trọng, trên trán thậm chí còn mang theo mồ hôi mịn, hiển nhiên là một đường gấp chạy mà đến. "Thư Văn, xảy ra chuyện." Thịnh Kinh Hồng bước nhanh đi đến giường Hàn Ngọc trước, thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy, hoàn toàn không để ý tới nữ nhi không vui. Thịnh Thư Văn gặp phụ thân thất thố như vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thịnh Kinh Hồng chính là võ hoàng nhất trọng cường giả, chấp trưởng Thịnh gia nhiều năm, trải qua vô số sóng gió, ít có chuyện có thể làm cho hắn như vậy kinh hoàng. Nàng thu liễm trên mặt bất mãn, ngồi thẳng thân thể, trầm giọng hỏi, "Phụ thân, đến cùng thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Thịnh Kinh Hồng hít sâu một hơi, tựa hồ đang cố gắng bình phục tâm tình của mình, nhưng nói ra vẫn như cũ mang theo kinh người lực chủ kích, "Hồ gia, Hồ gia bị diệt môn." "Ngươi nói cái gì?" Thịnh Thư Văn bỗng nhiên từ trên hàng ngọc sàng đứng lên, trên mặt thanh lãnh trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế, không dám tin nhìn xem Thịnh Kinh Hồng, "Phụ thân, ngài lặp lại lần nữa, Hồ gia thế nào?" Hồ gia mặc dù năm gần đây thanh thế không bằng Thịnh gia, nhưng cũng là Du Thành uy tín lâu năm cổ võ gia tộc, lão gia chủ Hồ Khiếu Thiên càng là võ hoàng cảnh giới cường giả, tại Du Thành căn cơ thâm hậu, làm sao có thể nói diệt môn liền diệt môn. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. "Ta nói Hồ gia bị diệt môn." Thịnh Kinh Hồng nhấn mạnh, mỗi chữ mỗi câu lặp lại, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Ngay hôm nay buổi chiều, Hồ gia lão trạch bên kia truyền đến tiếng vang, các loại phụ cận võ giả chạy tới lúc, toàn bộ Hồ gia lão trạch đã biến thành một vùng phế tích, ngay cả một khối hoàn chỉnh gạch ngói cũng không tìm tới. Hồ gia trên dưới hơn 300 nhân khẩu, không ai sống sót. Điều đó không có khả năng. Thịnh Thư Văn lắc đầu liên tục, sắc mặt tái nhợt. Hồ gia có võ hoàng tọa trấn, còn có mấy vị võ vương, võ tông trưởng lão, làm sao có thể không có chút nào chống cự liền bị diệt môn? Liền xem như võ thánh cảnh cường giả xuất thủ, cũng không có khả năng như vậy gọn gàng, ngay cả một tia tín hiệu cầu cứu đều không có truyền tới. Nàng cùng Hồ Dĩnh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có hôn ước. Mặc dù trước đó, cũng chính là ngày mùng ngày 8 tháng 11 ngày đó, nàng bởi vì Hồ Dĩnh 3 năm trước đây vì nàng tìm kiếm băng liên bị yêu thú gây thương tích, biến thành phế vật, ở gia tộc gáp lực cùng Hồ Dĩnh trầm mặc bên dưới, tự mình đi Hồ gia lui cưới, nhưng dù sao quen biết nhiều năm, Hồ gia đột nhiên bị thai bạ bất ngờ này, để trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần. "Là thật, ta đã phái người đi xác nhận qua, tin tức thiên trần vạn sát." Thịnh Kinh Hồng thanh âm mang theo nặng nề, hiện trường vô cùng thê thảm, trong phế tích lưu lại năng lượng ba động cường đại, còn có tà dị hắc khí, giống như là tu luyện một loại nào đó tà thuật dấu vết lưu lại. Thịnh Thư Văn thân thể lung lay, đỡ bên cạnh mép bàn mới đứng vững thân hình. Nàng nhớ tới Hồ Dĩnh, cái kia đã từng hăng hái thiếu niên, cái kia vì nàng mạo hiểm xâm nhập yêu thú xâm lâm thân ảnh, bây giờ lại ngay cả toàn thây đều chưa hẳn có thể lưu lại. Từ hôn lúc quyết tuyệt cùng lạnh nhạt, giờ phút này đều hóa thành phức tạp cảm xúc, trong lòng nàng cuộn cuộn. "Cha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Thịnh Thư Văn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thịnh Kinh Hồng, "Là ai làm? Chẳng lẽ là gia tộc khác ngấp nghé Hồ gia địa bàn, hạ độc thủ?" Du Thành cổ võ giới nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quật sóng ngầm, giữa các gia tộc tranh đấu chưa bao giờ đình chỉ, nhưng diệt môn loại sự tình này đã vượt ra khỏi bình thường tranh đấu phạm chủ. Thịnh Kinh Hồng lắc đầu, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, không biết. Nhưng ta được đến tin tức, bảo hôm nay Đế đô Tiêu gia người thừa kế Vệ Huy Vũ, tự mình đi Hổ gia lão trạch. Vệ Huy Vũ? Thịnh Thư Văn con ngươi co rụt lại, cái tên này nàng cũng không lạ lắm. Ngày mùng ngày 8 tháng 11 nàng từ Hổ gia từ hôn sau khi trở về, phụ thân từng cùng nàng nhắc qua ngày mùng ngày 5 tháng 12 Đế đô cổ võ hiệp hội tổ chức cổ võ đại hội. Lúc đó phụ thân cố ý nâng lên cái này Vệ Huy Vũ, nói hắn là Đế đô Tiêu gia người thừa kế, tuổi còn trẻ liền thiên phú dị bẩm, 20 tuổi liền đã là võ tông nhất trọng tu vi. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, người này tại ngày 15 tháng 9 Đế đô cổ võ hiệp hội trên lôi đài, lại lấy võ sư nhị trọng tu vi, cùng Ma đô Tần gia 30 tuổi võ vương tam trọng cường giả Tần Hiến Bân tiến hành sinh tử đấu, cuối cùng không chỉ có không chết, còn trọng thương Tần Hiến Bân. Nghe nói hắn lúc công kích quanh thân sẽ bao quanh quang mang màu vàng cùng lực lượng, bá đạo không gì sánh được. Lúc đó Thịnh Thư Văn còn cảm thấy có chút khó tin, võ sư nhị trọng vượt qua võ tông cảnh giới, trọng thương võ vương tam trọng. Đây quả thực vi phạm với cổ võ giới lẽ thường, nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không nghe đồn nói ngoa. Hắn đến Du Thành, còn đi Hồ gia. Thịnh Thư Văn lông mày chăm chú khóa lên, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, Hồ gia xảy ra chuyện, cùng hắn có quan hệ. Hiện tại còn không thể xác định, nhưng điểm thời gian quá xảo hợp. Thịnh Kinh Hồng trầm giọng nói, theo người chứng kiến nói, Vệ Huy Vũ buổi chiều mang người tiến vào Hồ gia lao trạch, cũng không lâu lắm, bên trong liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, toàn bộ lao trạch đều bị tạc thành phế tích. Hiện trường lưu lại năng lượng ba động cực kỳ khủng bố, viễn siêu võ vương cảnh cùng võ hoàng cảnh, có người phỏng đoán là võ thánh cấp bậc cao thủ ra tay. Võ thánh? Thịnh Thư Văn lần nữa chấn kinh. Võ thánh cảnh cường giả sớm đã là tồn tại trong truyền thuyết, toàn bộ hoa hạ cổ võ giới trên mặt nổi võ thánh cũng bất quá giải rác mấy người, mà lại từng cái đều là ẩn thế không ra lão quái vật, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Du Thành, đối với Hồ gia hạ độc thủ như vậy? Vệ Huy Vũ một người 20 tuổi võ tông nhất trọng, bên người tại sao có thể có võ thánh cảnh cường giả tùy hành? Cái này quá không hợp lẽ thường. Về sau ta lại phái người nhiều mặt nghe ngóng, đạt được một chút cụ thể hơn tin tức. Thịnh Kinh Hồng thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia kiên kỵ, có tin tức nói, Hồ gia đương nhiệm thiếu chủ Hồ Dĩnh, cũng chính là cùng ngươi từng có hôn ước đứa bé kia, hắn cũng không phải là bị yêu thú gây thương tích biến thành phế vật, mà là vụng trộm tu luyện một loại nào đó tà thuật, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, tính tình đại biến. Lần này Vệ Huy Vũ đi Hồ gia, rất có thể chính là vì điều tra việc này. Hồ Dĩnh tu luyện tà thuật. Thịnh Thư Văn ngây ngẩn cả người, nàng chưa bao giờ nghĩ tới loại khả năng này. Hồ Dĩnh trong ấn tượng của nàng một mực là ôn hòa hữu lễ, coi như thụ thường sau trở nên trầm mặc ít nói, cũng tuyệt không giống tu luyện tà thuật người. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Thịnh Kinh Hồng tiếp tục nói, còn có người nói, Hồ gia lão trạch bạo tạc trước, có không biết tên hắc vụ từ trong nhà dâng lên, hắc vụ kia tà khí ung tùm, phản phất có sinh mệnh bình thường, thôn vệ trùng quanh tia sáng. Cho nên có người suy đoán, Hồ gia là bởi vì tu luyện tà thuật bị Vệ Huy Vũ phát hiện, mới bị hắn hạ lệnh diệt môn. Thịnh Kinh Hồng lời nói giống một viên tạc đạn nặng ký, tại Thịnh Thư Văn trong lòng nổ tung. Hát vụ, tà thuật, diệt môn, đây hết thảy đều cùng nàng trong trí nhớ Hồ gia hoàn toàn khác biệt. Nàng nhìn xem phụ thân ngưng trọng mặt, biết hắn sẽ không cầm loại sự tình này nói bừa. Trong lúc nhất thời, Tĩnh Nguyệt Hiên nội ham vào trầm mặc, chỉ có ngoài cửa sổ tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một hơi khí lạnh. Thịnh Thư Văn đứng tại chỗ, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Nàng nhớ tới Hồ Dĩnh từ hôn lúc cô đơn ánh mắt, nhớ tới Hồ gia những năm này địa thấp, chẳng lẽ phía sau này thật ẩn giấu đi đáng sợ như vậy bí mật? Tu luyện tà thuật, dẫn tới họa sát thân, cuối cùng rơi vào chém đầu cả nhà hạ trạng. Trong lòng của nàng không có phẫn nộ, cũng không có quá nhiều bi thương, dù sao Hồ gia diệt môn bắt nguồn từ tự thân tà thuật, mà không phải vô tội bị hại. Nhưng nàng tâm tình vẫn như cũ hết sức phức tạp, cái kia đã từng quen thuộc gia tộc, cứ như vậy lấy một loại thảm liệt phương thức hoàn toàn biến mất. Càng làm cho nàng để ý là cái tên đó, Vệ Huy Vũ. Cái này đến từ Đế đô tuổi trẻ người thừa kế, không chỉ có dám ở cổ võ đại hội trước tự tiện xông vào Du Thành, còn dám đối với Hồ gia dạng này uy tín lâu năm gia tộc độc thủ, thậm chí hư hư thực thực có võ thánh cảnh cường giả chỗ dựa. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Trong truyền thuyết hắn lấy võ sư nhị trọng trọng thương võ vương tam trọng, là thật sao? Trên người hắn hào quang màu vàng cùng lực lượng, lại là cái gì thần thông? Thịnh Thư Văn trong mắt dần dần dấy lên một tia hiếu kỳ, còn có một tia ẩn tàng lòng háo thắng. Nàng thân là Du Thành thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, tự cao tự đại, đối với những nghe đồn kêu bên trong thiên tài, luôn luôn không nhịn được muốn tương đối một phen. Vệ Huy Vũ chiến tích quá mức kinh người, không để cho nàng do tự chủ sinh ra tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Ngày mùng ngày 5 tháng 12 cổ võ đại hội ở tức, nàng vốn là dự định tại trên đại hội mở ra thân thủ, để Du Thành bên ngoài người nhìn xem Thịnh gia thực lực. Bây giờ Vệ Huy Vũ trong truyền thuyết này nhân vật ngay tại Du Thành, nàng sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Nàng muốn đích thân đi xem một chút, cái này Vệ Huy Vũ đến tuột cùng có năng lực gì, có phải thật vậy hay không giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Lấy võ sư nhị trọng trọng thương võ vương tam trọng, bực này vượt qua cảnh giới chiến lực, đến cùng là thật là giả? Trên người hắn màu vàng lực lượng, lại có hay không có thể ngăn cản được nàng Hàn Nguyệt chân khí? Thịnh Thư Văn trầm mặc một hồi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nàng sửa sang lại một chút có chút xốc xếch vào áo, quay người liền đi ra ngoài. Thư Văn, ngươi đi đâu? Thịnh Kinh Hồng gặp nữ nhi đột nhiên đứng dậy rời đi, liền vội vàng hỏi, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Thịnh Thư Văn bước chân không ngừng, đi tới cửa lúc, dừng bước lại, quay đầu nhìn phụ thân một chút, ngựa khí mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết tâm, thanh âm thanh thúy mà bằng rồi, tìm Vệ Huy Vũ đơn đấu.